dựa lưng vào cái kia cục tảng đá lớn chiến đấu, liền không cần cân nhắc đến từ sau lưng tập kích. Đối với cái loại này thừa thiên cảnh tu hành giả mà nói, cần nhất lo lắng, kỳ thật thực sự không phải là đến từ chính diện lực lượng, mà là đến từ con mắt nhìn không tới nơi hẻo lánh một cỗ chân nguyên. Lâm Ý rất ưa thích loại này dứt khoát kinh đạo. Hắn không khỏi không có có sợ hãi, ngược lại nhịn cười không được cười. Tốt. Hắn rất dứt khoát đem trên người lưng đeo túi ra hiệu hướng cự thạch bên cạnh khẽ dựa, đem lang nha côn nện trước người, rút ra song kiếm, dựa lưng vào cự thạch đứng vững. Nguyên Yến càng đơn giản, nàng cùng Lâm Ý kề vai sát cánh đứng thẳng, tựa ở trên tảng đá lớn, tựu như cùng một chỗ bị phạt đứng nam học sinh nữ. Trong tay của nàng chỉ có một thanh rất bình thường đoạn kiếm. Có muốn hay không cho ngươi đổi một thanh? Lâm Ý chú ý tới trong tay nàng thanh kiếm này, nhịn không được nói một câu. Tốt. Nguyên Yến thò tay đem đoạn kiếm đưa cho hắn, sau đó tiếp nhận Lâm Ý đưa tới một thanh trường kiếm. Đoạn kiếm này cũng là Vu Khê học viện đồ vật, tại nàng xem, hoàn toàn chính xác không chịu nổi thừa thiên cảnh cái loại này lực lượng của đối thủ. Lâm Ý đưa cho nàng thanh kiếm này, nàng cũng nhận ra, đây là Nam Triều một thanh danh kiếm, tên là Ánh Nguyệt. Thanh kiếm này tại Lâm Ý trong tay có lẽ còn triển khai không được uy lực chân chính, làm, lúc cường đại chân nguyên rót vào, chạy vội tại thân kiếm hoa văn về sau, thanh kiếm này mới có thể hiện ra chính thức diệu dụng. Tiếng xe gió đã rõ ràng tại nàng cùng Lâm Ý thai khuyết trương vang lên. Dựa theo cái kia tên du kích quân tướng lĩnh thế tới, có lẽ tối đa hơn 10 cái thời gian hô hấp, liền sẽ xuất hiện tại tầm mắt của nàng trong. Chẳng qua là cái này hơn 10 cái thời gian hô hấp, vào lúc này lại có vẻ có chút dài dằng dặc. Nàng liền có thời gian không tự giác nghĩ chút ít việc vặt vãnh. Trong đó cũng có một cái ý niệm trong đầu tại nàng trong óc chợt lóe lên. Nếu là người này du kích quân tướng lĩnh so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn, nếu thật là nàng ra hết thủ đoạn đều không địch lại, nàng kia ngược lại thật sự là sẽ cùng người này Nam Triều thiếu niên cùng một chỗ chiến chết ở chỗ này. Cái kia thật đúng là kỳ diệu mà không cách nào người giống như sinh. Nàng trước đó cũng chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này. Mà nàng sau khi chết đây, có lẽ cũng không có ai sẽ biết cùng Lâm Ý cùng một chỗ chết ở chỗ này chính là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nếu là có người đến nhặt xác, nàng cũng sẽ bị trở thành bình thường Nam Triều thiếu nữ, nói không chừng cùng người này Nam Triều thiếu niên chôn cất tại một chỗ. Nhưng mà ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, cũng không có đối với tâm tình của nàng tạo thành bất luận cái gì chấn động. Làm, lúc tiếng xe gió càng ngày càng gần, mắt của nàng đồng tử ngược lại trở nên càng ngày càng sáng ngời. Lúc này tràn ngập nàng trong óc liền chỉ có một ý niệm trong đầu. Năm đó duy nhất có thể dùng bảo hộ mẹ ruột của mình đều chết hết, mình cũng không có chết, hiện tại mình tại sao sẽ chết tại đây dạng một cái Nam Triều tu hành giả trong tay. Tuyệt đối không có khả năng chết ở chỗ này. Cũng đúng lúc này, bên cạnh kêu to một tiếng phá hủy yên tĩnh cùng nàng chiến ý, làm cho nàng thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu qua mắng bên trên một tiếng. Thiết sách quân Lâm Ý lúc này, bị ta Nam Triều gian tế đuổi giết, chung quanh có không đồng liêu, nhanh đến cứu mạng. Lâm Ý kêu to, âm thanh chấn núi rừng. Ngươi thật đúng là không buông bỏ hết thể khả năng. La Liệt Hữu thanh âm cũng vang lên. Thân ảnh của hắn theo thân ảnh xuất hiện, rơi tại Lâm Ý cùng Nguyên Yến trước người. Vạn nhất có ta chiêu lợi hại tu hành giả tới đây, ngươi không chết thẳng rồi. Lâm Ý nhìn hắn nói ra. Vậy cũng ít nhất phải bán thánh mới được. La Liệt Hữu nở nụ cười, nhưng theo như ta biết, khoảng cách nơi này gần nhất đấy, tu vi cao nhất, cũng chỉ là tam thanh lão nhân mấy cái, ngươi thanh âm dù cho đích chuyển xa gấp mấy lần. Có lẽ cũng không có thần niệm cảnh tu hành giả nghe thấy. Huống chi ngươi tính là cái gì? La Liệt Hữu hơi châm biếm nhìn Lâm Ý, thản nhiên nói, ngươi là tội thần về sau, quân hàm so với ta còn cấp thấp, đừng nói thần niệm cảnh, coi như là có như ý cảnh tu hành giả nghe được, đều chưa hẳn sẽ cố ý đi tới cứu ngươi. Đối với bọn hắn mà nói, cái kia chút ít quyền quý thế hệ con cháu tính danh, thậm chí một khối địa tiên ông, đều so với ngươi trọng yếu rất nhiều. Không phải nói phải như thế bội bạc. Lâm Ý phun. Ta Nam Triều giống như ngươi vậy tu hành giả, dù sao cũng là số ít. Ta là số ít sao? La Liệt Hữu nở nụ cười lạnh, ngươi rất thông minh, ngươi bây giờ có lẽ nghĩ tới là ai nói cho ta biết ngươi hành quân lộ tuyến, chẳng qua là ngươi biết vì sao ta cùng cái kia người giữa có như vậy giao tình. Lâm Ý lắc đầu, dị thường đơn giản, hứng thú không lớn. La Liệt Hữu không có để ý hắn câu này trả lời, chẳng qua là lạnh lùng nói tiếp, tiền triều hoàng đế bị giết 4 năm trước. Bọn ta Ung Châu quân tổng số quận trấn mộ quân tại Đông Lương Châu cùng Bắc Man chiến tranh, chúng ta là với tư cách viện quân tiến đến, nhưng mà cái kia mảnh chiến trường ít ỏi chi quân đội vì bảo toàn bản thân, vậy mà gặp bọn ta nguy cấp đều không cứu. Bọn ta một nhóm người 10 phần đã chết 9 ngừng, còn lại tự nhiên đều là sinh tử huynh đệ, hiện tại tuy rằng thay đổi tân triều, nhưng là năm đó rất nhiều tướng lãnh, hết lần này tới lần khác là cái kia chút ít dây leo trên tường sợ chiến tướng lĩnh, bọn hắn đầu hàng cùng ngược lại nhanh nhất, hiện tại ngược lại rất nhiều đều trong triều quan giai hơn xa tại chúng ta, ngươi nói như. Vậy quan giai thăng lên đi, có ý nghĩa gì? Ngươi nói ta rất đồng ý. Lâm Ý cơ cơ kiếm, như mày, giống như là kêu hoan, cha ta như vậy có thể xuất chinh thiện chiến, cũng không sợ chiến, công kích phía trước, nhưng mà thay đổi tân triều rồi lại thay đổi tội thần, theo như lời ngươi nói, ngươi càng không nên đối phó ta, ngươi có lẽ đi đối phó những người kia. Nhưng mà La Liệt Hữu nhưng căn bản không để ý tới hắn nói những lời này, La Liệt Hữu chẳng qua là lạnh lùng nói tiếp, cho nên muốn cái gì anh dũng giết địch, còn sống bảo toàn chính mình là tốt rồi, đối với tu hành giả, lực lượng mới là căn bản. Ngươi rất nhiều bất mãn, vì sao không trực tiếp đi Bắc Ngụy? Nguyên Yến nhịn không được hỏi một câu. La Liệt Hữu hơi châm biếm nhìn nàng một cái, Bắc Ngụy cùng Nam Triều có cái gì chia tay? Nhất định trận chiến đang đánh, tác chiến dũng manh tướng lãnh liền sống được dài, liền sống được tốt, sống được thông khoái. Nguyên Yến trầm mặt xuống. Nàng nghĩ tới chính mình, nàng không cách nào trả lời vấn đề như vậy. Có thể là bất kể thế nào nghĩ, những thứ này đều là ý nghĩ của ngươi. Ngươi có thể không thú vị, ngươi có thể nhàm chán, có thể hận đời, nhưng là không thể vô sỉ. Lâm Ý nhưng là chăm chú nhìn người này du kích tướng lãnh, nói ra, bất luận cái gì trải qua, cũng không thể cho ngươi quang minh chính đại vô sỉ lý do, vô sỉ chính là vô sỉ, không có lý do gì. Hắn nói được nghiêm trang, lực lượng mười phần. Tại Tề Thiên Học Viện, hắn vô luận là mang chiến, hay vẫn là đánh nhau, đều không có thua quá. Người vô sỉ còn thiếu ư, lại không kém ta đây một cái. La Liệt Hữu ngẩng đầu lên, hắn sắc mặt hờ hững, không có chút nào phẫn nộ cảm xúc, nhưng mà tại hạ trong tích tắc, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên. Hắn trong tay háo nước nở nghẹn ngào, một đạo bóng xám kịch liệt chấn động lên, bay ra. Chương 153, Phi Kiếm. Lâm Ý hô hấp đột nhiên ngừng, khẩn trương tới cực điểm. Người này du kích quân tướng lĩnh chính thức vũ khí, dĩ nhiên là phi kiếm. Thừa thiên cảnh tu hành giả có thể vận dụng phi kiếm cũng không phải ngoài ý muốn, nhưng làm cho hắn có chút nhớ nhung không thông chính là, nếu như đối phương có thể ngự sử phi kiếm, vậy tại sao trước đó một mực gần nấp không phát? Không có bất kỳ thời gian lưu cho hắn đi suy tư những chi tiết này, làm, lúc La Liệt Hữu trong tay háo cái này bóng xám bay ra ống tay háo thời điểm, liền bắt đầu kinh khủng gia tốc. Hắn cũng không có bất kỳ chần chờ. Phía sau lưng của hắn ở nơi này trong tích tắc thoát ly sau lưng cứng rắn tảng đá lớn, hắn vọt đến rồi Nguyên Yến trước người. Đây là hắn bản năng trực giác phản ứng. Tại hắn trong tiềm thức, hắn người mặc thiên lịch bảo y, như vậy diện đối với tu hành người phi kiếm, mà hắn cần phòng ngự chẳng qua là có đầu của mình cùng hai chân. Hắn tự nhiên có thể là Nguyên Yến tấm thuẫn. Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác so với Nguyên Yến thân thể khoan hậu nhiều lắm, cho nên tại đây trong tích tắc, Nguyên Yến thẳng cảm thấy có lớp kín bức tường chắn trước mặt của mình. Phi kiếm loại vật này tự nhiên cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy tùy tâm hoảng sợ. Ngay tại lúc này, Lâm Ý động tác này tuy rằng làm cho nàng cảm thấy rất ngu xuẩn, bởi vì đối với nàng mà nói, Lâm Ý làm như vậy ngược lại che ở tầm mắt của nàng, thậm chí ảnh hưởng xuất thủ của nàng, nhưng mà ít nhất làm cho nàng có một tia không khỏi ôn hòa. Tại bây giờ Bắc Ngụy, có thể vì nàng mà chết trận tu hành giả rất nhiều, nhưng mà đó là bởi vì nàng đã là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nếu là nàng cùng Bắc Ngụy hoàng cung không có bất kỳ quan hệ gì, nàng chỉ là bình thường cô gái chăn dê, hoặc là chẳng qua là Bắc Ngụy một cái bình thường tu hành mà đệ tử, kết quả kia sẽ có rất lớn không giống nhau. Ít nhất tại nàng được tiến cung lúc trước, ngoại trừ mẹ của nàng bên ngoài, không ai sẽ nguyện ý như vậy ngăn tại trước người của nàng, dù là đối mặt là một thanh phi kiếm. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi còn sống. Nàng tại trong lòng đối với phía trước Lâm Ý nói cái này một câu. Cái này một câu nàng tại trong lòng nói rất chân thành, nhưng đối với thân phận của nàng bây giờ mà nói, nàng tại trong lòng nghĩ đến đấy, cũng đích thật là khi nàng thành công sau khi thoát hiểm, không giết Lâm Ý mà thôi. Lâm Ý hô hấp dừng lại lấy, nhưng mà trái tim của hắn rồi lại trước đó chưa từng có kịch liệt nhảy lên, nghiền ép ra kinh người số lượng máu tươi, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn huyết mạch bên trong. Từ La Liệt Hữu tay háo lúc giữa bay ra cái này màu xám phi kiếm trong tích tắc liền biến mất ở rồi trong tầm mắt của hắn, nhưng mà cảm giác của hắn nhưng như cũ bắt được cái này nhàn nhạt kiếm ảnh. Hầu như ngay tại hắn vọt đến Nguyên Yến trước người đồng thời, tại Nguyên Yến trong lòng ấm áp vừa mới bay lên nháy mắt, hai tay của hắn nắm kiếm đã liên tục chém ra. Cái kia đạo màu xám phi kiếm trên không trung tìm đạo hòa hợp đường vòng cung, tiếp theo hướng về Lâm Ý thai trái bên cạnh, loại này phi kiếm đường kiếm hoàn toàn có khác với bất luận cái gì bình thường kiếm kỹ, đối với Lâm Ý mà nói hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự kinh nghiệm. Hắn chém ra đệ nhất kiếm sắt trong cái này thanh phi kiếm phần đuôi, không có đối với cái này thanh phi kiếm có thể tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng trong tay hắn mặt khác một thanh kiếm, rồi lại kịp thời chém chung cái này thanh phi kiếm thân kiếm. Làm, lúc một tiếng khó chịu chấn. Cái này thanh phi kiếm nghiêng nghiêng ngã xuống, nhưng mắt nhìn muốn rơi xuống tại lá khô cùng loạn thạch lúc giữa nháy mắt, nhưng lại như là cùng độc xa ngẩng đầu bình thường đột nhiên giơ lên thân kiếm, liền trên không trung đột ngột dừng lại, tiếp theo trở lên phiêu bay lên. Lâm Ý gắt gao nhìn chằm chằm vào cái này thanh phi kiếm, kiếm trong tay hắn thân như trước tại chấn động, cái loại này lực lượng trùng kích cảm giác, hoàn toàn cùng một gã lực lượng tương đối thủ đối chiến không có bao nhiêu khác biệt. Chẳng qua là rốt cuộc tại trong tầm mắt của hắn lộ ra chân dung cái này thanh phi kiếm rất nhẹ mỏng, chỉ có dài đến một xích, hơn nữa không có chuôi kiếm, giống như là một mảnh màu xám băng phiến, mặt ngoài hoa văn cũng rất thảm đạm, giống như là trôi lơ lửng ở trên nước, đã bắt đầu mục nát rau quả. Cái này thanh phi kiếm thân kiếm lúc này rất ổn định, nhưng có một tầng hơi trong suốt ánh sáng màu vàng, như rung động bình thường tại đây thanh phi kiếm bên trên chấn động. Đây là tới từ đối phương chân nguyên. Lâm Ý có thể rõ ràng cảm giác đến trong đó một ít chân nguyên tản mạn khắp nơi cùng tiêu vong, nhưng mà hắn cũng rõ ràng cảm giác đến, trong không khí tựa hồ có âm u lực lượng tại lan tràn, có một chút chân nguyên tại từ thân thể của đối phương chạy xuôi đi ra, thông qua nào đó huyền diệu phương thức truyền lại đến thân kiếm lên, tốc độ cho cái này thanh phi kiếm mới lực lượng. Cảm giác của ngươi quả nhiên rất kinh người. Cái này thanh phi kiếm như là độc xà nâng lên đầu giống nhau lơ lửng trên không trung, La Liệt Hữu ánh mắt cũng như độc xà bình thường âm lãnh, hắn nhìn lấy Lâm Ý, có chút hăng hái đấy, mang theo một tia khó tả cảm khái nhẹ nói, Nam Phương Tam Thánh không hổ là Nam Phương Tam Thánh, công pháp của bọn hắn, quả nhiên cùng bình thường chứng kiến công pháp hoàn toàn không giống nhau. Chẳng qua là thân thể sử dụng kiếm tốc độ, làm sao có thể so ra mà vượt phi kiếm tùy tâm làm cho đến tốc độ. Hắn lắc đầu, nói ra. Tại hắn nói ra những lời này nháy mắt, cái này thanh phi kiếm lại lần nữa biến thành một đạo màu xám bóng đen, biến mất tại Lâm Ý trong tầm mắt. Lâm Ý không có thời gian cũng không kịp đáp lời. Cảm giác của hắn gắt gao dây dừa trôi phi kiếm, cái này thanh phi kiếm bay về phía trên không trung, sau đó bắt đầu phiêu rơi xuống, nhưng mà kiếm ảnh phiêu hốt, còn không biết đến cùng hướng về đỉnh đầu hắn nơi nào. Lúc này trả lời La Liệt Hữu đấy, nhưng là nguyên yến thanh âm cùng một đạo tiếng xé gió. Hắn cũng không phải một người, còn có ta. Làm, lúc nguyên yến thanh âm vang lên thời điểm, một đạo hàn mang từ Lâm Ý bên người bay ra, hướng về La Liệt Hữu ngực. La Liệt Hữu lông mày không tự giác nhảy lên. Hắn vươn tay ra. Cái này đạo hàn mang giống như là bị phục tùng nào đó sinh linh giống nhau, ngoan ngoãn rơi tại lòng bàn tay của hắn, chẳng qua là khi hắn lòng bàn tay tản mát ra chói mắt kia sáng màu vàng lúc, hắn như trước cảm thấy hơi đau đớn cùng mãnh liệt chấn động. Như ý cảnh, hắn có chút ngoài ý muốn. Nam ở hắn lòng bàn tay là một quả nho nhỏ lăng hình tiêu, đây là ba đông quận khu vực rất nhiều cấp thấp tu hành giả đều mang theo ám khí. Ám khí kia không có vấn đề gì cả thô lậu cùng cấp thấp, chẳng qua là người này nhìn như không ngờ thiếu nữ tu vi. Lại làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Cẩn thận chút. Lâm Ý cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không giật mình. Tại hắn xem ra, nếu như cái này Mi Sơn bên trong linh dược phần đông, chính là mình cũng cho nàng hai khối địa tiên ông, tu vi của nàng có thể đến như ý cảnh cũng chỉ là cùng vận khí có quan hệ. Lúc này hắn chẳng qua là đối với Nguyên Yến dặn dò một câu. Không trung phi kiếm còn không có rơi xuống, cái đó và Nguyên Yến công kích cùng quấy nhiêu có quan hệ, chẳng qua là nếu như nàng hiện ra thực lực như vậy. Cái kia đối phương liền rất có thể lựa chọn trước tiên giết chết nàng. Dù sao tại La Liệt Hữu người như vậy xem ra, người này thiếu nữ cũng không cái gì đặc thù giá trị. La Liệt Hữu đúng là như thế nghĩ. Cho nên tại hạ một người nháy mắt, cảm giác của hắn rơi tại người này thiếu nữ trên người. Nhưng là ở nơi này trong tích tắc, lại có một đạo kịch liệt tiếng xé gió vang lên, thanh âm này thậm chí so với phi kiếm tiếng xé gió còn muốn chói tai. La Liệt Hữu lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn động bước. Thân thể hướng phía một bên kịch liệt bay vút đi ra ngoài. Lâm Ý mắt sáng rực lên. Cái này là một cây phi châm. Tuy rằng phi châm loại vật này bụng dạ thẳng thắn, nhưng mà tốc độ không thua gì phi kiếm, uy lực cũng đầy đủ. Có phi châm kiềm chế, liền có cơ hội. Không có bất kỳ chần chờ, Lâm Ý phất tay, hắn buông tay ra trong nắm thanh đoạn kiếm này, trực tiếp đem trên tay một cái thủ trạng, vòng tay, hướng phía trôi phi kiếm đập phá đi ra ngoài. Hôm nay đi ra ngoài đàm luận tinh rồi, thời gian không đủ. Cho nên chỉ có canh 1, ngày mai còn có cái kịch bản sẽ, cho nên khả năng muốn tới ngày sau bổ sung canh 3. 4. Viết cú nhây mà còn đổ thừa hoàn cảnh 3. Chương 154, nệ kiếm. Phốc một tiếng vang nhỏ. Kịch liệt phi hành phi châm tại mờ nhạt sắc chướng khí trong lưu lại một đầu thẳng tắp thông đạo, thật sâu đâm vào trong một cây đại thụ cây khô sau lưng La Liệt Hữu. La Liệt Hữu ngẩng đầu lên, hắn nhìn hướng chính hắn trôi phi kiếm. Tại qua lại tu hành kiếp sống trong. Hắn đã tích xúc đầy đủ kinh nghiệm cùng cẩn thận, hắn ở đây đến đây Mi Sơn đường đi trong, đã đầy đủ cẩn thận quan sát qua Lâm Ý, cho nên rất rõ ràng Lâm Ý trên tay có hồng long ngân xa thủ trạng. Dù cho bị phi châm quấy nhiễu cái này một cái trước mắt, hắn như trước có đầy đủ thời gian đi khống chế phi kiếm. Đối với hắn như vậy tu hành giả mà nói, chỉ là một cái động ý nghĩ mà thôi. Phi kiếm theo lúc trước thế đi, trên không trung đột nhiên gia tốc. Lâm Yến đệm ra tay vòng tay tại nó mang theo đạo đạo kiếm ảnh cùng nước chảy xiết trong bay qua, nhưng là liên quan lệch nó kiếm đạo đều không có làm được. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Lâm Ý dĩ nhiên là tiếp được rồi mới vừa từ trong tay hắn rơi xuống đoạn kiếm, bay thẳng đến hắn ném đi qua. Hầu như cùng lúc đó, một đạo hàn mang cũng từ Lâm Ý sau lưng bay ra, hướng về La Liệt Hữu mi tâm. La Liệt Hữu một tiếng quát chói tai, hai tay của hắn như điện giống như rũa ra, ngón tay giữa ánh sáng màu vàng bắn ra, trực tiếp đem Lâm Ý tìm đến đoạn kiếm cùng hắn trong tầm mắt cái kia tên học sinh nữ phong tới ám khí cầm chặt. Làm, lúc lòng bàn tay lần nữa truyền đến đau đớn cảm giác lúc, trong lòng của hắn có chút không hài lòng cùng cảm thấy vớ vẩn cảm thụ. Tại tu hành giả trong thế giới, một gã thừa thiên cảnh tu hành giả có thể thuần thục vận dụng phi kiếm về sau, liền có nghĩa là hắn từ nay về sau cùng cấp thấp tu hành giả khu tách đi ra, đối mặt bất luận cái gì cấp thấp tu hành giả, phi kiếm chủ nhân cũng có thể rất nhẹ nhàng chắp hai tay sau lưng, chẳng qua là dựa vào động ý nghĩ liền có thể thưởng thức vài chút ít cấp thấp tu hành giả dưới sự uy hiếp của phi kiếm mà tư thái chật vật không chịu nổi. Chẳng qua là hôm nay trong ngày đối với cái này hai gã trẻ tuổi hậu bối, ngược lại là hắn người này phi kiếm chủ nhân, bị đối phương dùng loại phương thức này nhiều lần đánh xa. Loại cảm giác này so với trong ngày mùa hè tại bên người ông tác hưởng con rồi bay múa còn muốn làm cho người không hài lòng. Bởi vì lòng bàn tay chân thật lực lượng cảm giác nhắc nhở lấy hắn, phía trước cái này hai gã trẻ tuổi hậu bối bên trong, Lâm Ý thân thể lực lượng rất kinh người, mà người thiếu nữ kia chân nguyên lực lượng cũng đã đạt đến như ý cảnh. Nếu là bị bọn hắn tìm đến ra đồ vật đánh chúng, như trước có thể mang đến cho hắn nghiêm trọng tổn thương. Ngoan nghe lời thúc thủ chịu trói không tốt sao, không nên như thế vô dụng dãy rủa. Hắn hơi hơi nheo lại rồi con mắt, lạnh lùng lên tiếng, thân thể sau này phương hướng chướng khí trong tối lui. Đối với hắn như vậy tu hành giả mà nói, lại xa cái 10 trượng chiến đấu cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng lại kéo ra 10 trượng, hắn đối với Lâm Ý cùng người này học sinh nữ tìm đến ra đồ vật thì có càng đầy đủ thời gian phản ứng. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, khi hắn chữ thứ nhất vừa vặn ra khỏi miệng lúc, trong không khí lại vang lên kịch liệt tiếng xé gió. Lâm Ý đem trong tay thanh trường kiếm kia cũng ném đi ra ngoài. Trường kiếm trên không trung kịch liệt xoay tròn lấy, kiếm quang tạo thành một cái kiếm luân. Cái này thanh trường kiếm không có hướng phía thân thể của hắn mà đến, mục tiêu như cũng là hắn trong bầu trời phi kiếm. Làm, lúc Lâm Ý sau lưng huyết nhục kịch liệt nhảy lên phát lực nháy mắt. Cẩn thận mà vẻ mặt khắc nghiệt đứng bất động ở Lâm Ý sau lưng Nguyên Yến cũng lập tức đã minh bạch Lâm Ý dụ ý, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Cảm giác của nàng cũng trước đó chưa từng có tập trung, bắt trôi phi kiếm đường kiếm. Nông hậu dày đặc trướng khí trong vang lên một tiếng kinh nghi thanh âm. Thanh âm này đến từ chính La Liệt Hữu. Hắn ở đây cái này trong tích tắc đã động ý nghĩ điều chỉnh phi kiếm phi hành đường kiếm, hắn cái này thành phi kiếm thậm chí đã bắt đầu phản kích, trên không trung đột nhiên ngừng lại, một trận như là như lưu tinh rơi xuống. Đều muốn trực kích Lâm Ý sau lưng thiếu nữ thiên linh. Lâm Ý tìm đến ra trường kiếm đã làm cho hắn thoáng giật mình, bởi vì dù cho hắn kịp thời làm ra điều chỉnh, nhưng mà Lâm Ý tìm đến ra một kiếm này cùng phi kiếm của hắn đã cực kỳ tiếp cận. Cái này chẳng qua là có nghĩa là một cái khả năng. Lâm Ý cảm giác cùng tốc độ phản ứng, thậm chí cùng hắn không kém bao nhiêu. Rất làm hắn cảm thấy giật mình chính là, dù cho Lâm Ý tìm đến ra cái này thành trường kiếm không có có thể chính thức chém trúng phi kiếm của hắn. Nhưng mà tại cảm giác của hắn trong, phi kiếm của hắn bỗng nhiên trầm trọng, chậm lại. Cũng nhưng vào lúc này, lại một đạo tiếng xé gió vang lên. Hắn nhìn đến Lâm Ý sau lưng thiếu nữ, cũng cùng Lâm Ý giống nhau đem trường kiếm trong tay đều đầu đi ra. Cái này thanh trường kiếm tinh chuẩn không sai rơi tại phi kiếm của hắn bên trên. Làm, lúc một tiếng trầm đục, thân thể của hắn kịch liệt chấn động lên. Linh động mà mau lẹ tới cực điểm phi kiếm giống như là bị đánh trúng bảy tấc độc xà, đột nhiên mất đi lực lượng, xuống rơi xuống. Cái này trong tích tắc, hắn hiểu được rồi mấu chốt chỗ. Lâm Ý đem Hồng Long Ngân Sa thủ trạc bên trong một cái khác thủ trạc, vòng tay, cũng đeo trên rồi thành kiếm kia lên, hợp với thanh kiếm kia cùng một chỗ đầu đi ra ngoài. Cho nên Lâm Ý một kiếm này mặc dù không có có thể trực tiếp chém trúng phi kiếm của hắn, nhưng mà cực kỳ tiếp cận khoảng cách, rồi lại rốt cuộc ảnh hưởng đến phi kiếm của hắn. Một gã thừa thiên cảnh tu hành giả phi kiếm, lại bị hai gã tiểu bối dùng phương thức như vậy đánh rơi. Đây đối với bất luận cái gì một gã thừa thiên cảnh tu hành giả mà nói, tuyệt đối là cực lớn sỉ nhục. La Liệt Hữu cũng không cách nào không chê tâm tình của mình, hắn chính thức phẫn giận lên. Lúc này Lâm Ý thực sự thật bất ngờ. Hắn vừa rồi một kích mặc dù là đi hiểm, nhưng mà tại xuất thủ nháy mắt, hắn nhưng là rất có lòng tin, hắn đã triệt để cảm giác rõ ràng phi kiếm đường kiếm, chẳng qua là khi tìm đến ra kiếm chém không, trong thân thể của hắn vẫn có ức chế không nổi hàn ý tại tạo ra. Hắn biết mình còn đánh giá thấp thừa thiên cảnh tu hành giả thực lực cùng tốc độ phản ứng. Nhưng mà hắn thật không ngờ sau lưng Nguyên Yến lại vẫn có thể bổ sung như vậy một kích. Trong cơ thể hắn hàn ý nhanh chóng biến mất. Trong tay hắn đã không có kiếm, nhưng mà trước người của hắn còn có một chôi lang nha côn. Làm, lúc La Liệt Hữu thân thể kịch liệt chấn động, chính thức tức giận lên nháy mắt, hắn hưng phấn lên, trầm trọng lang nha côn theo hắn quát chói tai, như là không hề sức nặng giống như bị hắn nhắc tới, vung mạnh mà bắt đầu, mang theo cực lớn tiếng gió. D. A. N. G. G. Trướng khí trong vang lên thanh thúy kim loại chấn minh thành. Kinh khí bốn phía, đem chung quanh trướng khí kéo ra thiên kỳ bách quái đường cong. Màu xám phi kiếm bị triệt để rơi đập bụi bặm, rơi tại Lâm Ý cùng Nguyên Yến bên người trên mặt đất. Lâm Ý không có dừng tay. Hắn vung lang nhà côn hung ác nện. D. A. N. G. G. D. A. N. G. G. D. A. N. G. G. Mỗi một lần lang nhà côn hung hăng rơi đập, đều vang lên cực lớn âm thanh, đều muốn cái này thành phi kiếm nhập vào càng sâu lá rụng, thối giữa đất cùng đá vụn ở chỗ sâu trong. Hắn lang nha côn mỗi một lần nện ở thân kiếm bên trên cùng trên mặt đất, cực lớn âm thanh vang lên lúc, ngay cả Nguyên Yến lông mày cũng nhịn không được ngay cả nhảy. Nàng xem thấy cái kia bị Lâm Ý ném ra lửa gạt, nhìn thấy chôi phi kiếm thân kiếm đều xuất hiện uốn lượn, đây đối với một thành phi kiếm mà nói, chính là đã phế đi. Làm, lúc lang nha côn mấy lần trước rơi đập tại trên phi kiếm lúc, theo mỗi một lần rơi đập, La Liệt Hữu thân thể cũng sẽ tùy theo hơi hơi nhảy lên, tựa hồ hắn cũng ở đây đồng thời bị lực lượng vô hình nện ngược lại giống nhau, nhưng mà ba bốn kích về sau, hắn rồi lại ngược lại triệt để bất động, tĩnh mịch xuống. Hắn mặt không chút thay đổi đứng yên lấy, nhìn Lâm Ý, tại Lâm Ý liền đập rồi hơn 10 sau về sau, mới đột nhiên mở miệng nói, nện đủ chưa? Thanh âm của hắn vô cùng rét lạnh. Chương 155, chuyện xưa không tốt. Thêm cái nữa. Lâm Ý lúc đầu vốn đã dừng tay, nghe hắn nói như vậy, lập tức lại vung lang nha côn đập phá hai cái. Chẳng biết tại sao, Nguyên Yến cảm giác rất buồn cười. Nàng nhịn không được bật cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ngươi biết ngươi đập chết là vật gì sao? La Liệt Hữu thần sắc không có gì rõ ràng biến hóa, hắn mặt không biểu tình nhìn Lâm Ý, hỏi. Nhìn qua như là một thanh phi kiếm. Lâm Ý nâng lên lang nha côn, hướng phía trong hầm thanh kiếm kia nhìn lại. Trôi phi kiếm nhìn qua rất thê thảm, tại cành khô cùng hư thối trong đất bùn, đã nhìn không ra nguyên lai hình dạng. Giống như là bị vùi lấp nhiều năm miếng sắt. Bất quá hẳn không phải là vật gì tốt, như vậy liền đơn giản đập nát. Lâm Ý nhìn La Liệt Hữu, cũng cố ý mặt không biểu tình nói. Nguyên Yến cảm thấy càng thêm buồn cười, cười đến càng thêm lớn tiếng chút ít. Ta lúc 23 tuổi, vừa mới cảm giác khí trở thành tu hành giả, có một chi sứ đoàn từ Cảnh Hồng mà đến. Cảnh Hồng là tiền triều biên giới Tây Nam Thủy bên ngoài một cái tiểu quốc. Cái sứ đoàn này từ Cảnh Hồng xuất phát, là lần đầu tiên đến chúng ta Nam Triều triều cống. Đối với bọn hắn loại này tiểu quốc mà nói, có thể hàng năm triều cống, lãnh hội thoáng một phát thượng quốc phong thái, cho dù là mang chút ít công tượng sách vợ trở về, cũng là đáng phải. La Liệt Hữu rủ xuống mí mắt, chậm rãi nói, lúc ấy là tiền triều, ta với tư cách chỗ nào đó chấn mậu quân một thành viên, đi theo quân đội đi nên tiếp sứ đoàn kia. Không biết như thế nào để lộ rồi tiếng gió, ven đường có nhóm cường đạo lớn biết rõ cái này sứ đoàn lần đầu tiên tới Nam Triều Tê. Diêu cống, làm cho mang chân bảo rất nhiều. Cho nên chúng ta vừa mới đón sứ đoàn kia liền đã gặp phải phục kích, tử thương vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy mấy tên bằng hữu tốt nhất của ta toàn bộ chết trận. Nhưng chúng ta như trước hoàn thành giao tiếp, đem sứ đoàn bình an giao phó đến trong tay quân đội tiếp ứng. Lâm Ý cùng Nguyên Yến cũng không phải biết rõ La Liệt Hữu lúc này nói những thứ này là có ý gì, nhưng biết chắc cùng cái này thành phi kiếm có quan hệ, nhất thời ngược lại là nghe được có chút tư vị. Tại chúng ta địa phương quân xem ra, viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ, dù cho tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng có thể đem nước khác sứ đoàn bình an tiễn đưa hoàn thành, cái này tự nhiên là một sự tình rất vinh quang, chúng ta những cái kia chết đi huynh đệ, cũng rất vinh quang. Nhưng mà chuyện xưa lại không phải như thế chấm dứt, về sau cũng không bao nhiêu lâu, chúng ta nghe đến tin tức, sứ đoàn kia tại cách chúng ta giao tiếp sau bất quá mấy ngày, liền tại một cái khe núi lại bị phục kích, toàn bộ sứ đoàn đều bị giết chết, chân bảo bị bắt làm nô lệ lướt không còn. Rồi sau đó kỳ thật chưa tới nửa năm, ta rồi lại khiếp sợ phát hiện. Lúc ấy sứ đoàn một ít chân bảo xuất hiện trong tay của một tên quan trên tướng lãnh thuộc phương quân của ta. La Liệt Hữu dùng một loại rất cổ quái ánh mắt nhìn Lâm Ý ném ra chính là cái kia cái hố, nhìn trong hầm trôi này đã không thành bộ dáng phi kiếm, cái này thanh phi kiếm liền là một cái trong số đó, chuyện xưa cuối cùng. Ta nhận ra cái này thanh phi kiếm, do đó tra ra cái gọi là hai nhóm mã tặc, kỳ thật đều xuất từ người này quan trên tướng lãnh an bài, về sau ta nghĩ cách ám toán giết chết người này quan trên tướng lãnh. Xem như cho ta năm đó những cái kia huynh đệ báo thủ, nhưng mà chuyện này bản thân, rồi lại cải biến một gã trẻ tuổi tu hành giả đích nhân sinh cuộc sống. Tại năm đó ta vừa mới trở thành tu hành giả, trở thành Nam Triều quân sĩ thời điểm, ta cũng cùng ngươi giống nhau cho rằng hết thảy đều có công bằng, cho rằng vì hoàn thành quân lệnh ném rơi vãi nhiệt huyết là đáng giá đấy, nhưng mà sự thật so với cái mảnh này núi rừng còn muốn âm u. Lâm Ý nghe được rất chân thành, hắn rất nghiêm túc nghe xong được những thứ này, không đều La Liệt Hữu phát biểu nữa chút ít ý kiến đến gì, hắn liền lắc đầu, nói, tại chuyện xưa cuối cùng, nhiệt huyết thiếu niên biến thành nội tâm âm u đồ vô sỉ, biến thành lúc trước hắn làm cho căm hận cái chủng loại kia người, nhưng mà ta cho rằng rất tốt chuyện xưa, hẳn là tên kia nhiệt huyết thiếu niên nghĩ cách vì, là các huynh đệ của hắn báo thù, sau đó làm tên kia tướng lãnh việc các vì, là thiên hạ biết. Sau đó chính mình trở thành cái loại này có thể giết chết thêm nữa tên kia tướng lãnh giống nhau ác nhân tồn tại. Chính nghĩa đạt được thông báo, âm u vô sỉ đạt được báo ứng, không phải là như vậy phải không? Loại này đạo lý, ngươi có lẽ đi cùng ta những cái kia huynh đệ đã chết nói, chỉ tiếc bọn hắn cho tới bây giờ, chỉ sợ là liền xương cốt đều nát mất. Ta năm đó không có chết, chẳng qua là so với bọn hắn vận khí hơi đỡ một ít mà thôi. La Liệt Hữu lạnh lùng nở nụ cười, người như vậy giết được ánh sáng ư, bây giờ ta, thầm nghĩ sống thật khỏe, hết thảy đều là giả dối, chỉ có thuộc tại lực lượng của mình mới là thật đấy. Như vậy nói cho ta và ngươi hành tung tên kia tướng lãnh đây. Lâm Ý lắc đầu, ngươi cùng hắn tình bạn cũng là giả dối. Nếu là ngươi còn có thể tín nhiệm bằng hữu, ngươi vì sao không nghĩ có thể nhiều giao bằng hữu như vậy? Lúc một người cải biến về sau, hắn tử thân tranh luận với sẽ tìm đến lấy trước kia loại có thể tín nhiệm bằng hữu. La Liệt Hữu đạm mạc nói, ta sở dĩ nói cho ngươi những thứ này, cũng không phải hy vọng ngươi có thể hiểu rõ lòng ta đường con đường trải qua, mà là để cho ngươi biết cái này thành phi kiếm đối với ta có đặc thù ý nghĩa, nói cho ta và ngươi rất phẫn nộ, nói cho ta và ngươi là cái loại này vì bản thân lợi ích thủ đoạn gì đều có thể dùng người, cho nên ngươi cùng người này học sinh nữ đều muốn bị chết thoải mái cùng dứt khoát một ít, liền tốt nhất đem ngươi biết cái kia môn công pháp hiện tại. Liền nói cho ta biết, nếu không ta sẽ cho ngươi hối hận đã tới trên đời này. Ta rất sợ. Lâm Ý hơi hơi quay đầu, hỏi Nguyên Yến, ngươi có sợ không? Ta cũng rất sợ. Nguyên Yến nở nụ cười. Chính nàng đều cũng không chú ý, nàng tại đây trong thời gian thật ngắn đã nở nụ cười mấy lần. Nàng so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều thích cười. La Liệt Hữu không nói gì thêm. Chẳng qua là nội tâm của hắn thật sự đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thật không ngờ lúc mình đã thể hiện ra lực lượng như vậy, nói những lời này về sau, cái này hai tên tiểu bối lại vẫn dám như thế đối với hắn, lại vẫn dám dùng loại phương thức này cố ý nhục nhã hắn. Cho nên hắn quyết định thật sự dùng rất tàn nhẫn thủ đoạn đến chậm rãi giết chết cái này hai tên tiểu bối. Đông. 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 Tại hạ trong tích tắc, Lâm Ý cùng Nguyên Yến đơn độc cảm thấy trái tim của mình đều giống như bị một cái thiết thủ gắt gao bắt lấy, dùng sức không ngừng nắm bắt, đè xuống. Thanh âm này đến từ chính bước chân của La Liệt Hữu. La Liệt Hữu hướng phía hai người đi tới. Hắn chân nguyên lực lượng không ngừng từ lòng bàn chân hướng phía trong đất trùng kích, tiếp theo một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng chấn động mặt đất, phát ra làm hai người cực kỳ tim đập nhanh sóng xung kích ôn tồn âm. Lâm Ý chẳng qua là cảm thấy trái tim có chút khó chịu, trừ lần đó ra cũng không còn lại cảm thụ, nhưng mà Nguyên Yến sắc mặt nhưng là đại biến. Trong cơ thể nàng chân nguyên bỗng nhiên hỗn loạn, loại này đặc biệt chấn động, vậy mà làm nàng chân nguyên rất khó ngưng tụ, từng sợi giống như là trong nước lơ lửng ở hết khó có thể thành chống chết. Chẳng qua là đây đối với La Liệt Hữu mà nói mới là bắt đầu. Hắn lúc đầu vốn cũng không phải là bình thường tu hành giả, hắn sở tu công pháp phần lớn đến từ tên kia bị hắn ám toán giết chết quan trên tướng lãnh, mà tên kia quan trên tướng lãnh công pháp, kỳ thật rất nhiều đều đến từ cái kia tiểu quốc sứ đoàn chuẩn bị cung phụng tu hành điện tịch. Hắn chẳng qua là từng bước một hướng phía Lâm Ý cùng Nguyên Yến đi tới, cước bộ của hắn âm thanh vẫn còn tiếp tục, hai tay trong tay áo, nhưng là chảy ra hai cái màu xám băng. Cái này hai cái băng rất giống là có chút nam triều thiếu nữ ống tay áo, nhìn qua chẳng qua là mềm mại sợi tơ, nhưng mà lại long lánh ánh sáng màu vàng. Hắn chân nguyên không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, chạy xuôi tại đây hai cái màu xám băng bên trên. Cái này hai cái màu xám băng như là vật còn sống, hướng phía Lâm Ý vơi đến. Chương 156, Âm Diễm. Lâm Ý chưa từng có thấy qua loại này rất mềm mại, rất giống nữ tử khiêu vũ cùng trang trí dụng cụ bình thường binh khí. Mặc dù là đối mặt phi kiếm, hắn đều thậm chí một có loại này không biết như thế nào ứng đối cảm giác. Hắn thậm chí thoáng do dự một lát, thật sự không biết cái này hai cái băng ẩn chứa cái dạng gì nguy hiểm. Hắn thật sự không thể tưởng được có cái gì biện pháp tốt hơn ứng đối. Cho nên đang do dự rồi sau một lát, hắn hay vẫn là tận khả năng nhanh đến huy động Lang Nha Côn, hướng phía cái này hai cây băng đập tới. Hiện tại căn này trầm trọng Lang Nha Côn tại trong tay của hắn lộ ra rất nhẹ nhàng. Lâm Ý đều muốn giống như dùng chiếc đũa cuốn mì sợi giống nhau, dùng căn này lang nha côn đem cái này hai cây băng côn lấy. Làm, lúc lang nha côn cùng cái này hai cây băng tiếp xúc trong tích tắc, La Liệt Hữu chẳng qua là cười lạnh nhìn hắn một cái. Tiếp theo cái này hai cây băng liền thật sự bị hắn căn này lang nha côn côn lấy. Nhưng mà cùng lúc đó, một cỗ cường đại chân nguyên lực lượng dọc theo căn này lang nha côn trùng kích mà đến. Lâm Ý một tiếng kêu đau đớn, toàn thân hắn phát lực, cứng rắn đem căn này lang nha côn kéo lấy. Đúng một tiếng. Cái này hai cái mềm mại băng kịch liệt thẳng băng, giống như hai mảnh lưỡi đao. Cũng nhưng vào lúc này, La Liệt Hữu trong cơ thể chân nguyên một hồi nổ vang. Một cỗ mới chân nguyên lực lượng trực tiếp tại đây hai cái đã buộc được nhanh làm cho người ta đứt gãy cảm giác băng bên trên nổ tung. Đã căng thẳng đến mức tận cùng băng cũng không nổ, nhưng mà nguyên bản màu xám băng, nhưng là biến thành nguyệt sắc màu sắc. Một chùm màu xám bụi, như là bị một cái bướng bỉnh tiểu hài tử dứt bỏ bột mì bao, trước mặt đánh vào Lâm Ý trên mặt. Tại đây trong tích tắc Lâm Ý đã làm ra phản ứng, hắn lập tức bung ra lang nha côn, nhấc lên thả ở bên cạnh ra hiệu túi chắn trước mặt. Chẳng qua là những thứ này bụi tốc độ cùng lực lượng đều rất kinh người, hắn ra hiệu túi mới vừa vặn nhắc tới, những thứ này bụi đã đến trên mặt của hắn. Hắn chỉ tới kịp nhắm mắt lại, đình chỉ hô hấp. Trên mặt của hắn giống như là bị vô số căn châm nhỏ đồng thời đâm trúng, nhưng mà ngoại trừ trong chớp nhoáng này đau đớn cảm giác bên ngoài, ngược lại là có một loại không nói ra được tê dại cảm giác từ trên mặt tràn ngập đến toàn thân. Thậm chí hắn trong miệng mũi, đều có một loại hương vị ngọt ngào hương vị, giống như bị đút một cái mật ong. Độc. Trong đầu của hắn chẳng qua là xuất hiện cái này một chữ, hắn toàn bộ cái đầu tiểu tựa hồ đã trở nên so với cả người còn muốn trầm trọng, hắn hướng phía trước té xuống. Hắn ngất đi. La Liệt Hữu thu tay lại. Hai cái đã trở nên nguyệt sắc băng xùy một tiếng vang nhỏ, cùng rơi xuống tại Lâm Ý trước người lang nha côn thoát ly. Sau đó lùi về hắn trong tay áo. Hắn nhìn lấy tại Lâm Ý sau lưng hiện ra rõ ràng thiếu nữ, lúc này hắn và Nguyên Yến giữa chẳng qua là cách 5-6 bước khoảng cách. Như ý cảnh lực lượng tuy rằng đã khả quan, nhưng như ý cảnh cùng thừa thiên cảnh lớn nhất khác biệt, chính là chân nguyên lực lượng như trước không tính thành hình, thậm chí không tá trợ ngoại vật phù văn, đều căn bản không cách nào ngưng tụ thành luồng lưu lạc, không cách nào có được cùng thừa thiên cảnh tu hành giả giống nhau rất nhiều diệu dụng. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến, hơi châm biếm nói: Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ngươi đã đến như ý cảnh, liền có thể chê cười một gã thừa thiên cảnh tu hành giả? Nguyên Yến thật sâu nhíu mày. Nàng trong miệng mũi cũng có một loại hương vị ngọt ngào hương vị, đây là một loại nàng đều chưa quen thuộc độc dược mùi. Loại độc chất này thuốc có thể lập tức làm cho man như bình thường Lâm Ý ngã xuống đất, độc tính thật sự là mãnh liệt đã đến trình độ nhất định, chẳng qua là nàng đã sớm phục qua rất nhiều tích độc linh dược, loại độc chất này thuốc cũng không đối với nàng tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Đón đối phương ánh mắt, nàng biết rõ đối phương đã bởi vì nàng không có gì kháng cự năng lực, đây đối với nàng mà nói, chính là cơ hội. Ta. Nàng mở miệng, giống như là muốn nói cái gì đó, nhưng mà tại hạ trong tích tắc, thân thể của nàng kịch liệt gia tốc, ngay tại La Liệt Hữu lập tức tràn ngập khiếp sợ hai cái đồng tử trong, gần được rồi một ngọn gió. Nàng lập tức đã đến La Liệt Hữu trước mặt. Trong tay của nàng không có bất kỳ binh khí, trực tiếp lấy tay trưởng vi đao, chém về phía La Liệt Hữu cái cổ. La Liệt Hữu rất tự nhiên thò tay. Đánh trên tay của nàng. Người này thiếu nữ tốc độ tuy rằng làm cho hắn thập phần khiếp sợ, đối phương cái này trong tích tắc biểu hiện ra ngoài tốc độ, thậm chí không thua gì hắn người này thừa thiên cảnh tu hành giả, chẳng qua là tu hành giả ở giữa đối địch, ngoại trừ tốc độ mà nói, còn có lực lượng tuyệt đối. Tay của hắn đánh vào Nguyên Yến trên tay, giống như là lao sư tại đánh đệ tử giống như tự nhiên. Nhưng mà đang ở hai tay chạm nhau nháy mắt, hắn cảm giác đến một cỗ làm hắn đều sởn hết cả gai ốc âm u lực lượng, từ Nguyên Yến thân thể trong kinh mạch tuôn ra. Nguyên Yến trên tay lóng lánh xuất hiện quang mang nhàn nhạt, nhạt. Loại này hào quang không hề giống bình thường tu hành giả cái loại này chân nguyên ánh sân chứ màu sắc của da thịt, lộ ra đến hơi ánh sáng màu vàng mang, mà là một loại thảm đạm bạch quang, một loại âm lánh hỏa diễm. Nguyên Yến bàn tay biên giới, lơ lửng ở đầy màu trắng bạch âm lánh hỏa diễm. Xuy một tiếng vang nhỏ. La Liệt Hữu trên cổ tay quần áo bị cắt mở, tiếp theo chính là huyết đủ. Mặc dù liền có chân nguyên đại lượng phun ra, hán cường đại chân nguyên cũng không có thể ngăn cản loại này âm lãnh hỏa diễm thiết cắt. Cổ tay của hắn bên trên lập tức xuất hiện một đạo đáng sợ miệng vết thương, một ít huyết mạch đều bị chặt đứt, lộ ra bạch cốt. La Liệt Hữu một tiếng thê lương kêu to, cả người theo bản năng sau này bay vút đi ra ngoài. Âm diễm đao. Tại bay vút sau khi ra ngoài, hắn mới từ kinh hoàng thất thần trong trạng thái nhanh chóng khôi phục lại, chẳng qua là như trước có chút không thể tin nhìn người này trầm lạnh thiếu nữ, ngươi làm sao có thể gặp Bắc Ngụy trong hoàng cung bí thuật? Không phải chỉ có ngươi có bí mật. Nguyên Yến nhăn lại lấy lông mày cũng không buông ra, trong nội tâm nàng lúc này cũng có chút rét lạnh, nguyên bản tại nàng trong tính toán, nàng nghĩ muốn đánh lén như vậy, trực tiếp chặt đứt đối phương một tay, nhưng mà đối phương chân nguyên thập phần cổ quái, so với bình thường thừa thiên cảnh tu hành giả chân nguyên lực lượng muốn càng có tính bền dẻo. Ánh mắt của nàng đỗng nhiên trở nên uy nghiêm đứng lên, nói, dọc theo con đường này, ta gặp phải Bắc Ngụy tu hành giả so với ngươi thấy qua Nam Triều tu hành giả đều muốn nhiều. Lời của nàng đương nhiên là lời nói thật, chẳng qua là nàng cũng cố ý làm cho La Liệt Hữu sinh ra xuyên tạc. Ngươi rõ ràng từ Bắc Ngụy tu hành giả trên người, đã nhận được âm diễm đao như vậy bí thuật. La Liệt Hữu hoàn toàn chính xác nghĩ lầm rồi. Hắn căn bản không cách nào liên tưởng đến người này Nam Triều thiếu nữ chính là trong truyền thuyết tên kia Bắc Ngụy trưởng công chúa, chẳng qua là cho rằng Nguyên Yến trong chiến đấu đã nhận được Bắc Ngụy một ít điện tịch. Nguyên Yến xem qua vô số Bắc Ngụy kiêu hùng con mắt, cho nên hắn biết rõ cái này người đã đối với nàng âm diễm đao động tâm. Chỉ cần động tâm, cái này liền có nghĩa là kế tiếp chiến đấu, đối phương theo bản năng sẽ co nương tay, đối phương sẽ nhớ muốn người sống. Ngươi cho ta giải dược của hắn, ta cho ngươi thuật lại âm diễm đao bí tịch. Nàng xem thấy La Liệt Hữu con mắt, nói rất chân thành. La Liệt Hữu lập tức động tâm, nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc, hắn hay vẫn là cảm giác nhạy cảm đến không khí trong hơn nhiều chút ít âm hàn khí tức. Cái kia đơn độc hoàn hảo tay như điện rỗi ra, làm, lúc dừng lại lúc, ngón giữa cũng đã hơn nhiều vài gốc mắt thường khó phân biệt châm nhỏ. Ảnh độc châm. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, có chút giật mình, nguyên lai đây không phải Lâm Ý thủ đoạn, là thủ đoạn của ngươi. Nguyên Yến như trước không hề động làm. Nàng cũng không có trả lời bất luận cái gì lời nói, trả lời La Liệt Hữu đấy, là một đạo thê lương tiếng xé gió. Cái này tiếng xé gió đến từ La Liệt Hữu sau lưng. Chương 157, hối hận. Không cần quay đầu lại, La Liệt Hữu đã biết rõ cái này là một cây phi châm. Căn này phi châm đến từ phía sau hắn một cây đại thụ cây khô bên trong, chính là Nguyên Yến lúc trước bắn ra cái kia một căn phi châm. Đối với như ý cảnh tu hành giả mà nói, hoàn toàn chính xác có bụng dạ thẳng thắn bắn ra phi châm thu hồi lại thủ đoạn. Nhưng mà mặc dù là hắn, cũng chưa từng nghe nói qua như ý cảnh tu hành giả có thể tại phi châm bắn ra thời gian lâu như vậy về sau còn có thể thu quay về. La Liệt Hữu trong tay xuất hiện một căn vàng đen sắc đoạn côn. Hắn không có quay người, đoạn côn sau này gõ đi. Đinh một tiếng vang dội, từ phía sau lưng phóng tới phi châm liền bị hắn một kích này nện bay ra ngoài. Chẳng qua là cũng ở nơi này trong tích tắc, trước người của hắn vang lên hơn 10 đạo tiếng xé gió. Như cũng là cái kia chút ít bình thường lăng hình tiêu. Ba đông quận khu vực tu hành giả trong tay thông thường ám khí, nhưng mà lần này hơn 10 điểm hàn mang, bay hướng về thân thể của hắn lộ tuyến rồi lại các từ không giống nhau. Ba 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 đùng. Giữa hai người trong không khí vang lên vô cùng dày đặc thanh âm. La Liệt Hữu thân thể chớp động lên, tay trái của hắn bàn tay đem tất cả hắn chợt hiện tránh không khỏi hàn mang đều đập rơi. Vô luận là phi châm hay vẫn là những thứ này ám khí, cũng không có một kiện có thể chính thức tổn thương đến thân thể của hắn. Chẳng qua là hắn nhìn lấy Nguyên Yến ánh mắt đã triệt để không giống nhau. Loại này rơi ám khí, dùng chân nguyên đem ám khí dùng không giống nhau tuyến đường phi hành thủ đoạn, đồng dạng cũng không phải bình thường tu hành giả kiến thức thủ đoạn. Nguyên Yến liền vào lúc này chính thức xuất kiếm. Sắc mặt của nàng một mảnh nghiêm nghị, nhìn La Liệt Hữu trong ánh mắt, thậm chí xuất hiện điên cuồng ý tứ hàm xúc. Đây mới là nàng chính thức sát chiêu. Một tiếng kêu to từ nàng khinh bạc đôi môi lúc giữa tán phát ra, cực kỳ sắc nhọn. Làm lúc cái này âm thanh kêu to phát ra thời điểm, tại thân thể của nàng ở chỗ sâu trong ẩn nấp hồi lâu cường đại chân nguyên, lập tức dùng tốc độ khủng khiếp rót vào trong tay nàng trôi này Nam Triều danh kiếm. Thanh kiếm này lập tức phát sáng lên. Một vòng minh nguyệt tại trong tay của nàng tạo ra. Đây là cái gì kiếm thức? La Liệt Hữu đống nhiên biến sắc, cảm giác của hắn trong vậy mà cũng là một mảnh kiếm quang, rồi lại phân không xuất ra cái kia một đạo kiếm quang là chân chính thật thể. Thân thể của hắn điên cuồng hướng phía sau thối lui, cùng lúc đó trong tay hắn nắm vàng đen sắc đoạn côn phát ra kịch liệt kim loại chấn đều, một mảnh đen quang mang màu vàng từ đoạn côn bên trên hắt vây đi ra. Cùng lúc đó, ít ỏi đạo ánh trăng giống như kiếm khí trùng kích tại đây mảnh đen quang mang màu vàng lên, phát ra phốc phốc thanh âm, biến thành nhiều bó đẹp mắt ra bên ngoài nứt vỡ tia sáng trắng. La Liệt Hữu một tiếng kêu đau đớn. Thân thể của hắn kịch liệt chấn động một cái, một cỗ suối máu từ hắn trái xương quai xanh phía dưới kích bắn ra. Ngươi đến cùng là người nào? Cái này trong tích tắc, tuy tâm khiếp sợ thậm chí là ý sợ hãi áp qua tham lam, thân thể của hắn tiếp tục kịch liệt lui về sau rồi lại đồng thời, một tiếng quát chói tai cũng từ môi của hắn lúc giữa tán phát ra. Loại này có thể ngưng kiếm khí kích xạ thủ đoạn, hắn thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Nguyên Yến cầm kiếm tay vào lúc này hơi hơi rung động. Trong nội tâm nàng không có bất kỳ đắc ý cảm xúc, ngược lại có loại thật sâu hối hận. Nàng thật không ngờ, chính mình vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, vậy mà không có thành công đâm trúng đối phương tâm mạch. Chẳng qua là kém vài tấc, nàng cái kia một đạo kiếm khí có thể giết chết người này. Sớm biết như thế, nàng loại thủ đoạn này liền có lẽ lại áp sau một ít sử dụng ra. Chẳng qua là tu hành giả cuộc chiến sinh tử trong, không có sớm biết, cũng không có hối hận đáng nói. Ngươi tuyệt đối không phải Ba Đông quận cái nào học viện đệ tử, Ba Đông quận không có bất kỳ một cái học viện có thể dạy cho ra ngươi đệ tử như vậy. La Liệt Hữu tay trái rơi tại chính mình xương quai xanh phụ cận, hắn ngón tay giữa chảy ra chân nguyên, cưỡng ép đem miệng vết thương đổ máu ngừng. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến nhếch đôi môi, từng chữ một nói. Nguyên Yến không có trả lời cái gì. Nàng không để ý cổ họng cùng ngực phổi lúc giữa đau đớn, chậm rãi hít sâu một hơi. Nàng cần để cho tâm tình của mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sau đó nghĩ ra còn có cái gì phương pháp có thể giải quyết đối thủ như vậy. Nhưng mà La Liệt Hữu nhưng lại không cho nàng đầy đủ thời gian suy tư. Một tiếng quát chói tai, tại nàng phía trước chướng khí trong vang lên. La Liệt Hữu hai chân liên tục mãnh liệt trà đạp lấy mặt đất, một loại như thần vương chủ ý trống giống như thanh âm, không ngừng từ lòng đất rơi vào tay trái tim của nàng. Phu một tiếng. Trái tim của nàng không cách nào thừa nhận áp lực như vậy, một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng trực tiếp phun tới. Đây là lúc trước La Liệt Hữu đã dùng qua nào đó bí thuật, làm, lúc loại này bí thuật lại lần nữa kéo tới, cảnh giới chênh lệch, không chỉ là làm cho nàng tâm mạch bị hao tổn. Nhưng lại làm trong cơ thể nàng ẩn núp lấy chân nguyên đều không thể theo tâm ý của nàng lưu động. Nàng trường kiếm trong tay trở nên trầm trọng. Mặt mũi của nàng trở nên tái nhợt. Thế nào mới có thể không bị trước mặt cái này người giết chết đây? Nàng trong óc như trước nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà lúc này rõ ràng hơn tích xuất hiện ở trong đầu của nàng đấy, nhưng là dùng loại thủ đoạn nào tự sát, để tránh rơi trong tay của đối phương chịu đủ. La Liệt Hữu trong ánh mắt xuất hiện một ít mỉa mai thần sắc. Hắn nhìn ra người này thiếu nữ ý tưởng. Cước bộ của hắn âm thanh đột nhiên ngừng lại, một trận. Cái loại này nện búa lấy Nguyên Yến trái tim thanh âm đột nhiên biến mất. Phúc! Nguyên Yến lại nhả một búng máu. Nàng nguyên bản tại kiệt lực khống chế được trong cơ thể mình chân nguyên, nhưng giờ khắc này trong cơ thể nàng áp lực lập tức biến mất, trong cơ thể nàng chân nguyên nhưng là tại nàng tồi động xuống, như là thoát khỏi dây cương ngựa hoang, ngược lại lập tức hướng bại nàng có vài kinh mạch. Một đạo có thể dùng âm ú để hình dung tiếng gió trầm thấp vang lên. Nguyên Yến bên hông vang lên rất nhỏ tiếng vang. Một loại kim loại chỉ môi hắn có lạnh như băng đâm rách cảm giác rơi tại trên da thịt của nàng, tiếp theo xâm nhập nàng bên hông huyết đục. Tại thời khắc này, Nguyên Yến cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng là cảm giác của nàng như trước thập phần rõ ràng. Nàng biết rằng đâm vào chính mình huyết đục đấy, là một thanh phi kiếm. La Liệt Hữu người này quỷ dị tu hành giả, vậy mà không chỉ một thanh phi kiếm, hắn còn có một chôi âm hiểm hơn phi kiếm. Làm, lúc cái này thanh phi kiếm đâm vào thân thể của nàng. Rất nhiều tia chân nguyên liền từ cái này thành phi kiếm thân kiếm bên trên kịch liệt chảy ra, thật sâu đâm vào nàng kinh mạch cùng huyết mạch bên trong. Thân thể của nàng cứng ngắc lại đứng lên. Thực sự không phải là quá mức hoảng sợ dẫn đến, mà là nàng đối với thân thể của mình, chính thức đã mất đi khống chế. Ngươi! Cũng ở nơi này trong tích tắc, trên mặt đã hiện ra khoái ý La Liệt Hữu đột nhiên kêu một tiếng. Hắn cảm giác được chính mình xương quai xanh phía dưới cái kia chỗ vết thương do kiếm gây ra trong giấy lên một cỗ lực lượng đáng sợ. Cũng đang nhanh chóng hướng phía trong thân thể của mình lan tràn. Khi hắn gục đầu xuống ngáy mắt, hắn nhìn đến chính mình cái kia chỗ miệng vết thương lại đang chảy máu, nhưng mà máu tươi chảy xuôi, rồi lại là một loại quỷ dị lục sắc, như là khổng tức lông vũ. Cái gì độc? La Liệt Hữu vừa sợ phẫn nộ mãnh liệt quát to một tiếng. Loại độc tố này không chỉ là tại ăn mòn huyết nhục của hắn, hơn nữa tại tan rã lấy trong cơ thể hắn chân nguyên. Hơn nữa tại thời khắc này, hắn kịp phản ứng độc này màu trắng đến chỗ. Cái loại này tinh khiết kiếm khí không có khả năng bổ sung độc vật, độc này màu trắng liền đến từ chính tay của hắn, đến từ chính lúc trước hắn đã nắm ảnh độc châm, hoặc là cái loại này nhìn như bình thường ám khí. Chẳng lẽ cái này chính là mình cuối cùng vận mệnh? Nguyên Yến không có để ý La Liệt Hữu thanh âm, trong lòng của nàng vang lên thanh âm như vậy. Bởi vì nàng biết rằng đối phương trúng độc chuyện này không cách nào cải biến bất kỳ vật gì. Nếu như đối phương tu vi cùng chân nguyên lực lượng đã làm cho nàng sinh ra phán đoán sai lầm. Nếu như một kiếm kia đều không thể giết chết người này tu hành giả, cái kia đối phương cũng như trước có thể tại đây dạng độc tố xâm nhập sau kiên trì rất dài thời gian. Nàng không muốn như vậy chết tại người này trên tay, hoặc là bị người này còn muốn trước khi chết nhục nhã. Nhưng mà chính nàng đều không có loại độc tố này giải dược, cho nên cái này giống như là mặt trời mọc mặt trời lặn giống nhau, hết thể có cố định kết quả, đã không có khả năng cải biến. Có lẽ một lần nữa cho nàng lặp lại một lần cơ hội. Dù cho đối phương có được lấy như vậy có thể trực tiếp đánh sơ xác nàng chân nguyên bí thuật, nàng đều có thể biết làm phải càng đỡ một ít, có khả năng có thể giết chết đối thủ như vậy. Chẳng qua là không thể nào còn có lặp lại cơ hội. Nàng cảm nhận được thật sâu bi ai. Chương 158, cầm kiếm. La Liệt Hữu cũng không biết suy nghĩ lúc này trong lòng của nàng. Hắn chẳng qua là cần giải dược rất gấp. Bởi vì lúc này trong thân thể của hắn hết thể cảm thụ rõ ràng nhắc nhở lấy hắn, nếu là không có giải dược. dù cho hắn có thể dùng chân nguyên cứng rắn dưới áp chế đi, cũng tất nhiên sẽ đối với tu vi của hắn tạo thành tổn thương rất nghiêm trọng. Cho nên hắn một bước đến trước rồi Nguyên Yến trước người. Tay của hắn rơi tại bên trên cổ áo của Nguyên Yến. Hắn biết rõ đối với ít như vậy nữ tu hành giả mà nói, trinh tiết chỉ sợ so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Cho nên tại hạ trong tích tắc, hắn liền đem dùng sức, xé mở quần áo trên người thiếu nữ này. Vô luận là Nguyên Yến hay là hắn cũng đã tạm thời hoàn toàn không để ý đến Lâm Ý còn đang hôn mê ở trên mặt đất. La Liệt hữu cái chủng loại kia độc dược dược tính cùng lúc này hắn làm cho chúng độc giống nhau mãnh liệt. Không có người cảm thấy đã hôn mê Lâm Ý hồi tỉnh đến. Nhưng mà Lâm Ý rồi lại hết lần này tới lần khác vào lúc này tỉnh lại. Hoặc là nói, thúc đẩy hắn tỉnh lại, chính là tại mấy cái hô hấp lúc trước, La Liệt hữu chân nguyên kịch liệt nện búa mặt đất phát ra cái chủng loại kia đặc biệt thanh âm. Cái loại này độc tố đối với Lâm Ý mà nói rất chí mạng. Chí mạng không tại ở đối với thân thể của hắn huyết nhục ở chỗ sâu trong tạo thành phá hư, mà ở tại, La Liệt hữu loại độc chất này làm cho hắn khí huyết quy về yên lặng. Tại ý thức của hắn mơ hồ về sau, trong thân thể của hắn máu tươi lưu động liền chậm chạp đã đến hầu như không hề lưu động tình trạng. Sau khi La Liệt hữu tiếng bước chân kịch liệt đánh thẳng vào trái tim của hắn lúc, trái tim của hắn kịch liệt co rút lại đứng lên, hắn toàn thân máu tươi kích động đứng lên. Thân thể của hắn nhanh chóng sống lại. Cái kia chút ít tràn ngập tại thân thể của hắn ở trong độc tố, đúng là bị hắn máu tươi trong sinh cơ dưới áp chế đi. Hắn bản thân khôi phục cùng chống cự năng lực, kháng trụ rồi loại độc tố này lan tràn. Hắn tỉnh lại. Khi hắn khi mở mắt ra, hắn liền vừa hay nhìn thấy La Liệt hữu tay rơi tại Nguyên Yến cổ áo bên trên. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ kế tiếp có khả năng sẽ phát sinh hình ảnh. Hắn thậm chí không kịp đứng lên. Hắn cơ hồ là theo bản năng, bức bách thân thể của mình tóe phát ra lực lượng. Hai chân của hắn dụng hết toàn lực đạp đi ra ngoài, đá vào rồi La Liệt hữu hai chân trên mắt cá chân. La Liệt hữu đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm khí tức, nhưng mà khoảng cách thân cận quá, hắn đã tới không kịp làm ra cái gì động tác. Rắc rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang tại hắn hai chân mắt cá chân chỗ đồng thời vang lên. Hai chân của hắn mắt cá chân đồng thời chặt đứt. Một cố khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ cùng cảm giác sợ hãi, đồng thời trùng kích tại La Liệt hữu trong cơ thể, làm cho hắn không thể ngăn chặn phát ra một tiếng động trời kêu thảm. Hắn cả người, như là bị bỗng nhiên chinh phạt đoạn mảnh gỗ sau này lăn ra ngoài. Loại này kịch liệt thống khổ cùng cảm giác sợ hãi, thậm chí làm cho tay của hắn không cách nào nắm chặt Nguyên Yến cổ áo. Nguyên Yến giật mình. Nàng xem thấy kế tiếp nhảy lên Lâm Ý, thậm chí không có kịp phản ứng vận mệnh của mình đã xảy ra cải biến. Lại sau một khắc, làm, lúc La Liệt hữu tiếng kêu thảm thiết tiếp theo vang lên, làm, lúc tầm mắt của nàng triệt để bị Lâm Ý lưng làm cho vật che chắn lúc, nàng chẳng qua là cảm giác mình phía trước thiên địa đã biến mất. Nàng chỉ cảm thấy Lâm Ý vai cong vô cùng khoan hậu, làm cho nàng an tâm. Lâm Ý đã triệt để thanh tỉnh lại. Hắn nhạy cảm giác đã đến như trước đâm vào Nguyên Yến trên người trôi phi kiếm. Cùng lúc đó, dù cho La Liệt Hữu vẫn còn kêu thảm thiết, nhưng mà hắn cảm giác đã đến một cỗ âm hàn lực lượng, đã từ La Liệt Hữu trên người dâng lên, hướng về Nguyên Yến trên người trôi phi kiếm. Tùy theo mà đến, là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ sát ý. Như thế nào còn có một thanh phi kiếm, hắn thậm chí có hai thanh phi kiếm. Ý nghĩ như vậy tại trong đầu của hắn tạo ra. Tại hạ trong tích tắc, hắn không có bất kỳ chần chờ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất quay người, thò tay trực tiếp cầm trôi phi kiếm. Ngay tại hắn cầm chặt cái này thanh phi kiếm đồng thời, cái này thanh phi kiếm đã kịch liệt chấn động lên, phi kiếm đã mang theo đáng sợ lực lượng, tại hắn ngón tay giữa dây rủa. Ngón tay của hắn có một chút run lên. La Liệt hữu khuôn mặt có chút vặn mẹo, cộng thêm lây dính không ít máu tươi cùng thối giữa đất, lộ ra hết sức dữ tợn. Hắn lúc này cũng cảm giác đã đến Lâm Ý động tác, cơ hồ là theo bản năng, hắn tâm niệm làm cho cái này thanh phi kiếm xoay tròn. Tại hắn xem ra, phi kiếm xoay tròn có thể trực tiếp chặt đứt Lâm Ý bàn tay cùng năm ngón tay. Cũng lập tức tại đây tên không biết là lai lịch ra sao thần bí thiếu nữ trên người mang đến chí mạng miệng vết thương. Tại loại tình hình này phía dưới, hắn đã không cách nào bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh lý trí. Hắn đều muốn lập tức đem người này thiếu nữ giết chết, đem Lâm Ý triệt để trọng thương. Nhưng mà như trước không như hắn mong muốn. Trận lúc giữa vang lên Lâm Ý một tiếng quát chói tai. Tại bạo khởi quát chói tai âm thanh, Lâm Ý trong thân thể tựa hồ vang lên sóng lớn giống như tiếng nổ vang. Phi kiếm của hắn bị Lâm Ý gắt gao bắt lấy. Cứng rắn từ Nguyên Yến trong thân thể rút ra. Hắn cái này thanh phi kiếm, tại Lâm Ý trong tay không ngừng kịch liệt chấn động, nhưng chính là bị Lâm Ý gắt gao bắt lấy, không cách nào chuyển động. La Liệt Hữu không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Nhưng mà theo chân nguyên chấn động mà không ngừng chấn động thân thể của hắn trùng kích cảm giác, nhưng là không ngừng nhắc nhở lấy hắn, người này trẻ tuổi hậu bối thân thể lực lượng, thật sự đủ để cùng hắn lúc này phi kiếm lực lượng chống lại, thậm chí vượt qua. Trên phi kiếm truyền đến chấn động lực lượng không ngừng xâm nhập Lâm Ý thân thể. nhưng mà loại này chấn động nhưng là làm cho máu tươi của hắn lao nhanh phải càng thêm kịch liệt. Lâm Ý càng ngày càng cảm thấy lực lượng của mình tại triệt để sống lại. Ánh mắt của hắn càng ngày càng kiên định, cầm chặt cái này thanh phi kiếm tay không có chút nào thả lỏng, ngược lại càng ngày càng hữu lực. Đến từ Hắc Xà Vương mãng xả ra cái bao tay làm cho bàn tay của hắn da thịt đều thậm chí không có bị cái này thanh phi kiếm vết cắt. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng cái này thanh phi kiếm. Cũng không biết rằng có bao nhiêu thời gian, có lẽ rất ngắn, nhưng ở ba người trong nhận thức, rồi lại lộ ra rất dài dằng dặc. Phi kiếm vô luận như thế nào chấn động, đều không thể thoát khỏi Lâm Ý bàn tay, tại mỗi một sát na, lực lượng của nó đột nhiên biến mất, giống như là từ lực lượng cực lớn vật còn sống, lập tức biến thành yên lặng tử vật. Nương theo lấy vang lên đấy, là La Liệt Hữu một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn hai cái đồng tử biến thành thảm lục sắc. Hắn đã nhìn không thấy Lâm Ý cùng Nguyên Yến khuôn mặt. Cái loại này đáng sợ độc tố, lúc này xâm nhập tâm mạch của hắn, thậm chí xâm nhập hắn não bộ. Lâm Ý hết sức cẩn thận, hắn đều muốn đem phi kiếm trong tay hướng phía lúc này tình trạng tựa hồ thập phần không tốt La Liệt Hữu tìm đến đi, nhưng hắn lại sợ người này tu hành giả một lần nữa đoạt lại phi kiếm quyền khống chế, cho nên tại hạ trong tích tắc, hắn dùng chân nhảy lên, đem trước người lang nha côn trọn mà bắt đầu, dùng tay trái tiếp được. Sau đó hắn dụng hết toàn lực, đem căn này lang nha côn hướng phía La Liệt Hữu đập tới. La Liệt Hữu hai mắt đã không cách nào thấy vật, hắn cảm thấy cái này vật nặng đập tới, hắn lúc này ngồi dưới đất, hai tay đi phía trước đẩy ra, đều muốn ngăn trở một kích này. Giặc giặc. Sau khi hai tay của hắn cùng cái này lang nha côn gặp nhau, hai tay của hắn bên trên vang lên thanh thúy cốt cách đứt gãy âm thanh. Hai tay của hắn đã gãy. Lang nha côn dư xu thế không dừng lại, nện ở lồng ngực của hắn. Lồng ngực của hắn lần nữa vang lên tiếng vỡ vụn của xương cốt. Chương 159, xé quần áo. La Liệt Hữu con mắt phồng đi ra, hắn màu xanh biếc trong ánh mắt đều là khiếp sợ cùng không tin. Hắn khó có thể tưởng tượng, chính mình vậy mà gặp thua ở như vậy hai tên hậu bối trong tay, thực tế hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng, rõ ràng đã trúng rồi hắn kịch độc người, rõ ràng còn có thể khôi phục, vẫn còn có thể đối với hắn ra tay. Hắn há miệng ra, nương theo lấy máu tươi từ trong miệng phun ra, ngươi, ngươi đấy, môn công pháp này, vẫn còn có trừ độc công hiệu. Lâm Ý nhìn hai tay hai chân đủ đoạn, liền xương ngực cũng đã vỡ vụn, hơn nữa thân chúng kịch độc lộ ra thập phần thê thảm La Liệt Hữu, không chút lựa chọn gật đầu nói, vâng. Kể từ bây giờ thân thể tình huống đến xem, tựa hồ chính hắn thật có thể đủ chống cự như vậy kịch độc. Lúc này trong cơ thể hắn tuy rằng dư độc đã hết, nhưng mà đối với thân thể của mình mang đến rất nhiều không tốt phản ứng đã bắt đầu tiêu trừ. Hơn nữa hắn thập phần căm hận La Liệt Hữu người như vậy, hắn biết rõ lúc này trả lời như thế nào, càng có thể làm La Liệt Hữu người như vậy bất lực cùng tuyệt vọng. Nếu như là loại này ác nhân, cái kia làm cho hắn chết thời điểm, càng thêm muốn bị chết thống khổ một ít, lúc này mới công bằng. Hắn cũng không đồng tình La Liệt Hữu qua lại chuyện xưa. Chính thức người chính trực sẽ không dễ dàng vì, là ngoại giới làm cho cải biến, giống như tên kia bị La Liệt Hữu giết chết quan trên tướng lãnh, kỳ thật thế gian này cuối cùng có công bằng cùng báo ứng. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Nghe được Lâm Ý khẳng định như vậy trả lời, La Liệt Hữu vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng chấn động lên. Tại thân thể của hắn thương thế cùng làm cho trong kịch độc song trọng tàn phá xuống, thân thể của hắn từ rung động lắc lư nhanh chóng biến thành run rẩy. Hắn một có lại có thể nói ra bất luận cái gì một câu, tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Lâm Ý nhìn người này cường đại tu hành giả chết đi, rốt cuộc triệt để thở dài một hơi, nhưng hắn nhớ tới thiết sách quân kinh nghiệm. Hay vẫn là dùng lang nha côn tại La Liệt Hữu tâm mạch chỗ lại gõ một cái, xác định sẽ không còn có vấn đề gì về sau, hắn mới quay người, có chút khẩn trương cùng ấy náy nhìn Nguyên Yến, hỏi, ngươi như thế nào đây? Nguyên Yến khuôn mặt rất cổ quái. La Liệt Hữu tuy rằng đã chết đi, nhưng mà hắn lưu lại tại trong cơ thể nàng cái chủng loại kia âm ám chân nguyên lực lượng nhưng như cũ một có tiêu tán, tuy rằng dù cho hắn chân nguyên lực lượng so với nàng mạnh mẽ rất nhiều, nhưng nàng chỗ sung yếu bại loại này âm ám chân nguyên lực lượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà La Liệt Hữu đâm vào nàng trong bụng một kiếm này cho nàng đã mang đến rất nghiêm trọng tổn thương, miệng vết thương của nàng vẫn còn đại lượng đổ máu, nàng tại cảm giác được thân thể của mình vẫn còn đang nhanh chóng trở nên lạnh. Nếu không phải có thể cầm máu, nếu như không có cách nào rất nhanh đạt được cứu chữa, nàng như trước sẽ chết. Nếu là nàng năng động, chính nàng tự nhiên có thể cứu mình, nhưng mà nhất lúng túng cùng bất đắc dĩ chính là, nàng vẫn cứ một mực không thể động, vẫn còn cần có thời gian tách ra La Liệt Hữu chân nguyên. Giúp ta cầm máu, nếu không ta sẽ chết. Sinh tử chuyện giữa cũng không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống, cho nên khóe miệng của nàng mặc dù đang hơi hơi run rẩy, nhưng nàng hay vẫn là tận khả năng nhanh đến nói ra một câu nói kia. Lâm Ý nghe được trong giọng nói của nàng nội vàng, hắn gật đầu nhẹ, nhanh chóng nhìn về phía miệng vết thương của nàng. Miệng vết thương rất đáng sợ, máu tươi không ngừng chảy ra, thông qua miệng vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nội phủ miệng vết thương. Đối với chữa thương hắn cũng không tại đi, nhưng ít ra trên người hắn có không ít có thể dùng đan dược. Không có bất kỳ chần chờ, hắn từ tùy thân bọc hành lý trong đem một đống đan dược lấy đi ra. Nhiều như vậy đan dược. Nguyên Yến nhìn Lâm Ý từ bọc hành lý trong lấy ra đống lớn đan dược, trong lòng lập tức buông lỏng, phải nhìn. Nữa Lâm Ý đầu tiên từ một cái đơn trong bình đổ ra mấy miếng màu hồng đào tịch hoàn, lại ngửi được tịch hoàn trong mơ hồ lộ ra khí tức, nàng liền bình tĩnh trở lại, biết mình mạng cuối cùng là bảo vệ. Đây là rũ sang sinh cơ hoàn. Nàng nhẹ nhạt hỏi một câu, chẳng qua là nhìn Lâm Ý ánh mắt càng thêm bất động. Cái này nam triều tiểu tặc. Trên người vậy mà có nhiều như vậy linh đan. Loại đan dược này ngươi liếc mắt nhìn đã biết rõ. Lâm Ý cũng là có chút ít kinh ngạc. Rũ sang sinh cơ hoàn một viên uống thuốc là tốt rồi. Nguyên Yến mũi thở hơi hơi có rúm, mặc dù là tại loại này chướng khí trong, nàng đều như trước nhạy cảm ngửi ra rồi Lâm Ý trên tay mấy bao thuốc bột phát ra hương vị, ngươi có tiên tê thảo, hắc mao can, bạch linh kế thuốc bột, dùng cái này thuốc bột giúp ta thoa ngoài da băng bó, liền có thể nội ngoại cầm máu, sẽ không còn có vấn đề. Lâm Ý bóp mở tịch hoàn, đem rũ sang sinh cơ đan đưa tới Nguyên Yến bên môi, làm cho nàng nuốt xuống dưới. Chẳng qua là cái này thoa ngoài da. Hắn nhưng là có chút do dự. Bất luận cái gì cầm máu băng bó, cũng là muốn trước thanh lý sạch sẽ miệng vết thương, sau đó lại dị thuốc phấn, dựa theo hắn ở đây Tề Thiên học viện lúc sở học, lúc này tự nhiên muốn cắt bỏ chút ít quần áo, cẩn thận xử lý vết thương một chút. Chẳng qua là hắn lúc này đối mặt không phải mình hoặc là còn lại nam tử, cái này liền làm cho hắn có chút không cách nào ra tay. Nguyên Yến là nhân vật bậc nào, vừa nhìn hắn lúc này thần sắc, liền biết rõ hắn do dự là cái gì. Nàng cắn răng, rất dứt khoát nhắm mắt lại, lạnh giọng nói, vẫn còn chờ cái gì, chẳng lẽ nghĩ trơ mắt nhìn ta chảy hết máu mà chết sao? Còn không giúp ta cắt quần áo băng bó. Nghe được thanh âm như vậy, Lâm Ý lập tức có chút tự thẹn, cảm thấy hoàn toàn chính xác tự mình nghĩ quá nhiều. Trên chiến trường, nam nữ một ít da thịt tiếp xúc, tự nhiên không có khả năng còn sống chết trọng yếu. Hắn một có lại bất luận cái gì chần chờ, đem Nguyên Yến quần áo vạch tìm tòi chút ít, tiếp theo thanh lý miệng vết thương, bôi thuốc băng bó. Nguyên Yến ngoài miệng hung hãn, sau khi Lâm Ý ngón tay va chạm vào da thịt của nàng lúc, thân thể của nàng hay vẫn là không khỏi hơi hơi rung động. Khi nàng trưởng thành vì là thiếu nữ lúc, đã bị tiếp cận Bắc Ngụy trong hoàng cung. Qua nhiều năm như vậy, có rất ít nam tử có thể gần nàng bên cạnh thân, càng không khả năng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến thân thể của nàng. Mặc dù là chữa thương, cũng là mang cho nàng rất nhiều không hiểu tâm tình. Giết. Không giết. Giết. Không giết. Trong đầu của nàng bên trong, bắt đầu đang tiến hành khi còn bé hái lá cây trò chơi. Chẳng qua là cùng còn nhỏ dựa vào hái lá cây trò chơi quyết định một chuyện giống nhau, tưởng thật đang lựa chọn tiến đến lúc, rồi lại căn bản sẽ không dùng hái lá cây trò chơi kết quả. Từ Nam Thiên Viện Thiên Giam 5 năm sinh trong tay thắng đến rũ sang sinh cơ đan bản thân là trị liệu nội phủ thương thế tốt nhất dược vật, mà từ Nam Thiên trong nội viện mang ra thuốc bột tuy rằng nhìn như thô lậu, tại cầm máu phương diện rồi lại có hiệu quả. Nhìn Nguyên Yến miệng vết thương nhanh chóng cầm máu, Lâm Ý cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Trong cơ thể ngươi được hắn chân nguyên trùng kích, thực không có gì đáng ngại. Hắn biết rõ Nguyên Yến lúc này không cách nào nhúc nhích cùng La Liệt Hữu chân nguyên có quan hệ, liền lại nhịn không được quan tâm một câu. Nguyên Yến lắc đầu, không có việc gì. Đầu lâu của nàng bắt đầu đã có thể sống động, thân thể tại từng bước chuyển biến tốt đẹp. Ngươi rất tinh thông dược lý. Lâm Ý lúc này trong lòng tâm tình lại không còn tạm, hắn còn muốn lấy đi lục soát vừa tìm La Liệt Hữu thân, đồng thời trên người hắn cũng không có thiếu đan dược, liền chính hắn đều không rõ công dụng, cho nên hắn nhìn lấy Nguyên Yến, nói, trên người ta phần lớn đan dược đều là trong chiến đấu phải, cho bản thân đều không rõ công dụng, ngươi xem có hay không nhận ra. Cái loại này màu vàng đan dược. Nguyên Yến nhìn ra được Lâm Ý cũng không có nói dối, nàng chẳng qua là quét mắt qua một cái, nói, đó là biến mất chướng thanh khí đan, ngậm vào, ứng với đối với nơi này chướng khí có lẽ một có vấn đề gì. Chương 160, cục đá màu xám. Lợi hại như vậy. Lâm Ý trực tiếp ngậm một viên, quả nhiên lập tức sảng khoái tinh thần, hắn lập tức cũng lần lượt một viên đến Nguyên Yến bên môi. Nguyên Yến há miệng ngậm xuống, cảm giác mình lúc này hoàn cảnh như là bị tìm đến ăn chim nhỏ. Loại cảm giác này làm dĩ vãng tại Bắc Ngụy cường đại cùng lãnh khốc nàng không hiểu có chút khó chịu. Vậy ngươi những thứ này đều biết sao? Lâm Ý đem chính mình không biết đan dược một tia ý thức nâng trong tay phóng tới trước mặt nàng, ánh sáng là trước kia hắn ở đây ba gã chết trận nam triều tu hành giả trên người lấy được đan dược liền tổng cộng có hơn 20 loại, tổng cộng 43 khối, hầu như cũng không nhận ra. Cái này biến mất chướng trừ khí đan cũng là cái kia ba gã chết trận nam triều tu hành giả trên người đoạt được, tổng cộng có 4 khối. Ngọc Chân Đan, Thôi Nguyên Đan, Huyền Xương Hoàn, Thắng Thiên Hoàn. Nguyên Yến khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng nghĩ đến tuy rằng những đan dược này giá cả cũng không vừa, nhưng vừa không có đặc thù tuyệt phẩm đan dược ở bên trong, có cái gì không tốt nhận thức đấy, nàng rất dễ dàng đấy, theo ánh mắt rơi chỗ, liền đem mỗi một cái tên báo đi ra. Chậm một chút, chậm một chút. Lâm Ý thập phần kinh hỉ, có chút đan dược hắn biết rõ, nghe được tên liền biết rõ công dụng, có chút đan dược hắn nhưng là liền tên đều không có nghe đã từng nói qua, càng không khả năng biết rõ công dụng. Cho nên một dạng với hắn dạng đặt ở Nguyên Yến trước mặt, có chút không biết công dụng đấy, nghe xong tên về sau, liền hỏi lại công dụng. Cái này Thắng Thiên Hoàn cũng là có trợ ở tăng lên tu hành giả tiên thiên căn cơ linh dược. Trong này đại đa số dược vật công dụng cùng Lâm Ý hiện thời tu hành không quan hệ, nhưng mà trong đó có một loại đan dược nhưng là đặc biệt, tại Lâm Ý xem ra, tăng lên tiên thiên căn cơ, tự nhiên cũng là cùng thân thể tu hành có quan hệ, mà loại này màu tuyết trắng viên đan dược cũng có ba khối. Dựa theo Nguyên Yến theo như lời, loại này Thắng Thiên Hoàn là Nam Lương vùng phía nam cái nào đó chùa cổ sinh ra, nhưng ở mấy chục năm trước bắt đầu luyện chế cần thiết linh dược cũng đã đoạn tuyệt, cho nên tồn tại số lượng đã thập phần thưa thớt. Thời gian tại trong lúc nói chuyện với nhau không ngừng trôi qua, biến mất chướng thanh khí đan lại để cho Nguyên Yến hô hấp trở nên cực kỳ trôi chảy, tay của nàng thời gian dần qua giơ lên. La liệt hữu tại trong cơ thể nàng lưu lại chân nguyên lực lượng rốt cuộc bị nàng chân nguyên hướng bại. Nàng rốt cuộc khôi phục hành động năng lực. Dù sao có ba khối, bất kể như thế nào, ăn trước một viên rồi hay nói. Lâm Ý tiện tay liền nuốt vào một viên Thắng Thiên Hoàn, tiếp theo liền xoay người sang chỗ khác, ta xem một chút cái này trên thân người có đồ vật gì đó. Tại hắn quay người nháy mắt, nhìn hắn sau đầu, có như vậy một cái chớp mắt, Nguyên Yến trong mắt thoáng hiện qua một tia sát cơ. Nhưng mà cái này sát cơ lóe lên liền tiêu tán. Nguyên Yến thở dài một tiếng, nàng có một chút phiền muộn. Nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu như lúc này trong lòng có động sát niệm nhưng như cũ không nhúc nhích được tay. Chỉ sợ nàng tương lai cũng rất khó chính thức đối với người này có uy hiếp Nam Triều tu hành giả độc thủ. Lâm Ý không biết nàng lúc này suy nghĩ. Tại hắn xem ra, người này thiếu nữ tự nhiên là cùng hắn đã cùng sinh cùng tử qua chiến hữu. Lúc trước trong chiến đấu, hắn có thể ngăn tại trước người của nàng vì nàng làm tâm thuẫn, mà nàng cũng có thể không để ý nguy hiểm hấp dẫn La Liệt Hữu lực chú ý, tử chiến đến trình độ như vậy. Nàng kia tự nhiên đã là chính thức sinh tử chi giao. La Liệt Hữu thứ ở trên thân cũng không ít. Ngoại trừ cái kia hai thanh phi kiếm bên ngoài, La Liệt Hữu ống tay áo trong có vài món đồ vật, tùy thân bọc hành lý trong, cũng có không ít đồ vật. Nguyên Yến đi tới Lâm Ý bên cạnh thân. Nàng làm cho thi cái loại này độc thập phần mãnh liệt, mặc dù là nàng cũng không có giải dược, nàng lúc này xác nhận theo bản năng sợ Lâm Ý nhiễm, chẳng qua là nhìn Lâm Ý mang theo mãng ra cái bao tay, nhìn hắn cẩn thận trực tiếp dùng La Liệt Hữu trôi này hoàn hảo phi kiếm lấy ra đối phương đồ vật, mà không chút nào cùng đối phương ra thịt huyết nhục tiếp xúc. Nàng liền minh bạch người này Nam Triều tiểu tặc tuy rằng chiến đấu phương thức cực kỳ hung hãn, nhưng mà làm việc cực kỳ cẩn thận, cùng kiên nhẫn. Người như vậy, không thể nghi ngờ tại tương lai nguy hiểm hơn. Đột nhiên, nàng nhìn thấy La Liệt Hữu trong tay háo một viên màu xám thạch đầu, mặt nàng sắc lập tức hơi hơi cải biến, trong mắt sáng lên khắc thường sắc thái. Lâm Ý ánh mắt nhưng là đầu tiên bị La Liệt Hữu tùy thân bọc hành lý bên trong một quyển sách nhỏ hấp dẫn. Cái này vốn tập bản thân chất liệu cũng rất đặc thù. Tựa hồ là dùng một loại chập choạng chế thành trang giấy, hơn nữa mỗi một trang giấy chương tựa hồ cũng bởi vì nhân thủ chạm đến cùng vớt phẳng, tràn đầy chân như bôi dầu sáp ánh sáng. Đây là một quyển sách cổ. La Liệt Hữu tại Lâm Ý xem ra là thập phần quỷ dị tu hành giả, hơn nữa rất ưa thích lợi dụng độc vật, cho nên hắn lúc này như trước cẩn thận, dùng phi kiếm trong tay mũi kiếm đẩy ra rồi cái này sách cổ. Âm thần kinh. Lâm Ý lông mày hơi hơi nhăn lên. Theo từng tờ một bay qua, hắn rất nhanh liền nhìn minh bạch. Đây là một sách chân nguyên công pháp. Môn công pháp này rất có thể xuất từ La Liệt Hữu theo như lời chi kia sứ đoàn cống phẩm, phía trên làm cho ghi chép chân nguyên công pháp cùng Nam Triều chân nguyên công pháp có rất lớn khác nhau. Nam Triều chân nguyên công pháp rất tự nhiên với tích lũy chân nguyên số lượng làm chủ, lượng biến tự nhiên khiến cho biến chất. Nhưng mà môn công pháp này nhưng là có đặc biệt cô đọng chân nguyên pháp môn, có thể đem trong cơ thể Hoàng Nha chân nguyên một mình cô đọng, cái này tại Lâm Ý xem ra, tại Linh Hoang thời đại cũng là một môn rất độc đáo pháp môn. Linh Hoang thời đại thiên địa linh khí chưa đủ, trong cơ thể có thể ngưng ra Hoàng Nha chân nguyên ít, nhưng nếu là dựa theo môn công pháp này, hoa đại lượng thời gian tại cô đọng từ trong thân thể đã có Hoàng Nha chân nguyên, cũng có thể tăng cường đối địch uy lực. Tại đây sách chân nguyên công pháp cuối cùng, Lâm Ý thậm chí thấy được một ít chân nguyên vận dụng pháp môn, trong đó có dùng chân nguyên chấn động mặt đất lên tiếng, với đặc biệt âm luật chấn động đối phương tâm mạch thủ đoạn. Cái này sách chân nguyên công pháp bên trên kể lại loại thủ đoạn này gọi là âm mạch thứ tâm thuật. Ngươi cái này người cũng là lòng tham, đã có như vậy độc môn công pháp, nếu là lại hoa 10 năm khổ công, dù cho Linh Hoang đã đến, ngươi chưa hẳn có thể tấn chức bán thánh, nhưng mà bán thánh phía dưới tu hành giả, chỉ sợ cũng không có bất kỳ một người là đối thủ của ngươi. Lâm Ý nhìn trước mắt La Liệt Hữu thi thể, nhịn không được lắc đầu. La Liệt Hữu là vọng muốn lấy được Nam Thiên Tam Thánh công pháp, một bước lên trời, nhưng mà Lâm Ý chính mình rồi lại rất rõ ràng, ở đâu có công pháp gì, có thể cho người một bước lên trời. So sánh với công pháp mà nói, cái này Mi Sơn bên trong sinh ra linh dược, ngược lại làm cho người ta tu vi tiến cảnh càng giống một bước lên trời. Cũng nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn thắng thiên hoàn dược lực cũng đã tại ngực của hắn bụng lúc giữa dâng lên. Cái này cỗ dược khí tại huyết nhục của hắn bên trong tràn ngập, cuối cùng nhưng là có từng cỗ một thanh khí tại hắn lông mày trong nội tâm ngưng tụ, tựa hồ muốn khai ra một cái con mắt ra bên ngoài xuyên qua. Lâm Ý lập tức im lặng. Trong miệng hắn tân ý chất lỏng như là thanh tuyền dâng lên, có loại lập tức muốn ăn tăng nhiều cảm giác. Cùng lúc đó, hắn dạ dày đều tựa hồ một hồi nhúc nhích. Loại linh dược này chủ yếu công hiệu, vậy mà đúng lúc là điều trị dạ dày, kích thích muốn ăn hay sao? Ngươi làm sao vậy, có cái gì không đúng? Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyên Yến, nhưng là phát hiện Nguyên Yến vẫn không nhúc nhích, có chút cổ quái. Không có gì. Nguyên Yến phục hồi tinh thần lại, nàng đem ánh mắt của mình nhanh chóng từ viên kia tròn vo màu xám trên tảng đá dịch chuyển khỏi, sau đó rơi vào Lâm Ý sử dụng kiếm đẩy ra cái kia sách trên điện tịch. Đây là cái gì? Đây là hắn sở tu chân nguyên công pháp, đối với ngươi có lẽ có trọng dụng. Lâm Ý một có bao nhiêu nghĩ, ngươi có muốn hay không nhìn kỹ một chút? Chương 161, người tốt. Đón Lâm Ý chân thành tha thiết ánh mắt, Nguyên Yến đột nhiên đã trầm mặc một lát, sau đó nàng nhìn Lâm Ý, không có trước tiên trở về đáp hắn có quan hệ cái này chân nguyên công pháp vấn đề, ngược lại chăm chú hỏi, theo ý của ngươi, Bắc Ngụy mọi người là chút ít hạng người gì, nếu như, ta là nói nếu như, ngươi có nhớ hay không giống như qua cái kia loại khả năng, tuy rằng Bắc Ngụy cùng Nam Triều tất định là địch, nhưng mà ngươi cùng có chút Bắc Ngụy người sẽ trở thành bằng hữu. Vì cái gì đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Lâm Ý cảm thấy vấn đề này rất nhàm chán, hắn thậm chí trước tiên liền nghĩ đến Trương Nhật Bình, cái kia tên ý đồ trong chiến đấu cùng hắn công bằng quyết đấu mà cuối cùng không thể không ly khai nông phu. Bắc Ngụy tu hành giả cùng Nam Triều tu hành giả có cái gì khác nhau? Đều là đồng dạng người, chia tay ở tại không giống nhau địa phương mà thôi, bọn ta người Nam Triều có tốt có xấu, Bắc Ngụy tự nhiên cũng giống như vậy. Lâm Ý nhìn Nguyên Yến, ngươi nói loại khả năng này đương nhiên tồn tại. Nguyên Yến đột nhiên cũng cảm giác mình vấn đề này rất nhàm chán. Nàng biết là bởi vì lúc trước Lâm Ý đối với chính mình làm hết thệ cùng như thế chân thành tâm ý làm cho mình sinh ra có chút không nên có cảm xúc. Chẳng qua là không nên có cảm xúc, chính là không nên có. Cái kia cho ta xem nhìn. Nàng vươn tay ra, đi đón cái kia sách điện tịch. Cẩn thận có độc. Lâm Ý có chút bận tâm. Nguyên Yến nhìn Lâm Ý liếc, ngữ khí bình thường, nhưng mà mang theo không nói ra được tự ngạo, ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi giống nhau bị độc ngược lại. Lâm Ý nghe được ý của nàng. Liền yên tâm làm cho nàng lấy ra rồi cái này bản tập. Tiếp theo hắn hơi hơi do dự một chút, từ đi trong túi rồi 13 gốc mang theo cảnh lá trái cây, đồng loạt đưa cho Nguyên Yến. Thanh hư đạo quả. Nguyên Yến tâm cảnh mới vừa vặn bình phục lại, khôi phục đối với lạnh lùng của hắn, lúc này nhìn thấy những thứ này trái cây, trong lòng của nàng lập tức lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, nàng thiếu chút nữa nhịn không được liền thốt ra, ngươi cái này Nam Triều tiểu tặc đến cùng chuyện gì xảy ra, trên người tại sao có thể có nhiều như vậy linh dược. Mi Sơn tuy rằng linh dược sản xuất phần đông, nhưng mà phân bố cực tán, một gã tu hành giả có thể có được linh dược xác suất cũng cực thấp, giống như Lâm Ý loại này thỉnh thoảng liền xuất ra một ít linh dược, liền rất làm cho nàng hoài nghi mình biết chứng kiến có phải hay không xảy ra vấn đề. Những thứ này cho ngươi. Lâm Ý nhưng không có nghĩ quá nhiều, hắn rất tự nhiên đem những thứ này đưa tới trước mặt của nàng. Những thứ này vốn là hắn muốn giữ lại cho Tiêu Tố Tâm đám người đấy, chẳng qua là trên người hắn còn có bồi nguyên chu quả cùng ngọc cảnh thảo những vật này. Còn có đến từ Tam Thanh lão nhân tặng địa tiên ông Dược Vương, tại hắn xem ra, nếu như Nguyên Yến cũng là chân chính cùng sinh cùng tử bằng hữu, phân một ít cho Nguyên Yến cũng là chuyện rất bình thường. Cho ta. Nguyên Yến nhăn nhíu mày đầu. Chẳng qua là nàng không nghĩ như vậy. Như nàng là một gã chính thức Nam Triều thiếu nữ, nàng lúc này sẽ không cự tuyệt Lâm Ý hảo ý, nếu như nàng ôm nhất định sẽ giết chết Lâm Ý ý tưởng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt tại lúc này tiếp Lâm Ý linh dược. Chẳng qua là lúc trước cái kia ngắn ngủn một cái trước mắt. Nàng quyết định buông tha người này Nam Triều trẻ tuổi tu hành giả, nàng kia liền không muốn thiếu nợ Lâm Ý quá nhiều. Nếu không đem đến nếu là trên chiến trường gặp lại lúc, nàng liền hay vẫn là thiếu nợ Lâm Ý quá nhiều. Những linh dược này ta không cần. Nàng lắc đầu, nói ra. Lâm Ý hơi sững sờ, hắn có chút không rõ Nguyên Yến ý tứ. Đối với dược lý mà nói, Nguyên Yến biết tự nhiên xa xa vượt qua Lâm Ý, tại cự tuyệt lúc, nàng liền sớm đã có lý do. Ta tại Mi Sơn đã phục dụng rất nhiều linh dược. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Ý, chậm rãi nói, ngươi là Nam Thiên Viện đệ tử, biết rõ đấy tự nhiên có lẽ so với ta thêm nữa, ngươi nên biết, tại trong thời gian ngắn phục dụng quá nhiều linh dược tăng lên cảnh giới, đối với sau này tu hành có quá nhiều tai hại. Trước đó ngươi đã phục dụng qua không ít linh dược. Lâm Ý có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghi ngờ Nguyên Yến những lời này. Cảnh giới tăng lên hoàn toàn chính xác phải có nhất định củng cố quá trình, liên tục dùng linh dược tăng lên tu vi, đối với bình thường tu hành giả mà nói, hoàn toàn chính xác sẽ có một chút ảnh hưởng sau này tu hành vấn đề. Đơn giản nhất mà nói, thân thể không cách nào cùng mà vượt chân nguyên sức chống đỡ tăng lên tốc độ, thường thường chân nguyên tại thân thể kinh mạch bên trong lưu động, sẽ đối với thân thể tạo thành rất nhiều bất lợi ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, một ít linh dược trong tạp chất tích lũy, cũng sẽ làm cho thân thể tại trong thời gian ngắn không cách nào loại trừ mà hình thành hậu hoạn. So sánh với bình thường tu hành giả, Lâm Ý tự cảm thấy mình ở phương diện này đã có ưu thế. Bởi vì hắn cũng không cần rất nhanh để linh dược vật, mà hắn cần đấy, liền chỉ là đơn thuần tăng lên thân thể linh dược. Đến vào trong đó bất lương dược lực, sẽ phải tại thân thể cường đại trong quá trình, rất tự nhiên bài xuất đi. Lâm Ý cũng không có kiên trì. Hắn thu hồi thanh hư đạo quả, rất dứt khoát đem còn thừa hai khỏa tháng thiên hoàn cũng nuốt vào bụng, sau đó nhìn Nguyên Yến, vấn đạo, đi ra ngoài rồi hay nói. Không người nào nguyện ý tại loại này chướng khí bao phủ sơn cốc thời gian dài dừng lại xuống dưới. Dù cho cái kia khối cục đá màu xám rất có thể là việc của người nào đó trong truyền thuyết đồ vật, Nguyên Yến cũng không nóng nổi, điểm gật đầu, chờ đợi Lâm Ý nhặt lên hắn cái kia chút ít kiếm cùng thủ trạng, vòng tay, theo một lần nữa trên lưng túi ra hiệu Lâm Ý đi ra cái mảnh này núi rừng. Kỳ thật ngươi lớn thế nhưng tu hành cái này quyển sách chân nguyên công pháp bên trên pháp môn. Làm, lúc chướng khí dần dần tiêu tán, phía trước núi rừng triệt để khôi phục thanh minh, Nguyên Yến đã xem xong rồi trong tay cái này bản tập bên trên tất cả pháp môn. Nàng hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, đem cái này sách điển tịch đưa cho Lâm Ý, đồng thời nhẹ nói nói, dù cho linh hoang đã tới, nhưng trên người của ngươi có rất nhiều linh dược, sau này chậm rãi phục dụng, lại phối hợp phía trên này pháp môn, không dùng được mấy năm, ngươi cũng sẽ trở thành nam cảnh nổi danh tu hành. Dạ. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng hoàn toàn chính xác rất chân thành tha thiết. Phương hướng mới đi ra khỏi cái kia mảnh chướng khí bao phủ núi rừng không thời gian dài trong, nàng cũng đã tại trong lòng thuyết phục chính mình. Nam Triều Thủy Trung lại có nguy hiểm đối thủ. Đã không có Lâm Ý, còn sẽ có những người còn lại. Dù là Lâm Ý đem đến thực sẽ trở thành làm đầu nàng thương yêu đối thủ, nhưng ít ra cũng sẽ không là nàng thập phần chán ghét cái chủng loại kia địch nhân. Lâm Ý con mắt sụt xuống. Chẳng qua là giờ phút này hắn nghĩ đến cũng không phải là chính mình, mà là Tiêu Tố Tâm đám người. Hắn cũng không muốn nói cái gì lừa gạt Nguyên Yến, cho nên chẳng qua là điểm gật đầu, liền lại đem cái này sách điển tịch tiếp thân cất kỹ. Tiếp theo hắn bắt đầu ăn cái gì? Thương thế của ngươi có vấn đề hay không? Hắn vừa ăn hành quân khẩu phần lương thực, một bên hỏi Nguyên Yến. Hắn lúc này tiến lên phương vị hay vẫn là hướng phía Ngũ Trúc Phong, Nguyên Yến cũng nhìn ra được ý của hắn, nếu nói là có vấn đề, chỉ sợ Lâm Ý sẽ đem nàng cũng vác tại trên lưng. Không có vấn đề gì, không cần quan tâm thương thế của ta, đang dùng thuốc chữa thương phương diện, ngươi xa không bằng ta. Nàng nhìn Lâm Ý, nói, ngươi thật sự là một người tốt. Lâm Ý cười cười, nói, tự chính mình cho là ta cũng là một người tốt. Cái kia La Liệt Hữu trên người vài kiện đồ vật, ngươi cho ta xem thoáng một phát. Nguyên Yến không có lại ứng với hắn những lời này, chẳng qua là hơi khẽ rũ xuống đầu, nói ra. Lâm Ý có chút tỉnh ngộ lại, hắn cảm giác mình đem La Liệt Hữu thứ ở trên thân quét sạch không còn hoàn toàn chính xác không ổn. Hắn lập tức có chút áy náy, đem kể cả trôi phi kiếm ở bên trong một ít đồ vật toàn bộ lấy đi ra. Những vật này đối với ta cũng không trọng dụng, ngươi muốn cái gì cứ việc cầm đi. Vừa rồi chẳng qua là không muốn ở đằng kia trong rừng dừng lại, cho nên mới vội vã thu đi ra. Chương 162, Thần Châu. Thật không có tác dụng. Nguyên Yến đối với Lâm Ý cảm nhận đã cùng ngay từ đầu lúc rất không giống nhau, nhưng mà lúc này nghe được Lâm Ý những lời này, trong nội tâm nàng liền không tự giác hơi hơi lạnh trào phúng, như cái kia cục đá màu xám thật sự là trong truyền thuyết món đó đồ vật, chính là đối với khắp cả Bắc Ngụy cùng Nam Triều đều có được rất trọng yếu ảnh hưởng, huống chi là đối với một gã tu hành giả mà nói. Chỉ là như vậy lời nói, nàng đương nhiên không có khả năng nói ra. Như cái này thanh phi kiếm ngươi không muốn, ta liền thu. Ánh mắt của nàng rơi tại Lâm Ý lấy ra những vật kia lên, rất cẩn thận đi đầu tránh được cái kia khối đá màu xám, nàng đi đầu lấy phi kiếm. Cái này thanh phi kiếm kỳ thật đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu đẳng cấp cao chi vật, chỉ cần nàng trở lại Bắc Ngụy, nếu là bắt đầu tu tập phi kiếm, tùy tiện liền có thể tìm tới so với cái này phẩm chất càng thêm phi kiếm. Chẳng qua là đối với một gã Ba Đông quận học sinh nữ mà nói, loại này phi kiếm tự nhiên đã rất khó được. Không cần phải khách khí. Lâm Ý tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, đối với hắn đại câu là chi lộ mà nói, phi kiếm chỉ sợ thật không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đối với cái này thanh phi kiếm mà nói, ngoại trừ cái kia cục đá màu xám bên ngoài đồ vật, kể cả cái kia hai cái có thể phụ thuộc chân nguyên kèm theo nguyên lăng là tại Nguyên Yến xem ra đều là cũng không quá lớn giá trị. Nàng đối với những vật này cũng tỏ vẻ không có hứng thú về sau, ngón tay liền tự nhiên rơi tại cái kia cục đá màu xám bên trên. Tại nàng xem ra, Lâm Ý tuy rằng chiến pháp ngang ngược, nhưng kỳ thật rồi lại là một gã cực kỳ cẩn thận cùng thông minh tu hành giả. Hắn tự nhiên sẽ cảm thấy cái này cục đá màu xám có chút đặc thù công dụng, nếu không La Liệt Hữu sẽ không mang tại trên thân thể. Cho nên hắn phải đem cái này cục đá màu xám cùng một ít tương đối bình thường tu hành chi vật liên hệ cùng một chỗ, sau đó mới có thể để cho Lâm Ý yên tâm đem cái này đá màu xám tống cho mình. Chỉ là có chút sự tình chưa hẳn đều ở nàng xếp đặt thiết kế cùng trong khống chế. Làm, lúc đầu ngón tay của nàng cùng cái này cục nhìn như bình thường đá màu xám tiếp xúc mấy mắt, nàng cũng đã thay đổi sắc mặt. Cái này cục đá màu xám tại cảm giác của nàng trong lập tức biến thành một cái vực sâu. Cái kia chút ít nguyên bản tại trong cơ thể nàng giấu kín bất động chân nguyên, đột nhiên không bị nàng khống chế bình thường, từ đầu ngón tay của nàng chạy xuôi ra, lọt vào này trong vực sâu. Cái này, cũng ở nơi này trong tích tắc, lúc trước hoàn toàn chính xác cũng không quá mức chú ý cái này cục đá màu xám Lâm Ý cũng cảm giác đến nơi này cục đá màu xám bên trên tản mát ra rồi một cỗ không khỏi khí cơ. Nguyên Yến thân thể hơi cứng, ngón tay của nàng có chút rét run, nhưng mà cái này cục đá màu xám độ nóng nhưng là nhanh chóng lên cao đứng lên. Nó mặt ngoài trở nên đường đỏ, nguyên bản màu xám đá trên da sáng lên rất nhiều hoa văn, giống như là vết rạn. Tại kế tiếp trong tích tắc, loại này hoa văn trở nên càng ngày càng nhiều, tạo thành rất nhiều phong cách cổ xưa văn tự. Nguyên Yến không nói gì thêm. Nhưng mà trái tim của nàng nhưng là kịch liệt nhảy lên. Nàng biết mình ngay từ đầu phán đoán cũng không có vấn đề gì, cái này xác thực chính là nàng trong tưởng tượng cái kia kiện đồ vật. Điều này chẳng lẽ là... Lâm Ý khuôn mặt bắt đầu trở nên khiếp sợ, hắn nghĩ tới một loại khả năng, có chút nghẹn nào. Nhìn hắn sắc mặt biến hóa, Nguyên Yến kịch liệt nhảy lên trái tim, rồi lại như là hướng ở chỗ sâu trong rơi xuống. Lâm Ý không có chú ý tới nàng là bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị viên này đá màu xám kỳ diệu biến hóa một mực hấp dẫn, càng thêm huyền diệu chính là, tại hắn cẩn thận nhìn lấy đá trên da cái kia chút ít tỏa sáng phong cách cổ xưa văn tự lúc, những thứ này phong cách cổ xưa văn tự theo phát sáng long lánh, tựa hồ tại đá trên da nhanh chóng xoay tròn, nhất thời căn bản khó có thể thấy rõ. Cùng hắn đoán qua cái kia chút ít bút ký bên trên ghi chép tương ứng, hắn cũng xác định đây là vật gì. Thanh âm khẽ run phun ra hai chữ Tấn Châu. Nguyên Yến đã trầm mặc một cái thời gian hô hấp. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Lâm Ý vấn đạo, Tấn Châu, là vật gì? Tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy lúc trước, từng có một cái cường đại vương triều, thống trị qua Nam Bắc mảng lớn lãnh thổ quốc gia, tại cái đó cường đại vương triều thống trị những trong năm kia, đã từng xuất hiện qua một gã quá sức cường đại tu hành giả, nghe nói đạt tới cổ nhân không có qua cảnh giới. Cái kia tên tu hành giả đem chính mình sở học cùng một ít tu hành có quan hệ trí bảo lưu tại một chỗ mật địa, để lại một viên thạch châu, nghe nói chỉ có được kinh người thiên phú tu hành giả, mới có thể khám phá thạch châu che giấu, mới có thể do đó tìm kiếm ra biên tác, tìm được hắn lưu lại mật địa, đạt được hắn chuyển thừa. Lâm Ý hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói. Nguyên Yến trong lòng có rất nhiều thanh âm vang lên, cùng Lâm Ý thanh âm trùng hợp. Có chút thanh âm thậm chí tại Lâm Ý thanh âm còn chưa vang lên lúc, cũng đã vang lên. Cái kia vương triều là Tấn. Cái kia tên tu hành giả là Khương Viêm, cái kia tên tu hành giả lưu lại Thạch Châu chính là Tấn Châu, một mực niêm phong cất vào kho tại Tấn trong hoàng thành, cách mỗi mấy năm liền có đại điện thử, vương triều chọn lựa ra đến hiền năng, chính là tìm hiểu cái này Thạch Châu ảo diệu, nhưng mà một trăm hơn 10 năm đi qua, đợi đến lúc Tấn diệt vong, cũng không có người tìm hiểu ra cái này Thạch Châu huyền bí. Cái này Tấn Châu lúc ban đầu rơi tại Man Di Phiên Vương trong tay, về sau liền không biết tung tích. Người này nam triều trẻ tuổi tu hành giả, vượt quá có được vũ dũng cùng cẩn thận, không chỉ là thông minh, hắn còn có được uyên bác kiến thức. Nguyên Yến ánh mắt đã đi ra Thạch Châu, rơi tại Lâm Ý trên người. Lâm Ý biết rất nhiều. Chẳng qua là như trước có một chút là hắn không có khả năng biết rõ đấy mấu chốt. Bây giờ đang ở Bắc Ngụy cầm giữ có thật nhiều vô cùng trung thành đệ tử Ma Tông đại nhân, kỳ thật liền là năm đó Tấn Vương Triều trong Hoàng Cung một gã khác mạnh nhất tu hành giả truyền thừa. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Ma Tông đại nhân cái này nhất mạch liền một mực ở tìm tòi lấy viên này Thạch Châu, hơn nữa ngoại trừ viên này Thạch Châu bên ngoài, Ma Tông đại nhân cái này nhất mạch cũng thông qua rất nhiều cái khác thủ đoạn, thông qua Khương Viêm lưu lại một ít cái khác trước tác, một ít tu hành lưu lại di tích, dạy bảo qua một ít tu hành giả, cũng thỉnh thoảng đã nhận được một ít truyền thừa. Nhưng có thể khẳng định là, tinh hoa nhất một bộ phận truyền thừa, liền như trước dấu ở viên này Thạch Châu bí mật trong. Mà là Ma Tông đại nhân như vậy tồn tại, đều tại siêng năng tìm kiếm lấy Tấn Châu tung tích. Liền chỉ có thể nói rõ, nàng nếu là có thể tìm hiểu ra viên này Thạch Châu ảo diệu, nàng kia tại đem đến liền có khả năng vượt qua ma tông đại nhân. Cái kia chút ít chí quái dị bút ký, nếu là xuất từ không giống nhau thời đại không cùng người chi tay, ghi chép cùng loại hơn nhiều, liền thường thường chân thật. Lâm Ý cũng hiểu được loại này ghi chép là chân thật đấy, thực tế đại câu là ghi chép cùng cái này Tấn Châu ghi chép so sánh với lộ ra càng thêm phiêu miểu, nhưng mà hắn và Nguyên Yến lúc này tâm cảnh rồi lại hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến, dùng làm Nguyên Yến bị hắn như vậy giảng thuật hù đến, vì vậy hắn tiếp theo ôn hòa nói ra, chẳng qua là Tấn Vương triều cái kia mạnh nhất gần 150 năm, chọn lựa ra vô số đại người thiên phú cực cao đều không có một cái nào có thể tìm hiểu ra cái này Tấn Châu huyền bí. Ta xem hiện tại cũng không có cái gì người có thể khám phá huyền bí của nó. Hắn đây là tự đáy lòng nói như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy thiên phú của mình so với kia một trăm mấy mươi năm trong tất cả chọn lựa ra đến thiên tài đều mạnh mẽ. Cho nên tại hắn xem ra, loại này tìm hiểu Thạch Châu chỉ sợ liên quan đến sự nào đó cơ duyên, nếu là trầm mê mà mất hết đại lượng thời gian đi tìm hiểu, chỉ sợ ngược lại là lãng phí thời gian, ảnh hưởng chính mình tu vi tiến cảnh. Chương 163, chuyện người khác, việc của mình. Chẳng qua là cũng không phải là mỗi người đều cùng hắn như vậy nghĩ. Tại tu hành giả trong thế giới, từng thời đại hiện lên rất ra loại xuất chúng tu hành giả, phần lớn cũng không phải cái loại này bản phận hình cần cù chăm chỉ tu hành giả, mà đại đa số là dám nghĩ dám làm người bình thường chuyện không dám làm cái kia loại người. Nguyên Yến thực sự không phải là bình thường nam triều thiếu nữ. Cho nên hắn không phải cùng Lâm Ý như vậy nghĩ. Cái này khối trong truyền thuyết Tấn Châu, ngươi trước tiên có thể đặt ở trên người ta, làm cho ta tìm hiểu. Nàng nhìn Lâm Ý, chăm chú hỏi. Tuy rằng cùng Lâm Ý kết bạn thời gian rất ngắn, nhưng mà làm nàng có chút không khỏi sầu nào thậm chí bi ai là, tựa hồ tại toàn bộ Bắc Ngụy cũng không có người giống như Lâm Ý cùng nàng như vậy tiếp cận, cũng không có ai có thể giống như Lâm Ý như vậy, làm cho nàng thấy rõ ràng. Nàng tựa hồ có thể rất dễ dàng liền nhìn thấu Lâm Ý nội tâm. Cho nên hắn cảm giác mình nói như vậy, Lâm Ý sẽ không cự tuyệt. Cùng nàng lường trước giống nhau, Lâm Ý thậm chí không do dự liền gật đầu. Nói, đương nhiên có thể. Nếu như ta có thể có đủ làm cho tìm hiểu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyên Yến nhìn hắn ánh mắt sáng ngời, nhất thời có chút không khỏi hoảng hốt, nàng suy nghĩ một chút, nói cái này một câu. Cái này một câu nàng nói đích thật là thật sự, chẳng qua là ít nhất rồi hai chữ một ít. Nàng đối với Nam Triều cùng người Nam Triều cách nhìn, tại gặp được Lâm Ý lúc trước cùng hiện tại, đã có rất lớn cải biến. Dù cho Bắc Ngụy cùng Nam Triều ở giữa ngươi chết ta sống tuyệt đối không thể tránh né, ít nhất tại nàng xem ra. Đem đến nhất định có một cái vương triều diệt vong. Nhưng mà hiện tại, nàng cảm thấy cũng không phải là tất cả Nam Triều địch nhân nhất định phải chết. Nếu là đem đến Bắc Ngụy đã diệt Nam Triều, nếu là nàng có năng lực, nàng cũng hy vọng có thể làm cho Lâm Ý sống sót. Nếu như nàng thật có thể đủ tìm hiểu ra Tấn Châu bí mật, nàng kia nhất định sẽ nói cho Lâm Ý trong đó một ít, nhưng không phải là toàn bộ. Bởi vì nàng thói quen đem vận mệnh của mình trảo tại trong tay của mình, mà không phải thả trong tay người khác. Nàng phải đổi rất mạnh mẽ. Mạnh hơn cái kia tên tại Bắc Ngụy mỗi người kính ngưỡng Ma Tông đại nhân, đó là bởi vì, tại nàng xem ra, mặc dù là tại Bắc Ngụy, tất cả so với nàng càng mạnh hơn nữa người, đều rất nguy hiểm, đều có thể ảnh hưởng nàng nắm giữ vận mệnh của mình. Tốt. Lâm Ý cười cười. Hắn không biết Nguyên Yến giống như này phức tạp nội tâm, chẳng qua là hắn cảm thấy Nguyên Yến cái này một câu là rất nghiêm túc. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đem trong tay Thạch Châu đặt ở Nguyên Yến lòng bàn tay. Cảm ơn. Nguyên Yến cầm viên này Thạch Châu. Nàng nhìn Lâm Ý con mắt, nói ra, đây là nàng từ khi trở thành Bắc Ngụy trưởng công chúa đến nay, rất làm chân thành phát ra từ tùy tâm gửi tới lời cảm ơn. Bởi vì nếu là nói Bắc Ngụy trưởng công chúa thân phận, có thể làm cho nàng sống sót, cái này khối Thạch Châu, liền chính thức giao phó nàng có thể nắm giữ chính mình vận mạng khả năng. Hà tất khách khí như vậy? Lâm Ý có chút không có ý tứ. Ngươi tu hành cùng đồ ăn có rất lớn quan hệ sao? Nguyên Yến đem viên này Thạch Châu thiếp thân cất kỹ, nàng đi theo Lâm Ý sau lưng. Nhìn Lâm Ý không ngừng ăn hành quân khẩu phần lương thực, nhìn Lâm Ý một mực lưng đeo cái này ra hiệu bọc hành lý, dù cho tại chiến trận bên trong đều không bỏ được vứt bỏ ra hiệu bọc hành lý, dùng trí tuệ của nàng, rất có thể dễ dàng đoán được cả hai ở giữa liên hệ. Có. Lâm Ý không muốn đề cập đại câu la, nhưng mà tại đây cụ thể tu hành phương diện, hắn không có gì giấu giếm, nói ra, ta tu luyện loại công pháp này, tại tu hành tới trình độ nhất định lúc trước, chỉ có thể ăn chút ít đặc biệt đồ ăn, ví dụ như không có thể ăn đại lượng ăn thịt. Mà cần ăn một ít đặc thù ngũ cốc. Nhục nhiều khô khí, nhiều tạc cấu, máu dễ dàng dính mà vững chắc. Nguyên Yến điểm gật đầu, thuận miệng nói ra. Nhìn nàng không có chút nào ngoài ý muốn bộ dạng, Lâm Ý ngược lại là ngẩn người. Tiếp theo hắn kịp phản ứng, người này thiếu nữ tựa hồ tại dược lý trên có phi phạm kiến thức. Ngươi nói mấy câu nói đó, là ăn nhiều ăn thịt chỗ xấu. Lâm Ý lúc này không khỏi nghĩ tới Tề Châu Ngọc, có chút xấu hổ. Hắn nhìn sách mặc dù nhiều, nhưng tựa hồ cũng là chuyện xưa tạp đàm phán làm chủ, loại này dược lý phương diện sách vở, nhưng là xem trọng cực ít. Ăn thịt nhiều hỏa khí quá vượng, dễ dàng sinh đàm, nhưng đối với tu hành mà nói, mấu chốt nhất ở chỗ có thể sử dụng máu tươi sền sệt mà bế tắc huyết mạch. Nguyên Yến rất bình thường nói, thực tế tu hành giả cùng bình thường người so sánh với cũng đã sức ăn kinh người, giống như ngươi vậy tu hành giả, nếu là ăn thịt, một bữa không biết muốn ăn bao nhiêu ăn thịt, trong cơ thể thay đổi một cách vô tri vô giác vấn đề sẽ thêm nữa. Ngũ cốc hoàn toàn chính xác tương đối tinh khiết. Lâm Ý hơi hơi nhăn nhíu mày đầu. Hắn lúc này đã có chút ít rõ ràng khái niệm. Đi đại câu la chi đạo, nếu là thân thể tự mình điều tiết còn không thể thừa nhận đại lượng ăn nhiều ăn thịt tự nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng nếu là thân thể cường tráng tới trình độ nhất định, ăn thịt cũng không trở thành cải biến nội khí cùng máu tươi, khi đó liền có lẽ không có vấn đề gì. Xem ra ta cũng nhiều lắm học dược lý, nhìn nhiều chút ít phương diện này điện tịch. Hắn tỉnh lại nói, rất tốt cái gì đều nhìn, nhưng một gã tu hành giả nơi nào đến nhiều thời gian như vậy. Ngươi có nghi vấn gì hỏi ta liền là Nguyên Yến những lời này thiếu chút nữa thốt ra, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu là có thể thành công ly khai Mi Sơn, giữa hai người chỉ sợ cực ít lại có khả năng gặp mặt, lại càng không cần phải nói như thế bình tĩnh nói chuyện với nhau hoặc là có lịch tin cơ hội, nàng hít sâu một hơi, đem những lời này nuốt tại trong bụng. Lâm Ý nhưng là đột nhiên nghĩ đến Nam Thiên Viện cái kia danh giáo luyện tập nhắc nhở, ánh mắt hắn lại là sụt xuống, chờ mong ánh mắt rơi tại Nguyên Yến có chút ảm đạm chân mày giữa, nói: Ta đến Mi Sơn lúc trước, có danh sư giải cố ý nghĩ tới ta giúp hắn tìm kiếm ngân tầm thảo cùng tề tâm liên hai vị thuốc vật, nhưng cái này hai loại dược vật tựa hồ cũng không tính đối với tu hành người tu hành có lợi linh dược, ta cũng không biết cái này hai loại dược vật sinh trưởng hoàn cảnh, không biết. Ngươi đối với cái này hai loại dược vật có hay không có chỗ biết? Ngân tầm thảo chủ trị kinh sợ thần mất chi nhớ, tề tâm liên chủ trị phong hàn nhập não. Nguyên Yến thuận miệng liền nói, cố ý muốn tìm cái này hai loại dược vật. Chỉ sợ ngươi cái kia danh sư giải là muốn trị liệu não bộ thụ hàn độc, lại tinh thần kịch liệt quá mức chấn động, dẫn đến mất trí nhớ người. Lâm Ý từ nàng lúc này trả lời nhào bột mì bên trên thần sắc, lập tức nghe được chút ít manh mối, xem ra ngươi rất quen thuộc. Tề tâm liên sinh trưởng tại một ít có thể dịch hình thành trạch đấy, nhưng đại đa số thời điểm nhưng là khô cạn trạch mà bên trong, về phần ngân tầm thảo, thì là sinh ra ở một ít mưa móc tràn đầy, trên ánh trăng trong thiên thời, ánh trăng chiếu rượu sơn cốc. Nguyên Yến tự mình nghĩ rồi nghĩ. Trong đầu của nàng dần hiện ra Mi Sơn khu vực địa đồ nháy mắt, cũng đã nghĩ đến rồi có vài chỗ khả năng sản xuất cái này hai loại dược liệu địa phương. Đa tạ. Lâm Ý vui mừng quá đỗi, có như vậy rõ ràng điều kiện, đối với hắn mà nói cũng là không khó rồi. Chẳng qua là hắn hay vẫn là không để ý đến một điểm, Tề Thiên Viện cái kia danh giáo luyện tập nhất định là tinh thông dược lý dược sư, nhưng mà ngay cả cái kia danh giáo luyện tập làm cho hắn tới tìm kiếm cái này hai loại dược liệu đều cũng không nói rõ. Kỳ thật liền nói rõ Nguyên Yến tại những phương diện này kiến thức thậm chí vượt qua cái kia danh giáo luyện tập. Cái này kỳ thật rất khả nghi. Ta xem ngươi đối với chuyện của người khác ngược lại càng thêm để trong lòng. Nguyên Yến nhìn hắn mừng rỡ, nhịn không được nói một câu. Giúp đỡ người nhờ vả mà thôi. Lâm Ý tiếp tục bước nhanh đi tới, nhìn về phía trước núi rừng, hắn liền muốn lấy, về phần Trần Bảo Huyền chuyện như vậy, đã là hắn chính thức bằng hữu sự tình, lại có thể nào tính là chuyện của người khác. Chương 164, gặp cùng không thấy. Nguyên Yến ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Ý trước người nơi xa núi rừng. Nàng lúc này kỳ thật đã không quá nghĩ tại Ngũ Trúc Phong khu vực gặp phải Trần Bảo Huyền. Cùng Tấn Châu so sánh với, Trần Bảo Huyền ngược lại càng thêm giống như dệt hoa trên gấm chiến lợi phẩm. Nếu như có thể, nàng đều muốn tại Lâm Ý trước mặt bảo trì bây giờ phần này tốt đẹp. Nàng yên tĩnh mang theo Tấn Châu ly khai, sau này Lâm Ý vĩnh viễn không biết nàng thân phận chân chính. Chẳng qua là cùng Lâm Ý không để ý đến nàng tại dược lý phương diện một ít tri thức thậm chí vượt qua Nam Thiên Viện thực tập giống nhau. Nàng cũng không để ý đến rất trọng yếu một điểm. Làm, lúc Nam Thiên Viện phá hủy nàng vốn có kế hoạch, ngay cả Nam Thiên Viện cái kia vài tên không xuất ra thế hệ tu hành giả đều đến nơi này chút ít trong núi rừng, cái kia Trần gia tu hành giả hoạt động khu vực, nhất là Trần Bảo Huyền hành động lộ tuyến, tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa rất lớn. Bất luận cái gì tính toán đều ngoài chăn giới một ít biến hóa ảnh hưởng chuẩn xác tỷ lệ. Mà ngoại trừ Nam Thiên Viện bên ngoài, còn có sự tình khác ảnh hưởng Trần Bảo Huyền không có ở đây nàng kế hoạch một khu vực như vậy trong. Lâm Ý cùng nàng đang tiếp tục hướng phía Ngũ Trúc Phong đi về phía Nam đi. Nhưng mà lúc này Trần Bảo Huyền, nhưng là tại Ngũ Trúc Phong chi Bắc, nàng cùng Nguyên Yến làm cho tính toán địa phương, đang cách một cái Ngũ Trúc Phong. Ngay tại đối diện lấy Ngũ Trúc Phong một chỗ sạch sẽ trên bờ núi, có mấy đỉnh cũng không lớn, nhưng lộ ra ôn hòa cùng sạch sẽ doanh trướng. Trần Bảo Huyền liền ngồi ở rất tới gần sườn dốc dẫn ra ngoài mây đỉnh đầu trong doanh trướng. Cái này đỉnh doanh trướng bố trí ngận tế trí, một ít dụng cụ cùng trong nhà nàng thư phòng dụng cụ thậm chí không sai biệt lắm. Trước người của nàng trên bàn, để đó một ít quân tình văn tự, ngay tại nàng doanh trướng bên ngoài, ngưng đứng thẳng một gã Trần gia cung phụng. Người này cung phụng là nữ tử, cũng là tại nàng khi còn bé liền thường xuyên tại bên người nàng dạy bảo nàng tu hành một vị di nương. Ngươi thực không qua tiết kiến. Người này con gái cung phụng nhìn qua cũng chỉ bất quá hơn 40 tuổi niên kỷ, thân mặc một bộ rất rộng lỏng màu xanh lá cây vải bảo, mặt tròn, thần sắc rất ôn hòa, nàng nhìn trong doanh trướng trầm mặc không nói Trần Bảo Huyền, nhẹ giọng nói, phụ thân ngươi ý tứ ngươi có lẽ minh bạch, cũng liền chẳng qua là hãy đi trước tiếp kiến, cũng không phải mạnh hơn, cầu cái gì. Vô luận là trong nhà phụ thân hay vẫn là người này con gái cung phụng ý kiến đều phải thận trọng cân nhắc, Trần Bảo Huyền cũng không có lập tức lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Ngũ Trúc Phong về sau. Tại Ngũ Trúc Phong về sau phía nam cái kia chỗ tạm thời trong quân doanh, có một gã tại Kiến Khang thậm chí tại toàn bộ Nam Triều mà nói cực kỳ ra loại xuất chúng trẻ tuổi tu hành giả đang đợi nàng. Đây là song phương trong nhà an bài một lần gặp mặt. Nàng đương nhiên rất rõ ràng trong nhà ý tứ. Vô luận là đối phương thiên phú cùng dĩ vãng biểu hiện, hay là đối với phương hướng gia thế, tại Trần gia xem ra, đối với nàng hôn phối mà nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên vô luận là phụ thân nàng hay vẫn là hiện thời người này con gái cung phụng, đều rất tôn trọng ý của nàng. Nếu như đều tại Mỹ Sơn, nếu như song phương trong nhà có chút ý tứ, liền không ngại vừa vặn gặp một lần. Gặp qua sau lại nhìn song phương tâm ý. Chẳng qua là khi nàng nhìn lượn lờ tại Ngũ Trúc Phong bên trong cái kia chút ít trướng khí cùng sương mù, nghĩ đến lúc trước vừa mới tống tới trong tay cái kia mấy phần quân tình văn trong sách nội dung, nàng liền như trước cảm thấy an bài như vậy. Cho dù là gặp một lần, đều không đúng lúc. Tuy rằng hết thể đều sớm đã tại Nam Thiên Viện trong khống chế, nhưng đã làm cho Bắc Ngụy cái kia tên trưởng công chúa cùng nàng làm cho dẫn đầu tu hành giả đại quân triệt để bước vào cái này cái bẫy, nàng cùng đuổi theo nàng cái kia chút ít Trần gia tu hành giả nhưng là cũng không có sớm biết rằng. Cái kia chút ít tử thương đều thật sự. Vì để cho chính mình sống sót, theo sau nàng rất nhiều người chết rồi. Ngay tại lúc này đi gặp một lần, tâm tình liền bản thân không thích hợp. Thực tế làm, lúc vừa rồi mới nhất quân tình văn bản tài liệu đưa tới về sau, nàng liền càng thêm cảm thấy như vậy hội kiến không đúng lúc. Lúc trước một loại phần quân tình văn tự trong, có thiết sách quân một bộ phận báo biết Bắc Ngụy tu hành giả trong tay chỉ sợ có biết trước chung quanh tu hành giả tồn tại kỳ binh, mà ở vừa mới một phần quân tình văn tự trong, càng là có trực tiếp báo cho biết Bắc Ngụy khả năng có nhằm vào nàng âm mưu. Đây hết thệ quân tình truyền lại đến nàng nơi này lúc, có thể nói đã là đã chậm, nhưng còn nếu là Nam Thiên Viện không có chút nào chuẩn bị, cái này hai phần quân tình đối với nghị cách cứu viện nàng mà nói, như trước cũng có tác dụng. Tại Nam Thiên Viện không có rất nhiều tu hành giả đến trước khi đến, chỉ sợ quân đội cũng sẽ cấp tốc điều đến rất nhiều tu hành giả. Mà càng trùng hợp chính là, cái này hai phần quân tình văn tự mới bắt đầu nhất quân tình báo cáo người, đều nguồn gốc từ thiết sách quân một tên cấp thấp tướng lãnh. Kỳ thật văn tự bên trên cũng không có chỉ mặt gọi tên nói Lâm Ý tên, chẳng qua là nàng lúc trước đã nhận được qua tin tức, đã biết Lâm Ý gia nhập chi kia thiết sách quân. Cho nên hắn hầu như theo bản năng xác định đó là Lâm Ý. Bởi vì chỉ là từ nơi này hai phần lạnh như băng văn tự, nàng cũng có thể cảm giác được Lâm Ý cái loại này vội vàng tâm tình. Tuy rằng Lâm Ý không có xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng chỉ là cái kia chút ít tưởng tượng, liền làm cho nàng cảm thấy cảm động cùng ôn hòa. Nếu là gặp người, nàng lúc này muốn nhất gặp hẳn là Lâm Ý. Cho nên hắn đang chờ nàng phái đi ra những người kia trở về hồi báo Lâm Ý cụ thể tin tức. Cảm xúc không đúng, thời gian cũng không đúng. Trần Bảo Huyền cũng một mực thật là có tính cách nữ tử, cho nên hắn rất trịnh trọng rất trung thực đối với phía ngoài con gái cung phụng nói ra nội tâm ý tưởng, dù cho hắn lại ưu tú, nhưng ở cái này Mi Sơn bên trong, ta cũng không có cảm thấy hắn và ta có quan hệ, cũng không có cảm thấy hắn ưu tú. Dù cho hắn tại đó chờ ta. Dù cho chỉ là thấy vừa thấy, ta nghĩ lấy hay vẫn là không thấy. Con gái cung phụng nghe được ý của nàng. Nàng nói có đúng không thấy. Cái này liền có nghĩa là lúc sau vĩnh viễn không chủ động muốn gặp. Mà dựa theo đối phương cái kia người thân phận cùng tính cách, chỉ sợ cái này là được rồi tử cục. Nàng cảm thấy thật đáng tiếc. Bởi vì nàng đều cảm thấy cái kia người hết sức ưu tú. Chẳng qua là nàng nhìn Trần Bảo Huyền lớn lên, biết rằng Trần Bảo Huyền nóng nảy. Vậy liên trước không thấy. Nàng biết rằng phải tôn trọng Trần Bảo Huyền lựa chọn, cho nên chẳng qua là trong lòng thở dài một tiếng, liền không khuyên nữa khuyên nhủ, quay người hướng phía sau doanh trướng đi đến. Trần Bảo Huyền nhắm mắt lại, như muốn tu hành. Nhưng mà mắt của nàng lông mi rồi lại thỉnh thoảng kịch liệt lúc nhích, tâm tình của nàng không cách nào bình tĩnh. Nàng cũng không biết Lâm Ý lúc này chính thức tu vi, cho nên hắn rất lo lắng Lâm Ý an nguy. Lâm Ý cùng Nguyên Yến dọc theo một đạo khe núi thẳng xuyên qua Ngũ Trúc Sơn. Bởi vì tâm tình càng phát ra trầm trọng quan hệ, Nguyên Yến tại dọc theo con đường này lời nói trở nên cực ít. Hành quân không phát ra tiếng đây là thiết sách quân kinh nghiệm cùng truyền thống, nhất là cùng La Liệt Hữu đánh một trận xong, Lâm Ý càng phát ra cảm giác đến lợi hại đối thủ không biết có bao nhiêu, cho nên hắn vẫn luôn tại tĩnh tâm cảm giác. Khoảng cách Nguyên Yến theo như lời cái kia mảnh nơi chú quân đã càng ngày càng gần, hơn nữa vùng này gió núi đang từ phía nam cái kia bên cạnh bay tới, chẳng qua là Lâm Ý nhưng lại không nghe được cái gì rõ ràng tiếng người. Chẳng qua là đột nhiên, hắn cảm thấy gió núi trong có một loại không khỏi khí tức tại bắt đầu khởi động. Cố khí tức này rất đặc biệt. Hẳn là thuộc về tu hành giả, chẳng qua là không giống như là tu hành giả xuất hiện ở tay, cũng không giống là tu hành giả đang cố ý chống lay động chân nguyên. Nhưng mà trong hơi thở một loại không khỏi chấn động rồi lại hết lần này tới lần khác làm cho hắn cảm giác được rất kịch liệt, rất cường đại. Càng đi về phía trước rồi mấy trăm bước, loại cảm giác này trở nên càng thêm rõ ràng. Người cảm thấy sao? Lâm Ý nhịn không được dừng bước lại, hỏi bên người Nguyên Yến. Chương 165, không thấy qua sư huynh. Nguyên Yến đã cảm thấy dị thường của hắn, chẳng qua là nàng cũng không có bất kỳ khác thường cảm giác, nàng nhịn không được nhíu mày, nói, ta không có cảm giác đến có cái gì không giống nhau. Cẩn thận chút, ta cảm thấy tu hành giả khí tức, rất đặc biệt chân nguyên chấn động. Lâm Ý tiếp tục động bước, hắn toàn lực đi cảm giác cô khí tức kia, càng đi về phía trước rồi mấy chục bước, hắn liền lần nữa ngừng lại. Có người ở cái kia hạp cốc cửa vào phía trên. Thần sắc hắn ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói một câu. Tại hắn lúc này vị trí chỗ ở cùng Nguyên Yến theo như lời cái kia mảnh nơi chú quân giữa, có hai tòa cũng không cao gò núi trung ương là một mảnh hạp cốc. Hắn đã xác định, ngay tại bên trái gò núi đỉnh, liền có một gã tu hành giả tồn tại. Theo ánh mắt của hắn làm cho hướng phương vị, Nguyên Yến cũng đoán được Lâm Ý theo như lời cái kia tên tu hành giả vị trí, chẳng qua là làm cho nàng có chút không hài lòng chính là, đã đến lúc này, nàng như trước không có thể cảm giác đến cái kia tên tu hành giả tồn tại. Nàng sở tu công pháp cùng dĩ vãng thu hoạch phải phụ trợ tu hành đồ vật tự nhiên không tầm thường tu hành giả có khả năng bằng được, cảm giác của nàng lín lên hơn xa bất luận cái gì cùng giai tu hành giả. Cái kia dùng cái này đến xem, Lâm Ý cảm giác cũng đã vượt qua như ý cảnh tu hành giả, thậm chí vượt qua bình thường thừa thiên cảnh tu hành giả. Mặc dù đang trong lòng đã quyết định làm cho Lâm Ý sống thật khỏe, ít nhất tại nàng ly khai Mi Sơn lúc trước, nàng sẽ không lại đối với Lâm Ý hạ nhiệm gì sát thủ, chẳng qua là loại này xa không bằng người cảm giác, như trước làm cho nàng có chút không hài lòng. Nàng biết rằng Lâm Ý cảm giác sẽ không ra vấn đề gì, lại tiếp tục đi về phía trước rồi tầm hơn 10 trượng về sau, chăm chú cảm giác nàng rốt cuộc cũng bắt được cố khí tức kia. Tuy rằng cố khí tức kia tại cảm giác của nàng trong như trước vô cùng nhạt mịt mù, nhưng mà vượt qua Lâm Ý chân nguyên tu hành kinh nghiệm, hãy để cho nàng xác định cái kia tên tu hành giả là đang làm cái gì. Cái kia tên tu hành giả tại bảy trận, hơn nữa hắn đồng thời còn tại luyện khí. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa xác định vẻ này nhạt mịt mù chân nguyên khí tức phóng thích bên trong tồn tại hai loại không giống nhau khí cơ. Bảy trận, luyện khí. Lâm Ý ngẩn người. Nguyên Yến điểm gật đầu. Cái kia người đang cái kia chỗ đỉnh núi cùng trên sườn núi bố trí pháp trận, như thế dù cho có đại quân trải qua, hắn chỉ sợ có thể dựa vào thế núi, phát động núi lở. Mắt của nàng lông mày chi giữa dòng chảy ra một loại rất tự nhiên địch ý cùng hắn ý. Lúc này theo nàng tiếp tục tiếp cận, cái kia trên núi tu hành giả phóng xuất ra khí tức cũng không bởi vậy tăng cường, nếu là không có Lâm Ý sự tình nhắc nhở trước, nếu là nàng một người đến đây, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới trên núi tu hành giả tồn tại, nếu là chính nàng đi vào cái kia dưới núi hạp cốc trong, trận pháp phát động mà nói, nàng cũng rất khó tại vô số núi đá văng tung tóe ra đời tồn tại. Đối với tính mạng của nàng có thể chính thức tạo thành uy hiếp tu hành giả, tự nhiên sẽ khiến cho địch ý của nàng. Trừ lần đó ra, trên núi người này tu hành giả cũng không là Bắc Ngụy tu hành giả. Người này tu hành giả còn rất kiêu ngạo. Bởi vì bình thường tu hành giả, tuyệt đối sẽ không đồng thời làm như vậy hai chuyện. Là tu vi gì? Lâm Ý nhìn cái kia mảnh núi rừng, cau mày vấn đạo. Như ý cảnh cùng thừa thiên cảnh giữa, dù cho đã đến thừa thiên cảnh, cũng có thể là vừa vặn tấn trước. Nguyên Yến nhìn hắn một cái, nói ra. Lâm Ý không có hỏi lại cái gì. Kỳ thật thừa thiên cảnh tu vi như vậy cảnh giới mặc dù đối với cho hắn còn là cả tu hành giả thế giới mà nói, đều là rất cao tu vi, chẳng qua là trước đó, hắn và Nguyên Yến đã giết chết thừa thiên cảnh La Liệt Hữu, hơn nữa La Liệt Hữu thực sự không phải là bình thường thừa thiên cảnh tu hành giả. Một gã vừa mới tấn thăng thừa thiên cảnh tu hành giả càng lợi hại, cũng không có khả năng hoàn mỹ ngự sử phi kiếm, cũng không có khả năng có được rất đặc biệt tinh diệu khống chế chân nguyên thủ đoạn. Cho dù là địch nhân, như vậy tu hành cảnh giới tu hành giả, lúc này cũng không thể làm cho hắn có chút đặc biệt cảm xúc chấn động. Cảm giác của hắn hoàn toàn chính xác so với Nguyên Yến mạnh mẽ ra quá nhiều. Cho nên lúc này hắn thậm chí cảm giác được có chút thời khắc, kỳ thật người này tu hành giả là có thể hoàn toàn ẩn nấp mất chính mình những thứ này chân nguyên khí tức chấn động đấy. Cho nên hắn vượt quá cảm thấy cái này người kiêu ngạo, hắn thậm chí cảm giác được, cái này người tựa hồ là đang cố ý bày ra lấy cái gì, tựa hồ là cố ý muốn cho một số người cảm giác đến hắn chân nguyên khí tức cùng năng lực của hắn. Thế nhưng là tại Mi Sơn loại địa phương này, cái này người đến cùng nghĩ muốn cái gì người nhìn. Tại hắn cau mày suy tư lúc, cái kia mảnh trên núi có một gã mặc áo màu bạc tu hành giả cũng dừng tay lại trong sự tình. Người này mặc áo màu bạc tu hành giả cũng cảm giác đã đến Lâm Ý cùng Nguyên Yên đến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Hơi yếu sắc trời chiếu sáng chính là một trương trẻ tuổi mà tuấn tú mặt. Hắn phát đen như mực, môi màu đỏ như máu, ngũ quan giống như là tập tranh trong người giống nhau, chút nào không tì vết đáng nói. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện ở Kiến Khang vô cùng nhiều tập tranh trong, những thứ này tập tranh, rất nhiều thậm chí đều chân tàng tại một ít quyền quý nhà suy nghĩ về tình yêu tay của thiếu nữ trong. Hắn chính là Lệ Mạt Tiếu, Nam Thiên Viện Thiên Giam 3 năm đệ tử. Tại tiến vào Nam Thiên Viện lúc trước, hắn chính là Kiến Khang công nhận tu luyện thiên phú mạnh nhất thiên tài chi nhất, hơn nữa hắn ở đây vũ kỹ bên trên có được phi phàm thiên phú, bất luận cái gì chiêu thức, hắn chỉ cần xem qua mấy lần sẽ rồi. Cho dù là bán tên, hắn cũng chỉ là luyện 3 ngày, liền có thể đủ làm được mũi tên không sai phát, thiện sạng. Trẻ tuổi, tuấn mỹ, sáng suốt kinh người, nổi danh, người giống như hắn vậy, dù cho không xuất ra từ quyền quý thế gia, đều hẳn là Kiến Khang tuyệt đại đa số thiếu nữ tha thiết ước mơ lương xứng. Nhưng ngày hôm nay trong hắn ở chỗ này chờ người, cái kia người rồi lại không đến. Đã đến lúc này, hắn càng thêm xác định người thiếu nữ kia là sẽ không tới. Cho nên hắn tự nhiên có chút phẫn uất. Dựa vào núi mà xây dựng pháp trận đã tiếp cận hoàn thành, hắn phía trước phía dưới trên sườn núi đều là thật sâu vết kiếm. Hắn trước người một khối bị hắn tiêu diệt trên hòn đá, có 3 khối không giống nhau tình trạng tinh thạch. Một viên là kỳ dị màu hồng phấn, hình bầu dục, bên trong có đặc biệt ngũ tinh ánh sáng văn không ngừng lóng lánh. Một viên là màu xanh đậm, mặt ngoài toàn bộ đều là bất quy tắc cái hố nhỏ, tình trạng rất tạm đạm. Còn có một khối là cùng trên người hắn quần áo giống nhau, là màu trắng bạc, một tấc dài ngắn, như là đứt gãy kiếm thể. Trong cơ thể hắn chân nguyên chậm rãi từ ngón tay của hắn giữa dòng chảy đi ra, theo chân nguyên không ngừng thấm vào cùng đè ép, cái kia khối màu hồng phấn cùng màu xanh đậm tinh thạch không ngừng phân ra như nước chảy nguyên khí, thời gian dần qua tụ tập ở đằng kia đầu một tấc dài ngắn màu trắng bạc tinh thể lên, hình thành rất đặc biệt hoa văn. Hắn đứng ở chỗ cao, cho nên lờ mờ có thể thấy rõ người tới thân ảnh. Chẳng biết tại sao, tuy rằng thấy không rõ lắm Lâm Ý cùng Nguyên Yến khuôn mặt, tuy rằng cũng hẳn là nam triều tu hành giả, nhưng lúc này hắn liền rất tự nhiên cũng sinh ra một chút địch ý. Bởi vì này hai người cũng rất trẻ tuổi, cũng làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn thu hồi trước mặt cái này 3 cục tinh thạch, sau đó nhặt được chút ít tuổi khô, đốt lên một đoàn đống lửa. Lượn lờ khói khí như vải mỏng bay lên, rõ ràng biểu lộ chỗ ở của hắn. Lâm Ý cùng Nguyên Yến thấy được những thứ này khói khí, hai người liếc nhìn nhau, cũng biết đây là ở gọi bọn hắn qua gặp nhau. Chương 166, truyền thống. Lệ Mạt Tiếu chờ hai người này đến. Trên người hắn áo màu bạc rất sạch sẽ, trên mặt kiêu ngạo thần sắc ở chung quanh hoang vu lộn xộn trong hoàn cảnh càng là lộ ra có chút đột ngột. Hắn thấy được Lâm Ý cùng Nguyên Yến đi về phía trước lộ tuyến, biết rằng hai người này tránh được hắn phân bố sụp đổ thạch trận. Có thể cảm giác đến chính mình phân bố pháp trận, cũng tại hắn đã triển mình cho ở mình tình hình xuống. Như trước như thế cẩn thận đường vòng đến đây, cái này tại hắn xem ra liền rất không phong khoáng. Các ngươi không cần phải phiền phức như thế, ta bỏ ra một ngày thời gian bố trí cái này pháp trận, tuyệt đối không có khả năng chỉ vì có hai gã tu hành giả dưới tình hình đem nó phát động. Vì vậy hắn trực tiếp lên tiếng, đối với Lâm Ý cùng Nguyên Yến nói ra. Gò núi cao bất quá trăm trượng, thanh âm của hắn rất rõ ràng truyền vào đã đến Lâm Ý cùng Nguyên Yến trong tai. Những lời này làm cho hắn lộ ra càng thêm kiêu ngạo. Chẳng qua là Lâm Ý cùng Nguyên Yến tuy nhiên cũng không có cảm thấy hắn những lời này có đạo lý. Lâm Ý nghĩ đến, chính mình đi Đại Câu La chi lộ, ít nhất cũng là 100.000 năm qua, Đại Câu La về sau đệ nhất nhân, nếu là cái này pháp trận thực đưa hắn chôn, cái này pháp trận coi như là rất có giá trị. Nguyên Yến thì càng là khinh bỉ âm thầm niết miệng. Dùng thân phận của nàng, đừng nói là một cái như vậy pháp trận, chính là 10 cái như vậy pháp trận có thể thay đổi nàng một cái mạng. Kia đối với toàn bộ Nam Triều mà nói đều giống như nhặt được một cái đại tiện nghi. Không thể nhận đồng, đáp lời liền có thể dễ dàng lộ ra không khách khí, cho nên Lâm Ý cùng Nguyên Yến hết sức ăn ý, hai người cũng chỉ là giữ vững trầm mặc, như trước lách qua pháp trận chỗ dốc núi, hướng phía núi bên trên hành tẩu. Hai người rất nhanh cũng thấy rõ Lệ Mạt Tiếu thân ảnh, xác định là một gã cùng bọn họ giống nhau cực kỳ trẻ tuổi tu hành giả, tiếp theo hai người rất nhanh cũng thấy rõ Lệ Mạt Tiếu khuôn mặt. Lâm Ý cũng không nhận ra Lệ Mạt Tiếu. Nhưng mà Nguyên Yến nhưng là liếc liền nhận ra được. Không chỉ là Lệ Mạt Tiếu, tại qua lại trong vài năm, Nam Triều tất cả biểu hiện tốt nhất trẻ tuổi tu hành giả, Nguyên Yến đều rất quen thuộc, nàng tuy rằng cũng chưa gặp qua những người này, nhưng nhớ được tất cả đặc thủ. Đây là các ngươi Nam Thiên Viện đệ tử, ngươi sẽ không phải không biết. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Ý, nhịn không được nhẹ giọng nói một câu. Nàng thập phần am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, giờ phút này Lâm Ý tại nàng trong mắt, chính là một mảnh mờ mịt, căn bản không nhận biết đối phương. Là hắn. Lâm Ý lập tức ngẩn người. Hắn cũng không phải là cái kia chút ít hoài xuân thiếu nữ, cho nên cũng chưa từng gặp qua Lệ Mạt Tiếu bức họa, nhưng mà danh tự bản thân, đối với hắn mà nói cũng là như sấm bên tai. Là Lệ Mạt Tiếu Lệ sư huynh. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia tên trẻ tuổi anh tuấn tu hành giả, nói ra, ta là Lâm Ý, Nam Thiên Viện Thiên Giam 6 năm sinh. Cũng là Nam Thiên Viện đệ tử. Lệ Mạt Tiếu lông mày hơi hơi nhảy lên thoáng một phát, hắn cũng không có người làm Lâm Ý đồng môn thân phận mà cảm thấy mừng rỡ. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình giống như ở đâu nghe nói qua cái tên này, chẳng qua là nhất thời cũng không nhớ ra được. Hắn trên mặt không có gì cảm xúc chấn động, hắn chẳng qua là khẽ vớt cảm, xem như trả lời Lâm Ý vấn đề. Kế tiếp nhưng như cũng chẳng qua là tại phối hợp suy tư ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Trí nhớ của hắn rất tốt, cho nên rất nhanh nhớ lại ở nơi nào nghe qua cái tên này. Nam Thiên Viện Thiên Giam 6 năm tân sinh, phụ thân của ngươi là Lâm Vọng Bắc. Ánh mắt của hắn rơi tại Lâm Ý trên mặt, hắn cũng là lần đầu tiên rất nghiêm túc nhìn Lâm Ý mặt mày. Hắn hôm nay trong ngừng ở lại đây mảnh trên sơn núi, là đang đợi Trần Bảo Huyền đến. Chẳng qua là Trần Bảo Huyền có lẽ đã sẽ không tới, nhưng mà hắn nghe qua. Trần Bảo Huyền cho nàng ngày xưa cùng trường một phong thư tiến cử, nàng ngày xưa cái kia tên cùng trường tiểu kêu là Lâm Ý. Lúc trước hắn cũng không phải là rất để trong lòng những chuyện này. Nhưng mà nếu như trong nhà rất nghiêm túc an bài chuyện này, hắn cũng ngầm đồng ý có thể ở chỗ này gặp Trần Bảo Huyền, nhưng mà nàng nhưng không có, những chuyện này liền làm cho hắn đột nhiên để ý đứng lên. Người chính là Lâm Ý. Nhìn gật đầu Lâm Ý, hắn nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, nói cái này một câu, sau đó nhìn Lâm Ý vấn đạo. Như vậy ngươi bây giờ đến nơi đây, lại là muốn làm cái gì? Ngươi bây giờ đến nơi đây, là muốn làm cái gì? Cùng ngươi bây giờ đến nơi đây, lại là muốn làm cái gì? Như vậy hai câu nói chỉ kém một chữ, nhưng ngữ khí cùng bao hàm ý tứ, nhưng là chênh lệch khá xa. Đừng nói là một mực ở nhìn mặt mà nói chuyện Nguyên Yến, cho dù là đối với Nam Thiên Viện cùng trường có trời sinh hảo cảm Lâm Ý, đều cảm giác nhạy cảm đã đến đối phương đối với thái độ của mình tựa hồ cũng không hợp lắm. Lâm Ý hơi hơi nhăn nổi lên lông mày. Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, xác định lúc trước vô luận là chính mình, còn là nhà của mình, đều có lẽ cùng Lệ Mạt Tiếu cùng Lệ gia không có bất kỳ động chạm. Hắn đương nhiên có thể trung thực nói ra hắn làm cho đến mục đích. Hơn nữa dựa theo trưởng ấu tôn ti, hắn cũng xác thực có lẽ có nhất định cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng qua là hắn ngay từ đầu đã có đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, cho nên hắn ngừng lại, yên tĩnh nhìn khoảng cách mình chẳng qua là có vài chục trượng Lệ Mạt Tiếu, rất trực tiếp nói ra, ta có chút không rõ sư huynh ý tứ. Lệ Mạt Tiếu nghe Lâm Ý thanh âm như vậy, trong lòng không khỏi đã có chút ít khô ý. Hắn suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, ta chỉ là nghe nói, ngươi có thể đi vào Nam Thiên Viện, chỉ là bởi vì Trần Bảo Huyền một phong thư tiến cử. Nguyên Yến nhíu mày. Nàng đều nghe được ra Lệ Mạt Tiếu những lời này rất không khách khí, thậm chí tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Lâm Ý nhìn sắc mặt bình thường Lệ Mạt Tiếu. Hắn cố ý nhìn hồi lâu thời gian. Đợi đến lúc Nguyên Yến đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Thậm chí hoài nghi hắn phải hay không phải khẩu tài không tốt, tìm không thấy hữu lực lời nói phản bác lúc, Lâm Ý tài học lấy Lệ Mạt Tiếu ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng, ta là Nam Thiên Viện Thiên Giam 6 năm tuần thu săn. Chẳng qua là rất đơn giản trần thuật sự thật, nhưng mà vào lúc này, nhưng là cực kỳ có năng lực ứng đối. Bởi vì dù cho ngay cả Nguyên Yến đều thập phần rõ ràng, Nam Thiên Viện tuần thu săn, liền đại biểu cho mỗi một năm ưu tú nhất đệ tử. Nam Thiên Viện cái kia chút ít giáo tập tự nhiên không có khả năng nhìn lầm đệ tử ưu tú hay không. Xem ra ngươi rất thông minh. Lệ Mạt Tiếu trong thanh âm không có bất kỳ rõ ràng không thoải mái cảm xúc, hắn nhìn phía dưới Lâm Ý, thậm chí cười cười, nói, chỉ là có chút quá mức kiêu ngạo, không thất thời. Ta quá mức kiêu ngạo. Lâm Ý nhịn không được lắc đầu. Vẫn luôn là cảm giác đối phương quá mức tự ngạo, hiện tại ngược lại bị đối phương nói quá mức kiêu ngạo. Bởi vì ta hôm nay tâm tình có chút không hài lòng, nhưng mà ngươi rồi lại hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện, hơn nữa thái độ làm ta càng thêm không hài lòng. Lệ Mạt Tiếu rất tự nhiên nói ra, cho nên ta hiện tại rất muốn nhìn một chút thiên giam 6 năm tuần thú săn rút cuộc là hạng gì thực lực. Lâm Ý nhịn không được bật cười. Hắn cười đến ngay cả Nguyên Yến đều cảm thấy không hiểu thấu. Đối mặt đồng môn sư huynh thái độ như vậy, không phải có lẽ phẫn nộ sao? Chẳng qua là đối với Lâm Ý mà nói. Những thứ này Nam Thiên Viện đám lao sinh, đến cùng từng cái một ăn sai rồi cái gì linh dược, giống như từng cái gặp được hắn thời điểm, đều nhịn không được cùng với hắn giao thủ. Người cười cái gì? Lệ Mạt Tiếu nhíu lấy lông mày, cũng hiểu được Lâm Ý phản ứng rất quỷ dị. Nam Thiên Viện lão sinh đều ưa thích như vậy. Lâm Ý nhìn hắn không hiểu con mắt, nhịn không được nói ra, đều ưa thích như vậy cậy già lên mặt, lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nam Thiên Viện chẳng lẽ có truyền thống đặc biệt như vậy? Chương 167, ôm. Lệ Mạt Tiếu không biết Lâm Ý lúc trước có bao nhiêu tao ngộ, nhưng là từ Lâm Ý giờ phút này trong tới cười, hắn nhìn ra rất nhiều bất thường ý tứ hàm xúc. Nói thí dụ như trêu chọc, nói thí dụ như tự tin. Nhưng là thật không có khẩn trương, hoặc là sợ hãi. Tại hắn qua lại vô cùng nhiều năm trong, cho dù là tại Nam Thiên Viện, hắn đều cực ít gặp được có thể ở trước mặt hắn không chút nào khẩn trương cùng sợ hãi trẻ tuổi tu hành giả. Nam Thiên Viện lão sinh đều ưa thích như vậy. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, chẳng lẽ ngươi cùng rất nhiều Nam Thiên Viện lão sinh đã giao thủ? Cũng không tính rất nhiều. Lâm Ý nói, thiên giam 5 năm các sư huynh sư tỷ, 10 cái xa luân chiến đánh ta một cái, không có đánh thắng. Lệ Mạt Tiếu hít sâu một hơi. Hắn không có lại nhìn Lâm Ý khuôn mặt. Hắn biết rằng hôm nay tâm tình của mình thật sự rất có vấn đề. Theo lý mà nói, hắn muốn chủ động khiêu chiến Lâm Ý, đích thật là lấy lớn hiếp nhỏ, mà hắn nghĩ muốn khiêu chiến Lâm Ý, chỉ là bởi vì Trần Bảo Huyền vấn đề. Bởi vì trước sau như một kiêu ngạo, hắn căn thật cũng không muốn nói ra chuyện này là bởi vì Trần Bảo Huyền dựng lên. Chẳng qua là hiện tại, hắn có loại không khỏi dự cảm, hắn cảm thấy Lâm Ý tới nơi này, cũng cùng Trần Bảo Huyền có quan hệ. Chẳng qua là dùng tính tình của hắn, tự nhiên không có khả năng chủ động mở miệng hỏi cái này. Cho nên dù là Lâm Ý đang trả lời vấn đề của hắn, hắn cũng đã có chút không muốn nghe nữa. Hắn quyết định ra tay. Tại công bằng trong chiến đấu, loại này thời điểm trực tiếp ra tay, thật là làm cho người ta khinh bị sự tình. Chẳng qua là hắn cảm thấy không cần giải thích, bởi vì tại hắn xem ra, cái này căn bản không phải cái gì công bằng quyết đấu, mà là sư trưởng giáo huấn người mới môn sinh, trưởng bối giáo huấn vãn bối mà thôi. Cẩn thận! Nguyên Yến sắc mặt đống nhiên ngưng trọng lên. Tại cảm giác của nàng trong, Lệ Mạt Tiếu quanh người không khí cấp tốc trở nên sền sệt đứng lên. Lâm Ý phản ứng cực nhanh. Cảm giác của hắn lúc này đã vượt xa Nguyên Yến, cho nên tại Nguyên Yến nhắc nhở thanh âm vang lên lúc, hai chân của hắn đã vi phân phát lực, hai tay cũng đã cầm sau lưng chuôi kiếm. Lệ Mạt Tiếu trước người một đoàn xương mù đống nhiên nứt vỡ thành vô số rất nhỏ mảnh vỡ, tại đây chút ít bên trong mảnh vỡ, không khí nhưng là đột nhiên sụp đổ bình thường, xuất hiện một cái trống rỗng. Trống rỗng trong xuất hiện một ngón tay. Lệ Mạt Tiếu lướt xuống dưới, chỉ điểm một chút hướng Lâm Ý. Hắn ở đây Kiến Khang nội thành có tiểu vũ thánh danh xưng, nhỏ chẳng qua là hình dung tuổi của hắn nhẹ, trên thực tế tại rất nhiều người xem ra, trong lịch sử cái kia chút ít được vinh dự võ thánh nhân vật, tại vũ kỳ tu hành thiên phú lên, phần lớn cũng không bằng Lệ Mạt Tiếu. Cái này chỉ một cái động tác không có chút nào hoa xảo, nhưng mà theo hắn tiếp cận, đầu ngón tay hắn lúc trước trong không khí, xuất hiện rất nhiều rất nhỏ mà âm thanh chói tai. Giống như là có một căn cây trúc, đang nhanh chóng phá thành vô số tia. Lâm Ý lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc trước hắn liền tự biết cảm giác của mình thậm chí vượt qua một ít thừa thiên cảnh tu hành giả, nhưng vào lúc này, hắn càng là rõ ràng cảm thấy mình cùng bình thường tu hành giả tại cảm giác phương diện còn có càng nhiều nữa không giống nhau. Hắn lại càng dễ cảm giác đến thân thể đối phương bên trong một ít biến hóa. Giống như lúc này, hắn thậm chí cảm ứng được thân thể đối phương trong một ít huyết nhục bên trong khí huyết bắt đầu khởi động. Một ít chân nguyên tầng tầng lớp lớp đè ép thúc đẩy. Cho nên hắn có thể rõ ràng phán định, Lệ Mạt Tiếu cái này chỉ một cái kỳ thật cũng không hao phí quá nhiều chân nguyên, nhưng mà hắn rồi lại rất hoàn mỹ đem thân thể lực lượng cùng một ít chân nguyên lực lượng dung hợp lại với nhau. Cho nên cái này chỉ một cái nhìn qua rất đơn giản, nhưng mà bên trong rất tinh diệu. Chẳng qua là đối với hắn lúc này mà nói, cái này chỉ một cái cũng không tính nhanh, lực lượng cũng không tính cường đại. Cho nên hắn thả đã nắm chuôi kiếm. Đối với hắn mà nói, nắm đấm trực tiếp nhất, cũng là nhanh nhất. Trong không khí hoanh một tiếng bạo vang. Nguyên Yến ánh mắt mãnh liệt co rụt lại. Nàng cùng Lâm Ý hầu như song song đứng thẳng, lúc này trước người của nàng không khí mãnh liệt về phía trước phương hướng phun trào, mà Lâm Ý nắm đấm, đã cùng Lệ Mạt Tiếu cái kia căn điểm tới ngón tay chạm nhau. Lệ Mạt Tiếu đôi mắt ở chỗ sâu trong dần hiện ra rồi một tia khiếp sợ thần sắc. Hắn cảm nhận được một cách không ngờ lực lượng cường đại, chẳng qua là cơ hồ là theo tâm ý. Trong cơ thể hắn một ít ẩn mà không phát chân nguyên như sóng triều bình thường từ hắn ngón tay giữa tuôn ra. Ngón tay của hắn cong queo, thu nhập lòng bàn tay. Một trong không khí có lưu lại chân nguyên bị Lâm Ý nắm đấm đánh tan, sau đó hai người nắm đấm đánh vào nhau. Vô luận là Lâm Ý hay vẫn là Lệ Mạt Tiếu trong miệng đồng thời bắn ra một tiếng trầm thấp quát chói tai, khí kình tại hai người trước người đột nhiên nổ tung. Không hề nghi ngờ, Lệ Mạt Tiếu là Lâm Ý đến lúc này mới thôi, gặp phải vũ kỹ rất làm tinh diệu đối thủ. Cái này song quyền tương giao ngắn ngủn lập tức, Lâm Ý cũng cảm giác được Lệ Mạt Tiếu trong thân thể huyết nhục cùng chân nguyên kỳ dị liên tục bắt đầu khởi động rồi ba lượt lực lượng, có ba cỗ tân sinh lực lượng như là sóng biển người trước ngã xuống, người sau tiến lên trùng kích tại hắn quyền bên trên. Chẳng qua là từ vừa mới bắt đầu, Lệ Mạt Tiếu liền xem thường lực lượng của hắn. Như vậy phát lực phương thức, mỗi một lần lực lượng bắn ra, đối với hắn mà nói đều là quá yếu. Quả đấm của hắn cùng thân thể, như là bàn thạch, vững vàng tiếp nhận được rồi cái này ba cỗ lực lượng liên tục trùng kích. Sau đó hắn ở đây đi phía trước một bước, nắm đấm như sừng trâu giống như tiếp tục đi phía trước đỉnh đi. Lệ Mạt Tiếu chấn động. Tại nắm tay cảm thấy đau đớn đồng thời, cái kia chút ít cấp tốc phun trào chân nguyên vậy mà không tốn sức lao bám vào hắn quyền diện thượng, đúng là bị một kích đánh sơ xác. Thân thể của hắn bị sau này chấn lui ra ngoài. Đồng dạng một quyền đối với một quyền, từ bên trên dốc núi lướt xuống hắn, ngược lại bị Lâm Ý từ dưới lên trên, một quyền oanh lui. Nếu là người khác thì đồng môn luận bàn, có lẽ lúc này sẽ dừng tay, nhưng mà Lâm Ý lại cũng không cảm thấy như vậy đầy đủ. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, căn bản không có do dự chút nào, lại vượt qua một bước, lập tức lại đến Lệ Mạt Tiếu trước người. Không có người chiến pháp so với hắn trực tiếp hơn, hắn trực tiếp liền hướng phía Lệ Mạt Tiếu ngực đụng phải đi lên. Nếu như đối phương vũ kỹ hết sức kinh người, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không lại cùng đối phương tại tinh xảo vũ kỹ bên trên so đấu. Lâm Ý động tác quá nhanh, hơn nữa giữa hai người khoảng cách quá ngắn, Lệ Mạt Tiếu được năng lực trùng kích, trong cơ thể hắn chân nguyên như trước kích động không chịu nổi, nhưng ở cái này trong tích tắc, hắn hay vẫn là hít sâu một hơi, một cỗ tựa hồ cùng thân thể của hắn không có chút nào quan hệ lực lượng, từ hắn phần bụng ở chỗ sâu trong tuôn ra. Cả người của hắn theo mũi chân điểm động, như trên mặt nước nhẹ nhàng nhện nước bình thường, chợt đến rồi Lâm Ý bên người. Bàn tay của hắn rất trôi chảy mang theo hơn 10 đạo trưởng ảnh, ngược lại đập Lâm Ý náo bên cạnh. Chẳng qua là ở nơi này trong tích tắc, ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua trong, nhưng là bắt được một cái khác bình thường hình ảnh. Hắn tựa hồ nhìn thấy Lâm Ý trên mặt mang vui vẻ. Một loại rất tự tin vui vẻ. Ở nơi này trong tích tắc, hắn đã nghe được Lâm Ý dưới chân vang lên như sấm rền tiếng nổ vang. Một cỗ bụi mù trấn lên. Lâm Ý trong thân thể dâng lên làm cho hắn không thể giải thích vì sao lực lượng cường đại. Lâm Ý cứng rắn thay đổi thân thể, tại bàn tay của hắn đập đến Lâm Ý ngực nháy mắt, Lâm Ý hai tay đã rơi tại trên người của hắn, đưa hắn ôm lấy. Giống như là hồi lâu không thấy bằng hữu nhìn thấy về sau cái chủng loại kia ôm. Chương 168, chạm đất. Phanh một tiếng trầm đục. Nguyên Yến hô hấp ngừng lại, một trận. Đây là thanh âm bàn tay Lệ Mạt Tiếu đánh vào ngực Lâm Ý, nàng có thể rõ ràng cảm giác ra một trường này lực lượng, bởi vì khoảng cách thân cận quá, nàng thậm chí cảm thấy phải một trường này tựu như cùng rơi tại trên người của mình. Lâm Ý kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay của hắn nhưng là ngoan cường yếm khóa lại với nhau. Tiếp theo tại thân thể của hắn sau này thuận thế ngã lật đồng thời, hai tay của hắn đột nhiên phát lực, như là hai cái dây treo cổ, đem Lệ Mạt Tiếu thân thể gắt gao bóp chặt. Lệ Mạt Tiếu hai chân cách mặt đất. Cái này trong tích tắc hắn có chút ngạc nhiên. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng Lâm Ý như thế nào sẽ ở gặp trọng kích phía dưới, còn có thể bắn ra lực lượng như vậy. Tại hắn tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lúc trước, trước mắt hắn thiên địa đã ngược lại đi qua. Một tiếng trống vang lên. Lâm Ý đưa hắn phản ném xuống đất. Lệ Mạt Tiếu đầu lâu hung hăng nện ở cái mảnh này trên sườn núi. Dù cho tại đầu lâu của hắn cùng cứng rắn bùn đất cùng núi đá tiếp xúc nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên đã điên cuồng bắt đầu khởi động đã đến đầu của hắn, nhưng mà một kích này xông tới, cũng như trước làm cho Lệ Mạt Tiếu trong óc trống rỗng. Hàm răng của hắn giữa giúp nhau va chạm, có tơ máu từ hắn tinh xảo đôi môi lúc giữa chảy ra đến. Lâm Ý một tiếng trầm thấp kêu rên, khóe môi cũng chảy ra một tia máu tươi. Lệ Mạt Tiếu một trưởng đã mang đến cho hắn rồi nhất định tổn thương. Thực tế hắn cưỡng ép phát lực, làm động tới rồi thương thế, nhưng ở này ở giữa giao phòng, đã làm cho hắn xác định Lệ Mạt Tiếu đích thật là cái loại này tân chức không lâu thừa thiên cảnh tu hành giả. Cho nên hắn thập phần xác định, như vậy một lần rơi vỡ ôm cũng không thể làm cho đối phương trực tiếp đánh mất chiến lực. Hắn nhảy dựng lên, hai tay như trước gắt gao ôm Lệ Mạt Tiếu. Tiếp theo hắn trở mình, nương theo lấy một tiếng quát chói tai, hắn ôm Lệ Mạt Tiếu, hung hăng đập xuống đất. Nguyên Yến như trước không cách nào trôi chảy hô hấp. Loại này đấu pháp cùng trong phố xá bọn vô lại ôm đấu vật không có bất kỳ khác nhau, chẳng qua là cái kia chút ít vô lại không có khả năng có được Lâm Ý lúc này chơi liều, hơn nữa nàng lúc này trong lòng cũng thậm chí cảm thấy phải, loại này đấu pháp tuy rằng khó coi, nhưng đích thật là đối phó Lệ Mạt Tiếu loại này tu hành giả thủ đoạn hay nhất. Lệ Mạt Tiếu ba một tiếng phun ra một búng máu. Hai tay của hắn đã không thành chiêu thức, trở tay hướng Lâm Ý trên người đánh tới. Hắn chân nguyên lực lượng đã tán loạn. Lúc này hai tay đập lên lực lượng đối với bình thường tu hành giả mà nói có lẽ như trước có nhất định lực sát thương, chẳng qua là đối với Lâm Ý mà nói, nhưng là đã có thể không đáng kể. Lâm Ý không có buông tay, hắn tái khởi thân, sau đó lại phát lực, hợp với thân thể của mình sức nặng, lần nữa ôm hắn vọt tới mặt đất. Phúc! Lệ Mạt Tiếu thân thể đột nhiên run lên, trong miệng một ngụm máu tươi phun thành huyết vụ. Cùng lúc đó, Lâm Ý cảm giác đến trong thân thể của hắn phát ra rất nhiều rất nhỏ xùy xùy tiếng vang. Đó là chân nguyên triệt để tán loạn, tại trong thân thể của hắn hỗn loạn tản mạn khắp nơi, kích sạn. Lâm Ý buông lỏng tay ra, hắn xác định Lệ Mạt Tiếu lúc này thương thế đã không có khả năng lại đối với hắn phát động cái gì hữu hiệu phản kích, nhưng là thấy nhận thức rồi La Liệt Hữu đám người thủ đoạn hắn, hay vẫn là sau này nhảy ra ngoài, nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Lệ Mạt Tiếu kịch liệt hò khan đứng lên. Hắn trong miệng mũi toàn bộ đều là bọt máu cùng bùn đất. Trong đầu của hắn như trước có chút chỗ trống, thậm chí là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mờ mịt. Hắn theo bản năng, có chút khó khăn đứng dậy, chẳng qua là còn chưa ngồi dậy, thân thể của hắn đã run rẩy không ngừng đứng lên. Trong thân thể của hắn rất nhiều tổn thương, đau nhức nhập nội tâm đau nhức. Chẳng qua là cùng tâm tình của hắn, cùng hắn trước sau như một đến nay kiêu ngạo so sánh với, thân thể đau nhức, đã không coi vào đâu. Hắn không có đi nhìn Lâm Ý. Cái này trong tích tắc, trong đầu của hắn hiện lên đấy, nhưng thật ra là rất nhiều chương bi thống, xấu hổ thậm chí ánh mắt trống rông gương mặt. Cái kia chút ít gương mặt, đều đến từ chính qua lại rất nhiều năm trong, bị hắn đánh bại tu hành giả. Hiện tại hắn nhìn không thấy mặt của mình. Nhưng mà hắn biết rằng, mặt của mình cũng nhất định cùng những người kia mặt giống nhau khó coi, thậm chí càng khó nhìn. Mặc dù là nằm mơ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ dùng phương thức như vậy bị người đơn giản chiến thắng. Hơn nữa dùng làm như vậy giòn phương thức đánh bại hắn đấy, hay vẫn là hậu bối, còn là một gã nam thiên viện thiên giam 6 năm tân sinh. Dù cho tin tức như vậy truyền đi, Kiến Khang trong thành người có tin hay không? Toàn bộ Nam Triều người có tin hay không? Nhưng mà đây thật là thật sự. Chân thật mà tàn khốc tới cực điểm. Nếu là Lâm Ý muốn giết hắn, hắn hiện tại liền đã bị chết. Mà ngay từ đầu, hắn đều căn bản không đem Lâm Ý nhìn thành đối thủ chân chính, chẳng qua là muốn ra tay giáo huấn thoáng một phát mà thôi. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Tại miễn cưỡng ngồi dậy nháy mắt, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hắn tán loạn chân nguyên như trước trong người tổn hại kinh mạch lúc giữa trùng kích, làm cho hắn lại nhả một búng máu. Nguyên Yến hít sâu một hơi. Nàng điều hòa hô hấp. Nhìn thất hồn lạc phách Lệ Mạt Tiếu, trong lòng của nàng không có bất kỳ đồng tình. Sớm biết như thế, hà tất vừa rồi. Không đến chính thức đỉnh, bất luận cái gì tự ngạo đều là rất ngu ngốc hành vi. Trước đó, nàng thậm chí có đều muốn nghĩ cách giết chết Lệ Mạt Tiếu ý tưởng. Dù sao Lệ Mạt Tiếu thiên phú rất đáng sợ, chẳng qua là nhìn bây giờ Lệ Mạt Tiếu, nàng nhưng lại ngay cả chút nào mạo hiểm hứng thú cũng không có. Cái này người tính cách có chút vấn đề, hơn nữa lần này tại Lâm Ý trong tay bị thua, tâm cảnh cùng tu vi, nhất định cũng sẽ xuất hiện rất vấn đề lớn. Ta muốn biết sư huynh ngươi ngay từ đầu vì sao đối với ta thái độ như vậy. Lâm Ý thanh âm vào lúc này vang lên. Lâm Ý trên mặt không có gì áy náy thần sắc. Tại Lâm Ý xem ra, lúc này mở miệng trấn an không có ý nghĩa gì. Hơn nữa rất giả dối. Một câu như vậy lời nói, tại hắn xem ra đã là tốt nhất phân tán lực chú ý phương pháp. Chẳng qua là Lệ Mạt Tiếu không có trả lời. Lệ Mạt Tiếu chậm chạp mà khó khăn đứng lên, thân thể của hắn đung đưa, làm cho người ta cảm thấy hắn tùy thời lại có khả năng sẽ ngã xuống. Hắn thủy chung không có trả lời Lâm Ý lời nói, thậm chí cũng không nhìn Lâm Ý cùng Lâm Ý bên người Nguyên Yến. Hắn đứng lên về sau, quay người, hướng phía sau lưng núi rừng đi vào. Tại không lâu về sau, Lâm Ý cùng Nguyên Yến nghe được có ngã xuống đất thanh âm vang lên, nhưng rất nhanh, Lệ Mạt Tiếu lại đứng lên, tiếp tục hướng phía rời xa hai người trong núi rừng đi đến. Đây là leo lên rất cao, rơi xuống lúc liền rơi quá ác. Nguyên Yến nở nụ cười lạnh, cần gì phải đem chính mình xem quá cao. Lâm Ý thư giãn xuống, hắn vuốt vuốt mặt, cảm thấy rất mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ mình thật sự cái này sao chọc cho người hận. Bất luận cái gì lão sinh nhìn thấy mình cũng sẽ nhịn không được khiêu khích sinh sự. Cái này. Hắn lắc đầu. Cũng không muốn lúc này lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng ngay tại hắn đều muốn quay người ly khai nháy mắt, tại hắn lúc trước ôm Lệ Mạt Tiếu ném ra trong hố sâu, hắn rồi lại thấy được một ít khắc thường lóe sáng tinh quang. Hả? Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Nguyên Yến cũng lập tức nhìn ra dị thường. Đất mặt cùng đá vụn bên trong, có ba cục tinh thạch. Rất hiển nhiên, cái này ba cục tinh thạch không phải là tự dưng tại trong đất sinh ra, bị Lâm Ý vừa mới ném ra, hẳn là Lệ Mạt Tiếu thiếp thân mang theo, thậm chí là thả trong ngực đồ vật. Chẳng qua là chỉ sợ Lệ Mạt Tiếu chính mình cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Ý sẽ dùng chiến pháp như vậy hung ác rơi vỡ, sẽ đem hắn thứ ở trên thân đều ngã đi ra. Lúc Nguyên Yến theo bản năng cúi người xuống, nhìn thấy một vòng kỳ dị màu hồng phân sáng bóng lúc, con ngươi của nàng liền không tự giác hơi hơi có rút lại đứng lên. Chương 169, Bá chủ một phương. Đây là giới tinh. Lâm Ý cúi người đi, khi hắn nhặt lên cái này ba cục tinh thạch lập tức, trên mặt hắn thần sắc cũng lập tức trở nên đặc sắc đứng lên. Nguyên Yến thời gian dần qua điểm gật đầu. Nàng dùng mấy cái thời gian hô hấp mới bình tĩnh trở lại, duỗi ra một căn trắng như tuyết ngón tay, điểm điểm trong đó cái kia khối màu hồng phấn hình tinh thạch cùng màu xanh đậm đấy, mặt ngoài toàn bộ đều là cái hố nhỏ tinh thạch, nói, cái này hai khối phải là giới tinh, mặt khác cái kia cục hẳn là hứng lấy cái này giới tinh nguyên khí đồ vật, giống như là phi kiếm kiếm thai. Nghe nàng những lời này, Lâm Ý ánh mắt rơi tại cái kia mảnh màu trắng bạc đấy, chỉ có một tấc dài ngắn hơi mỏng tinh thạch bên trên. Cái mảnh này màu trắng bạc tinh thạch tản ra một loại cùng loại tinh kim sáng bóng, hoàn toàn chính xác rất giống là tu hành giả phi kiếm kiếm mảnh. Nói như vậy, hắn lúc trước liền đang dùng những vật này luyện khí. Lâm Ý có chút phản ứng tới đây. Hẳn là như thế. Nguyên Yến điểm gật đầu. Giới tinh tại tu hành giả trong thế giới là một loại kỳ diệu tinh thạch gọi chung, cho đến tận này, bị tu hành giả điện tịch ghi chép giới tinh tổng cộng có 23 loại. Vô luận là trước mắt cái này hồng phấn tinh ánh sáng lóng ánh hay vẫn là lam thối tinh, đều là thuộc về loại này. Những thứ này tinh thạch bề ngoài hình thái, tình trạng khác nhau, nhưng mà công hiệu đều là hoàn toàn giống nhau. Những thứ này tinh thạch đều ẩn chứa một loại đặc biệt nguyên khí, loại này nguyên khí có thể bị tu hành giả chân nguyên luyện hóa, sau đó cùng một ít ngọc thạch, tinh kim kết hợp. Giới tinh nguyên khí có thể cùng tu hành giả thần niệm tốt hơn kết hợp. Đơn giản nhất mà nói, nếu là một thanh bình thường phi kiếm, tại sáp nhập vào giới tinh nguyên khí về sau, cái này thanh phi kiếm phẩm chất liền cũng tìm được thật lớn tăng lên. Tu hành giả sử dụng cái này thanh phi kiếm lúc, cái này thanh phi kiếm sẽ ở hắn cảm giác của mình trong trở nên rõ ràng hơn tích, có thể càng thêm tùy tâm sử dụng. Sử dụng càng là tùy tâm sử dụng, liền có nghĩa là cái này thanh phi kiếm sẽ càng linh động, càng mau lẹ, hơn nữa có thể bay xa hơn, tốt hơn hứng lấy tu hành giả bản thân chân nguyên. Tất cả giới tinh ngoại trừ loại này hoàn toàn giống nhau cường đại công hiệu bên ngoài, còn có một chút là hoàn toàn giống nhau, cái kia chính là, tất cả giới tinh tuy rằng đều là cực có danh tiếng, thấy nhiều tại tu hành giả điện tịch ghi chép, nhưng còn chân chính tồn tại thế hệ số lượng cực ít. Ít đến loại trình độ nào, Nguyên Yến chỉ sợ so với thế gian tuyệt đại đa số tu hành giả rõ ràng hơn. Bắc Ngụy kiến triều đến nay, tại Bắc Ngụy cảnh nội phát hiện, hiến vào cho Bắc Ngụy hoàng cung giới tinh, cũng chỉ bất quá tổng cộng 5 miếng. Cái này 5 miếng giới tinh từ lâu kinh tiêu hao không còn, một viên đều không có còn thừa. Mà bây giờ Lâm Ý trong tay đã có 2 khỏa giới tinh, loại cảm giác này, thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên người của hắn lại có 2 khỏa giới tinh. Lâm Ý cũng là có chút ít im lặng. Dù sao đối với khắp cả tu hành giả thế giới mà nói, thiên tài thường có, nhưng loại này cực kỳ khan hiếm bảo vật nhưng là không thường có. Xuất phát từ trực giác, hắn ước lượng cái kia mảnh màu trắng bạc mỏng óng ánh. Sức nặng rất nhẹ, nhưng mà cảm giác rất cứng cỏi. Mấu chốt nhất chính là, hắn lúc này trong cơ thể không có bất kỳ chân nguyên, nhưng mà cái mảnh này màu trắng bạc mỏng óng ánh trong tay hắn suy nghĩ lúc, đều cho hắn một loại muốn tự nhiên lơ lửng cảm giác. Loại này tinh thạch ngươi biết là cái gì không? Hắn nhìn rồi Nguyên Yến liếc, vấn đạo. Loại này tinh thạch chính hắn cũng không nhận ra, nhưng rất hiển nhiên cũng không giống bình thường. Không huyền tinh. Nguyên Yến điểm gật đầu, loại này tinh thạch đối với nàng mà nói ngược lại không tính lạ lắm, tại Bắc Ngụy hoàng cung trong quốc khố, như vậy tinh thạch cũng có mấy mảnh. Loại này tinh thạch cũng có một loại rất đặc biệt công hiệu, tại chân nguyên rót vào về sau, sẽ phải trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Nó phi độn đứng lên tiếng xé gió cũng rất nhỏ, là luyện chế phi kiếm thật tốt tài liệu. Không thể tưởng được ngươi biết nhiều như vậy. Lâm Ý rất là bội phục, hắn lại suy nghĩ một chút nói, cái này 3 khối đồ vật nhất định là Lệ Mạt Tiếu trên người đến rơi xuống đấy. Nguyên Yến mắt trắng không còn chút máu, nghĩ thầm ngươi đây không phải nói nhảm. Nếu là hắn trong chiến đấu rơi xuống đồ vật, hơn nữa hắn như thế nào đều xem như ta sư huynh, rồi lại là không thể như vậy chiếm thành của mình, hai người cùng một chỗ phân ra. Lâm Ý nhìn nàng nhẹ nói nói, trước tạm thời đặt ở trên người ta. Các loại, đợi xuất hiện Mi Sơn, ta nghĩ cách làm cho người ta mang cho hắn. Cái kia tùy ngươi. Nguyên Yến đối với cái này giới tinh tự nhiên cũng rất động tâm, nàng trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng thì nhịn không được nghĩ, chỉ sợ cái kia Lệ Mạt Tiếu lúc trước đứng được rất cao, hiện tại rơi quá ác, dù là ngươi nói trả lại cho hắn, hắn đều chưa hẳn không biết xấu hổ thu. Bất quá ngược lại là tốt nhất hắn không thừa nhận cùng ta đánh qua một trận, bại trong tay ta còn ném đi cái này 3 kiện đồ vật. Lâm Ý đột nhiên cười cười, nói, cái kia nếu là hắn sĩ diện không muốn, đến lúc đó ta và ngươi liền một người một khối giới tinh phân ra. Ngươi cái này người Nguyên Yến nhìn Lâm Ý đầy cõi lòng chờ mong cùng không có hảo ý dáng tươi cười, đột nhiên cũng hiểu được Lâm Ý rất chọc cho người hận, nàng nhịn không được nói, ngươi thấy thế nào đều không giống như là cái quân tử. Vậy cũng không thể trách ta cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Ý vẻ mặt người vô tội, vừa rồi ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, ta đều gọi hắn sư huynh. Hắn nhưng là không hiểu thấu trực tiếp ra tay giáo hơn ta. Chẳng lẽ là ngươi đang ở đây trong học viện thanh danh bất hảo? Nguyên Yến cũng rất nghi hoặc, nàng cố ý nói ra. Làm sao có thể, ta tại trong học viện rất có nhân duyên. Lâm Ý nữ nhân hâm mộ ba chữ thiếu chút nữa thốt ra, nhưng mà tại đây dạng một cô thiếu nữ lúc trước, hắn hay vẫn là kịp thời thu nhỏ miệng lại, nếu không ra mặt lộ ra quá dày. Tâm tình của hắn hiện tại thật tốt. Tuy rằng lúc này còn chưa thấy đến Trần Bảo Huyền, nhưng mà ngay cả Lệ Mạt Tiếu loại thiên tài này đều ở đây trong không kiêng nể gì cả, lại là bảy trận, lại là luyện khí, ít nhất vùng này cho đến tận này thập phần an toàn. Hơn nữa Lệ Mạt Tiếu tại toàn bộ Kiến Khang Thành là số một số hai thiên tài, nhưng hắn chiến lược thỏa đáng, bị hắn như thế đánh bại. Tại hắn xem ra, có thể đánh bại một lần, liền có nghĩa là đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, hắn cũng có thể tìm được chiến thắng phương pháp. Dùng hắn tu vi hiện tại tăng trưởng tốc độ, chỉ sợ không có đặc biệt gặp gỡ mà nói, Lệ Mạt Tiếu sau này đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Như thế tính ra, cái kia trước đây ít năm, Kiến Khang nội thành cái kia chút ít từng dựa vào trong nhà thế lực, tu vi xa xa đưa hắn ném tại sau lưng trẻ tuổi tài tuấn đám, hiện tại cũng đã phần lớn đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì Tề Thiên Viện Hai Hổ, Nam Thiên Viện Hai Hổ, ta bây giờ là Kiến Khang thành một phương bá chủ. Lâm Ý xua đuổi khỏi ý nghĩ tâm, nhịn không được ha ha cười ngây ngô. Hắn loại này hành vi tự nhiên còn có chút tính trẻ con, nhìn hắn lúc này bộ dạng, Nguyên Yến tuy rằng đoán không ra trong lòng của hắn cụ thể ý tưởng, nhưng thấy thế nào cũng biết hắn là đắc ý. Không nên quên hình. Nàng trợn nhìn Lâm Ý liếc. Nàng tâm tình bây giờ kỳ thật cũng rất không tồi. Tại qua lại vô cùng nhiều năm trong, chung quanh của nàng thủy chung bao quanh rất nhiều tu hành giả, chẳng qua là cái kia chút ít tu hành giả đã thành quen thuộc cổ trọng, hoặc là tâm cơ thâm trầm, không có khả năng có Lâm Ý như thế tùy ý cùng tính trẻ con. Cùng Lâm Ý so sánh với, những người kia càng giống là hành tẩu binh khí, không giống như là cái chân thật người. Cũng không biết hắn ở chỗ này phân bố cái này trận là làm cái gì. Lâm Ý lực chú ý, rồi lại rất nhanh rơi tại trên sườn núi cái kia chút ít răng khắp nơi vết kiếm bên trên. Chương 170, Hắc Y Lệ Nhân. Trận pháp như vậy dùng để đối phó một ít đơn độc tu hành giả ý nghĩa không lớn, chẳng qua là chẳng lẽ có cái gì tin tức xác thực, có Bắc Ngụy quân đội sẽ đến. Nguyên Yến cũng khó có thể lý giải. Tại nàng xem, nếu như Nam Thiên Viện thiết lập rồi cái bẫy, liền nàng cũng bắt đầu trốn chết, cái kia tuyệt đại đa số dừng lại tại Mi Sơn Bắc Ngụy quân đội cùng tu hành giả đều nhất định đi vào lui lại làm chủ, hơn nữa nguyên bản tại kế hoạch của nàng trong, cũng không có an bài cái gì quân đội quy mô xâm chiếm nơi đây. Vết kiếm phức tạp, nhưng răng khắp nơi lúc giữa rồi lại tự thành quy luật. Lâm Ý xem không hiểu, trong lòng thản nhiên sinh ra chút ít tiếc hận. Từ bỏ chân nguyên về sau này loại này pháp trận lĩnh vực, cũng tự nhiên cùng hắn vô duyên. Nguyên Yến cũng chăm chú nhìn những thứ này vết kiếm, tay phải của nàng năm ngón tay không tự giác khẽ nhúc nhích, nàng diễn toán lấy những cái kia vết kiếm chạy xuôi chân nguyên được năng lực về sau khả năng, dần dần sắc mặt của nàng hơi hơi nghiêm nghị, trong lòng đối với Lệ Mạt Tiếu rồi lại là có chút ít bất đồng cách nhìn. Nàng tại Bắc Ngụy không cho là mình là thiên tài, bởi vì nàng rất rõ ràng học tập của mình cùng tu hành là như thế nào khắc khổ, nhưng ở Bắc Ngụy, bởi vì nàng sở học Yên Bắc cùng thân thể hiện ra thực lực, hết thảy mọi người tuy nhiên cũng đem nàng xem là thiên tài. Chẳng qua là cùng chính thức thiên tài so sánh với, nàng rất rõ ràng chính mình trên lệch chỗ. Lúc này trước mặt nàng cái này pháp trận, liền so với nàng có khả năng bố trí pháp trận muốn phức tạp rất nhiều lần, thậm chí làm nàng sinh ra một loại cảm giác, sau này dù là tại đây một đạo bên trên tiêu phí rất nhiều thời giờ, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua lúc này Lệ Mạt Tiếu. Càng là phức tạp pháp trận càng cần chuẩn bị thời gian, chẳng qua là dù là người như vậy lại bị Lâm Ý đánh cho thê lương một ít, đối với một cái vương triều. Đối với một ít cỡ lớn chiến dịch mà nói, rồi lại thường thường có thể phát ra nổi thật lớn tác dụng. Nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua Lệ Mạt Tiếu lúc rời đi phương vị, nhưng trong lòng thì đã có chút ít mới ý tưởng. Xuất hiện Mi Sơn về sau, ngươi có tính toán gì không? Lâm Ý cũng không nghĩ tại chính mình làm cho không thể liên quan đến lĩnh vực nhiều tốn, hắn nâng lên thân, rồi lại vừa hay nhìn thấy Nguyên Yến trầm tư cùng nhìn về phía Lệ Mạt Tiếu lúc rời đi bộ dạng, trong lòng của hắn rồi lại càng ngày càng cảm thấy Nguyên Yến rất ưu tú. Hắn nhìn ra được, mặc dù là loại này pháp trận chi thuật, Nguyên Yến cũng có nghiên cứu. Nguyên Yến xoay người lại, nhìn Lâm Ý con mắt, nàng rất ít cùng người như vậy thân cận, tại Bắc Ngụy càng là không thể nào có bằng hữu như vậy, chẳng biết tại sao, nàng thậm chí hoài nghi có hay không giữa bằng hữu liền trời sinh có loại này tựa hồ có thể nhìn thấu trong lòng đối phương suy nghĩ kỳ diệu, bởi vì lúc này lúc giữa, nàng liền mơ hồ nhìn ra Lâm Ý ý tưởng. Nàng biết rõ Lâm Ý là quan tâm nàng sau này đích hướng đi, có hay không tốt hơn học tập cơ hội. Nàng xem ra Lâm Ý thậm chí động tâm, cũng muốn làm cho Tam Thanh lão nhân hỗ trợ, làm cho nàng sau này có tốt hơn con đường tu hành. Cảm ơn hảo ý của ngươi, chẳng qua là cái kia thực sự không phải là ta phải đi đường. Nguyên Yến gục đầu xuống, nàng rất cảm tạ Lâm Ý có thể làm cho nàng liếc xem thấu, nhưng nàng biết rõ Lâm Ý vĩnh viễn đều không thể nào thấy được nội tâm của nàng chính thức suy nghĩ. Nàng nhẹ giọng đáp lại nói, ta về trước chính mình tu hành chi địa, có lẽ trong tương lai, ta sẽ đi kiến khang. Lâm Ý đương nhiên không biết Nguyên Yến theo như lời ý tứ chân chính, là hy vọng một loại năm Bắc Ngụy có thể triệt để chiến thắng Nam Triều, nàng với tư cách chiến thắng người tiến vào kiến khang, tại hắn xem ra, có thể tới kiến khang tu hành tự nhiên là lựa chọn rất tốt, cùng Nam Triều địa phương còn lại so sánh với, kiến khang nội thành có thật nhiều được trời ưu ái ưu thế, có càng nhiều tu hành giả danh sư, có thật nhiều đừng nghĩ thành không có điển tịch có thể tìm đọc. Ngươi có ý nghĩ như vậy đương nhiên rất tốt, chỉ là của ta chính mình cũng không biết muốn tại Thiết Sách Quân ngốc bao lâu, cũng không biết tương lai có thể đi nơi nào. Lâm Ý cũng thuận tiện suy nghĩ một chút chính mình, hắn nhịn không được cười khổ một cái. Hắn cảm thấy dù cho xuất hiện Mi Sơn, khả năng đợi chờ mình cũng là một chỗ biên quân. Hai người tại trong núi rừng có tất cả suy nghĩ, tất cả từ trầm mặt xuống. Dọc theo chỗ này dốc núi xa hơn nam, địa thế càng thấy bằng phẳng, đúng là chậm rãi xuất hiện Mi Sơn bên trong rất ít gặp mảng lớn thảo nguyên. Xanh mơn mởn cỏ hoang chừng cao cỡ nửa người, chẳng qua là cái này mảng lớn dốc thoải cơ bản không có gió núi thổi qua, cho nên cái mảnh này thảo nguyên bình tĩnh phải có chút không quá chân thật. Dựa theo Nguyên Yến lúc trước biết, nơi đây hoàn toàn chính xác chính là Nam Triều quân đội trọng yếu đóng quân mà chi nhất, Trần gia một ít tu hành giả cũng sẽ đem nơi này trở thành đặt chân đấy. Nhưng mà lúc này phóng nhãn nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy cái mảnh này thảo nguyên bên trong rất nhiều hạ trại dấu vết, rồi lại nhìn không tới nửa đạo nhân ảnh. Lâm Ý rất tự nhiên cảm thấy thất vọng. Đánh bại Lệ Mạt Tiếu về sau, nếu là có thể gặp lại Trần Bảo Uyển, cái này đương nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả. Chẳng qua là mọi chuyện đều khó có khả năng cố gắng hết sức như người ý. Liên vào lúc này, cái mảnh này thảo nguyên phía sau, xa hơn nam một chút trong rừng cây, nhưng là bỗng nhiên vang lên một tiếng hùng vĩ thanh âm. Thanh âm này như là nào đó lớn vật tại sụp đổ, tại kế tiếp trong tích tắc, cái kia mảnh trong rừng cây có bụi mù dâng lên, dây tráng phim thảo nguyên mặt đất cũng hơi hơi chấn động lên. Hai người có chút khiếp sợ nhìn đầu kia. Trong thảo nguyên xuất hiện hỗn loạn gió, mảng lớn cỏ hoang bị quét thành đủ loại vòng lẩn quẩn. Rất hiển nhiên, có người ở đầu kia đã phát động ra một cái pháp trận. Nếu là đầu kia có chiến trường, pháp trận phát động tất nhiên nương theo lấy càng nhiều nữa thanh âm, ít nhất sẽ phải có tiếng kinh hô cùng kêu thảm thiết tiếng kêu gào. Nhưng mà cái gì còn lại thanh âm cũng không có có. Lúc đầu kia rừng cây bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Người nọ người mặc một bộ hắc y liễu, rất xa có thể thấy rõ là một gã nam tử trẻ tuổi. Hơn nữa người nọ thân thể rất rất thẳng, đầu dơ lên rất cao, không hiểu cũng cho hai người thập phần kiêu ngạo cảm giác. Lúc lại gần đi một tí, Lâm Ý ánh mắt nhưng là trở nên không tự giác có chút run sợ, hắn thấy rõ cái này người khuôn mặt, đây thật là một gã rất nam tử trẻ tuổi, cùng hắn tuổi không sai biệt lắm, hơn nữa cái này người khuôn mặt cũng thập phần tuấn mỹ, tại cái gì thiếu nữ trong mắt, chỉ sợ đều sẽ không thua cho lúc trước Lệ Mạt Tiếu. Nhưng mà cái này nhân hòa Lệ Mạt Tiếu khác biệt lớn nhất là, mặt mũi của hắn lộ ra có chút tang thương cùng tiểu tụy, nhất là trên người hắn hắc y tựa hồ đã rất lâu chưa có giặt qua, có nhiều chỗ tràn đầy dơ bẩn. Nhưng để cho nhất Lâm Ý để trong lòng chính là, cái này người quần áo kiểu dáng rất cổ quái. Quần áo lộ ra rất ít, ống tay áo cũng nhỏ, cổ áo là hình tròn, hơn nữa cổ áo rất nhỏ. Cái này tại hắn xem ra căn bản không phải Nam Triều quần áo kiểu dáng. Chẳng qua là lúc này Nguyên Yến cũng rất kinh ngạc. Nàng thấy qua Bắc Ngụy các tộc người, trong mắt của nàng, cái này người quần áo kiểu dáng cũng rất cổ quái, không giống với Bắc Ngụy bất luận cái gì vùng biên cương quần áo kiểu dáng. Khi bọn hắn rất kinh ngạc lúc, đâm đầu đi tới. Bước chân nhẹ nhàng xuyên qua bãi cỏ người này áo đen người trẻ tuổi cũng rất kinh ngạc. Cách rất khoảng cách xa, người này hắc y liền người trẻ tuổi cũng đã lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai, Lệ Mạt Tiếu đâu rồi, còn không ra gặp ta. Lâm Ý cùng Nguyên Yến hai mặt nhìn nhau, nhất là Lâm Ý, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nhưng mà hắn nghe được đi ra, cái này người nói chuyện là Nam Triều khẩu âm, mà không phải Bắc Ngụy bên kia khẩu âm, chẳng qua là cái này người Nam Triều khẩu âm hết sức cổ quái. Tỉ như hắn nói Lệ Mạt Tiếu đây đây này chữ, phát âm cũng rất giống như liệt tự, còn lại đang khi nói chuyện tự nhiên dừng lại, cũng cùng kiến khang khẩu âm khác nhau quá lớn. Chương 171, Biên Châu. Người là ai? Người cùng Lệ Mạt Tiếu. Sư huynh có quan hệ gì? Lâm Ý nhìn người này hắc y gì người trẻ tuổi, hắn hơi hơi do dự một chút, chỉ là dùng sư huynh như vậy chữ. Mặc kệ Lệ Mạt Tiếu đối với hắn hạng gì thái độ, nhưng ít ra tại học viện bối phận bên trên đã là như thế. Sư huynh. Ngươi cũng là Nam Thiên Viện đệ tử. Hắc Y Dì người trẻ tuổi tuấn tú lông mi như đao giống như trở lên hơi hơi nâng lên, mang theo chút ít sắc bén hương vị, đã là đổ ước đã bại, vì sao hắn không đi ra gặp ta, cho ngươi tới đây, là có lời gì nói. Đổ ước. Lâm Ý ngẩn người, hắn rất tự nhiên đem mãnh liệt hồng trần ở đằng kia mảnh trên sườn núi bố trí pháp trận cùng người này hắc y người trẻ tuổi dẫn động pháp trận liên hệ lại với nhau. Các ngươi đánh cuộc gì? Người nào đến như vậy nhiều cái gì cùng vì cái gì? Người này hắc y người trẻ tuổi nhưng là đã không kiên nhẫn, cười lạnh, ta chẳng muốn cùng ngươi nói, ngươi làm cho Lệ Mạt Tiếu đi ra, chẳng lẽ hắn xấu hổ tại gặp ta? Lâm Ý biết rõ người này hắc y người trẻ tuổi là triệt để hiểu sai ý, hắn cũng không tức giận, chẳng qua là lắc đầu, tâm bình khí hòa nói, Lệ Mạt Tiếu sư huynh đã đi rồi. Hắc y người trẻ tuổi lông mi lại là dựng lên, Lâm Ý cũng là rất người sợ phiền toái, dứt khoát rất trực tiếp nói ra, hắn và bên ta mới tỉ thí một cuộc, đã thua bởi ta, về sau liền trực tiếp đã đi ra. Hắc y người trẻ tuổi sửng sốt. Tiếp theo tức giận. Quả thực là một bên nói bậy nói bạn. Hắn phẫn nộ cười nói, cái gì kiến khang đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ thua cũng không dám nhận thức. Các ngươi đến cùng đánh cuộc gì? Lâm Ý như mày, hắn cũng có chút không nhịn được, nói, chẳng lẽ đánh cuộc gì phát trợ? Tốt, nhìn ngươi nói như thế nào? Hắc y người trẻ tuổi tức giận trách mắng, ta cùng Lệ Mạt Tiếu trận này so đấu. Là so với ai khác trước hoàn thành một cái ngang nhau độ khó pháp trận, của ta pháp trận dĩ nhiên hoàn thành, âm thanh chấn khắp nơi, ngươi Lệ Mạt Tiếu sư huynh pháp trận lại ở nơi nào? Người này hắc y liền người trẻ tuổi cùng Lâm Ý đối thoại lúc, Nguyên Yến đều là với tư cách trầm mặc mà tỉnh táo lắng nghe người, lúc này trong lòng của nàng hơi động một chút, nàng nhạy cảm bắt được một cuộc so đấu như vậy chứ. Lâm Ý nhưng là không quá để ý, trở tay gật một cái phía sau núi rừng, nói, hắn bố trí pháp trận là ở chỗ đó. Ta đã hoàn thành. Hắn vẫn chưa xong. Chẳng lẽ còn tại cố chấp bày trận? Hắc y gì người trẻ tuổi lạnh trào phúng, cái kia cuộc tỉ thí này, ngươi nói hắn thua hay thắng? Hẳn là hắn thắng. Lâm Ý suy nghĩ một chút, nói ra. Hắc y gì người trẻ tuổi như muốn tức giận, nhưng lại bỗng nhiên nhịn xuống, hiểu được bình thường, nói, hắn là nghĩ đổi ý. Ngươi đã hiểu lầm. Lâm Ý lắc đầu, nghiêm mặt nói, tại ta cùng hắn giao thủ lúc trước, hắn có lẽ cũng đã đem pháp trận hoàn thành, ta cùng hắn sau khi giao thủ. Đi đến nơi đây, ngươi mới đã phát động ra cái kia pháp trận, đúng hạn lúc giữa tính, nên phải đấy xác thực xem như ngươi thua. Hắc y gì người trẻ tuổi trên mặt vẻ giận dữ dần dần đi, sắc mặt dần dần bình tĩnh, chẳng qua là đôi mắt ở chỗ sâu trong là thật sâu không tin. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Ý cùng Nguyên Yến, trực tiếp đi thẳng, sau đó lướt qua Lâm Ý cùng Nguyên Yến, tiếp tục đi về hướng phía sau bọn họ cái kia mảnh dốc núi. Ta có lẽ không có nói sai. Tại hắn đi tới thời điểm, Lâm Ý đã nhịn không được đối với bên người Nguyên Yến nhẹ giọng hỏi, tuy rằng ta đối với pháp trận cũng không tinh thông, nhưng mặc dù là ta, đều nhìn ra được cái kia mảnh pháp trận đã hoàn thành. Ngươi quá khiêm tốn. Nguyên Yến hơi hơi nhíu mày, xem ra ngươi đối với pháp trận chẳng qua là không tính tinh thông, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, ngươi nói không sai, cái kia pháp trận tại chúng ta lên dốc lúc dĩ nhiên hoàn thành. Bất kể như thế nào, ngươi hay vẫn là so với ta tinh thông. Lâm Ý trong lòng ai thán. Xem ra chính mình nhìn sách hay vẫn là quá ít. Người đều có sở trường, đều có sở đoạn, không có khả năng mọi chuyện tối ưu. Nguyên Yến nhìn tên kia đi tới hắc y rìa người trẻ tuổi, trong lòng rất hiếu kỳ nhưng là càng ngày càng đậm, chẳng qua là trên mặt nàng cũng là bất động thanh sắc, nói khẽ, hắn hẳn là muốn đi xác minh, ngươi muốn đi theo hắn hay vẫn là. Nơi này lại một người khác, hắn là ai ta cũng không biết, tự nhiên muốn đi theo. Lâm Ý lẳng lặng chờ người này hắc y rìa người trẻ tuổi đến. Tại hắc y rìa người trẻ tuổi lướt qua hắn và Nguyên Yến lúc, hắn và Nguyên Yến quay người đi theo. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện người này hắc y rìa người trẻ tuổi sau lưng cũng rất đặc biệt. Người này hắc y rìa người trẻ tuổi sau lưng có treo một cái màu đen túi da, cái này túi da rất giống kiến khang trong thành tiễn sư sử dụng túi đựng tên, chẳng qua là cái này màu đen trong túi da lộ ra không phải tiễn vũ, mà là một thanh thanh kiếm chuôi. Lâm Ý kinh ngạc nhìn, đến. Tổng cộng có 9 chuôi nhiều. Hơn nữa cái này 9 chuôi kiếm chế tạo kiểu đều tựa hồ giống nhau, đều là rất nhỏ lớn lên tiểu kiếm, đều chỉ có 2 thước đến trưởng, chỉ một cái đến rộng. Nguyên Yến cũng chăm chú nhìn những cái kia chuôi kiếm, nàng lông mi thật dài nhẹ nhàng nhúc nhích, trong ánh mắt cũng là càng ngày càng đậm rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nàng cũng chưa từng nghe nói qua, có cái gì tu hành giả sư môn là có loại này 9 chuôi giống nhau kiếm. Chẳng qua là nàng đó có thể thấy được, cái này 9 chuôi kiếm đều mò được rất ánh sáng, rất chân bóng. Nói rõ cái này người luyện kiếm rất cần, hơn nữa thật sự là hắn gặp dùng đến 9 chuôi kiếm. Hắc y gì người trẻ tuổi đi được rất nhanh. Hắn rất nhanh đã đến Lâm Ý cùng Lệ Mạt Tiếu giao thủ dốc núi. Ngay tại hắn nhìn thanh trên sườn núi những cái kia vết kiếm cùng với Lâm Ý cùng Lệ Mạt Tiếu lưu lại chiến đấu dấu vết lập tức, hắn trên mặt thần sắc trở nên phức tạp, đồng tử hơi hơi co rút lại. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, đi lên tiến đến. Pháp trận là hắn kiêu ngạo nhất chỗ, cho nên hắn không cần hoa thời gian gì. Chẳng qua là bằng vào cảm giác, hắn cũng đã biết rõ cái mảnh này trên sườn núi pháp trận hoàn toàn chính xác đã hoàn thành. Hắn đi đến Lâm Ý đem Lệ Mạt Tiếu ném ra cái hố trước, nhìn thoáng qua những cái kia nước bắn bùn đất, nhìn trong đất bùn xen lẫn máu tươi màu sắc. Mặt mũi của hắn liền trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Lâm Ý cùng Nguyên Yến không nói gì. Hai người đều rất thông minh, chẳng qua là từ nơi này tên Hắc Ý Liễu người trẻ tuổi một ít biến hóa, bọn hắn đã biết rõ người này Hắc Ý Liễu nhân đã nhìn ra manh mối. Hắc Ý Liễu người trẻ tuổi đã trầm mặc hồi lâu. Hắn thậm chí phát hiện Lệ Mạt Tiếu rời khỏi lộ tuyến, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Lâm Ý trên người một ít bùn đất cùng vết máu lên, sau đó vô cùng khó khăn mở miệng, hắn là cùng ngươi giao thủ, thua ở rồi trên tay của ngươi. Lâm Ý gật đầu nhẹ. Ngươi cũng là Nam Thiên Viện đệ tử, hơn nữa là so với hắn sau nhập học viện. Hắc Ý Liễu người trẻ tuổi hỏi lại. Lâm Ý lại gật đầu. Hắc Ý Liễu người trẻ tuổi lại đã trầm mặc một lát, mới phát ra âm thanh, ngươi tên là gì? Lâm Ý. Lâm Ý nói, Nam Thiên Viện Thiên Giam 6 năm sinh. Ta là Dung Ý, La Châu Thạch Long quận Dung Gia. Hắc Ý Liễu người trẻ tuổi lại dùng rồi rất lớn khí lực, mới khó khăn nói xong cái này một câu. Thạch Long quận người. Lâm Ý lập tức sửng sốt. La Châu Thạch Long quận là Nam Triều rất phía nam ven biển địa phương, vô luận là vào lúc này Nam Lương, vẫn còn là Tiền Triều, bên kia đều thuộc về Man Hoàng chi địa, trên thực tế đến nay mới thôi, Nam Triều đối với những thứ này xa xôi châu quận khống chế đều không đủ, những địa phương kia thậm chí cũng không có có đóng quân, thư cùng buôn bán đều rất khó vãng lai. Những địa phương kia người, cực ít gặp mặt kiến khang, thậm chí cực ít sẽ cùng Nam Triều còn lại đại thành sinh ra liên hệ, trách không được hắn cảm thấy khẩu âm kỳ quái. Lúc trước cho tới bây giờ nghe qua loại này khẩu âm. Hắc Y Liễu người trẻ tuổi giữ vững trầm mặc. Hắn rất có thể minh bạch Lâm Ý vì, là sao như thế phản ứng. La Châu thực sự quá vắng vẻ, hơn nữa cực ít có tu hành giả đi đến thế giới bên ngoài, thậm chí rất ít sản xuất tu hành giả. Chương 172, chẳng qua là đi ngang qua. Ngươi cùng Lệ Mạt Tiếu vượt quá dựng lên một cuộc.